Chương 171, quân đội lôi kéo, lao xoáy lọt mắt xanh. Chương 171, quân đội lôi kéo, lao xoáy lọt mắt xanh. Hoàng Lang một nhóm, long khí thối thể mang tới biến hóa huyền diệu nội ẩn, Lâm Phong cũng không chừng dương, nhưng này phần tử trong ra ngoài, càng thêm trầm ngưng như sơn nhạc khí chất, lại khó mà hoàn toàn che giấu. Hắn trở lại trấn quốc công phủ bất quá 2 ngày, một phần không giống bình thường bái tiếp, liền trải qua lão quản gia Lâm Phúc, trịnh trọng đưa đến tính chúc quyển. Thiếp mời kiểu dáng cổ phác, dùng chính là trong quân thường gặp cứng rắn giấy vàng, biên giới thậm chí có chút mài mòn, hiển nhiên thường xuyên bị chủ nhân vuốt ve. Phía trên chữ viết càng là thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cát, mang theo một cỗ sa trường đặc hữu sát phạt nguyệt khí, cùng kinh thành các quan văn những cái kia mượt mà hàm xúc bút tích hoàn toàn khác biệt. Lạc quan chỗ, chỉ có một cái đơn giản lại nặng tựa vạn cân danh tự, Trương Liệt. Anh quốc công, Trương Liệt. Vị này cùng Lâm Chiến Thiên nổi danh, đồng dạng là đại hạ quân đội kình thiên như cự trụ lao xoái, không chỉ có tự thân là đại tông sư cảnh cường giả đỉnh cao, nó môn hạ tử đệ, bộ hạ cũ càng là trải rộng trong quân, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế. Cùng Lâm Chiến Thiên khác biệt chính là, Trương Liệt tính cách càng thêm nóng nảy cương trực, từ trước đến nay khinh thường tại trên triều đình con quân vấn, là thuần túy quân nhân diễn xuất. Hắn có thể chủ động đưa tới bái tiếp, nó ý nghĩa không thể coi thường. Thiếu gia, anh quốc công phủ người còn ở bên ngoài chờ lấy, nói Trương lão quốc công xin ngài qua phủ một lần, thời gian theo ngài định. Lâm Phúc ngữ khí mang theo vẻ kích động cùng cẩn thận. Có thể bị vị lao xoáy này tự mình mời người trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Phong nhìn xem tấm kia tràn ngập lực lượng bái tiếp, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quân đội, rốt cục cũng ngồi không yên sao? Hắn bây giờ thánh quyến mang theo, thực lực hiển lộ rõ ràng, lại xuất thân nhà tướng, đối với nhu cầu cấp bách mà mới, đồng thời lại đối triều đình quan văn tập đoàn rất có phê bình kín đáo quân đội mà nói, đúng là một cái rất có lực hấp dẫn mục tiêu. Hồi phục người tới, liền nói Lâm Mộ cung kính không bằng tuân mệnh, ngày mai giờ ngọ sẽ làm đến nhà bái phòng. Lâm Phong thu hồi bái tiếp, bình tĩnh dặn dò nói. Ngày kế tiếp giờ ngọ, Lâm Phong đúng giờ xuất hiện tại Anh quốc công phủ trước cửa. Cùng trấn quốc công phủ nặng nề uy nghiêm khác biệt, Anh quốc công phủ trước cửa càng lộ vẻ một loại nhanh nhẹn dũng mãnh túc sát chi khí, liền thủ vệ hộ vệ đều ánh mắt sắc bén như ưng, thế đứng như tùng, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên là chân chính đi lên chiến trường lao binh. Sau khi thông báo, Lâm Phong trực tiếp bị dẫn tới trong phủ diễn võ trường bên cạnh một chỗ khoáng đạt đỉnh nghỉ mát. Trong đỉnh, một vị thân mang hơi cũ màu đen trang phục, râu tóc bạc trắng lại dáng người khôi ngô lão giả, đang đưa lưng về phía hắn, nhìn qua giữa sân mấy tên ngay tại đối luyện tuổi trẻ tử đệ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ như núi cao biển rộng khí thế bàng bạc tự nhiên phát ra, dường như bản thân hắn chính là một tòa không thể dung chuyển chiến tranh thành lũy. Nghe được tiếng bước chân, Trương Liệt chậm rãi xoay người. Mặt mũi của hắn như là đao bổ dịu đục, hiện đầy xương gió của tháng năm cùng chiến trường vết tích, một đôi mắt hổ trong lúc triển khai, tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo một loại xuyên thủng lòng người sắc bén, rơi thẳng vào Lâm Phong trên thân. Không có khách sáo hàn huyên, Trương Liệt quan sát toàn thể Lâm Phong một phen, nhẹ gật đầu, thanh âm to như là nổi trống, "Tiểu tử, không tệ. So lão phu tưởng tượng được còn muốn tinh thần. Nghe nói ngươi tại Lạc Cương giảng, đem Hách Liên bột lao tiểu tử kia đầu cho vặn xuống tới. Đi thẳng vào vấn đề, thẳng tới thẳng lui, quả nhiên là trong quân phong phạm." Lâm Phong mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ, "Vạn bối Lâm Phong, gặp qua anh quốc công. Trận chạm Hách Liên một bột, chính là dưới trướng tướng sĩ dùng mệnh, may mắn chi công, không dám giành công." "Cái dám may mắn?" Trương Liệt khoát tay chặn lại, thu hào cắt ngang hắn, "Trên chiến trường, lấy ở đâu nhiều như vậy may mắn? Thắng chính là thắng, giết chính là giết. Là tên hán tử cũng đừng học văn quan bộ kia hư đầu bán não." Hắn nhanh chân đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, chỉ vị trí đối diện, "Ngồi." Lâm Phong theo lời ngồi xuống, dáng vẻ thong dong. Có nô bộc dâng lên thô gôm chén lớn đựng lấy liệt ỉu, Trương Liệt chính mình phần đỉnh lên một bát, ngửa đầu ngực từ ngực rót xuống dưới, a ra một ngụm mang theo nồng đậm tiểu khí chính là xương trắng, lúc này mới quên miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lâm Phong, "Tiểu tử, lão phu không thích đi vào mèo. Hôm nay tìm ngươi đến, liền vì một kiện sự tình, có hứng thú hay không đến trong quân phát triển?" Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, kia cô ở lâu thượng bị cảm giác gáp bách hỗn hợp có sa trường lao tướng sát khí, đập vào mặt, cẩm ý liễu vệ tuy tốt, chung quy là thiên tử thân quân, làm là giám sát truy bắt việc, cách cục nhỏ. Nam nhi tốt, liền nên rong ruổi sa trường, kiến công lập nghiệp. Lấy thực lực của ngươi cùng năng lực, chờ ở kinh thành cùng cái nhóm này nghèo kết hủ lậu lục đục với nhau, đơn thuần lãng phí. Trương Liệt lời nói như là bắn liên thanh, không che giấu chút nào đối quan văn tập đoàn khinh thường cùng đối Lâm Phong thưởng thức, đến lão phu nơi này, Bắc Cương đại doanh còn thiếu có thể đánh phó tướng. Cho ngươi 5000, không, 10000 tinh kỵ. Muốn người cho người ta, cần lương cho lương thực. Cho lão phu mạnh mẽ hảo hảo báo thù Bắc Man tử, đánh ra ta đại hạ uy phong đến. Như thế nào? Điều kiện này, không thể bảo là không phong phú. Trực tiếp hứa lấy thực quyền phó tướng, thống lĩnh và kỵ, đối với bất kỳ tuổi trẻ tướng lĩnh mà nói, đều là tha thiết ước mơ điểm xuất phát. Hơn nữa có anh quốc công tòa này chỗ dựa, trong quân đội cơ hồ có thể đi ngang. Trong lương đình an tĩnh lại, chỉ có giữa sân đối luyện tiếng hò hét mơ hồ truyền đến. Trương Liệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mấy tên tại cách đó không xa diễn luyện Trương gia tử đệ, cũng không nhịn được vụng trộm nhìn sang, hiếu kỳ vị này danh chấn kinh thành người đồng lứa sẽ như thế nào lựa chọn. Lâm Phong bưng lên trước mặt thô chén sành, trong chén liệt tiểu khí vị sợ người, hắn lại không có lập tức uống, chỉ là dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve chén xuôi theo thô giáp bên dưới. Một lát sau, hắn dương mắt, đón lấy Trương Liệt kia tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, khóe miệng nổi lên một tia bình thản lại kiên định ý cười, "Lão quốc công hậu ái." Lâm Phong vô cùng cảm kích. Sa trưởng kiến công, cũng là nam nhi mong muốn. Hắn chuyện lập tức nhất chuyển, "Không sai, bệ hạ tin trọng, thủ ta cẩm y liễu vệ chức vụ, chức trách mang theo, không dám kinh ly." Lại kinh thành sự tình, nhìn như khó phân, cũng liên quan đến nền tảng lập quốc. Có chút tối lưu, chưa hẳn liền so biên quan Minh Đao Minh Thương tới nhẹ nhõm. Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, mà là điểm ra tình cảnh của mình cùng suy tính. Cẩm Y Liễu vệ thân phận là hoàng đế thân truyền thụ, không cho hắn tùy ý thay đổi địa vị. Càng quan trọng hơn là, hắn ám chỉ kinh thành cũng có chiến trường, có hắn nhất định phải đối mặt và giải quyết mạch nước ngầm. Trương Liệt nghe vậy, nồng bạch lông mày hơi nhíu, trong mắt duệ quang càng tăng lên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn nửa ngày, đột nhiên phát ra một hồi hồng trung giống như cười to, ha ha ha. Hảo tiểu tử, có chút ý tứ, không chỉ có quyền đầu cứng, đầu óc cũng không gì ở. Hắn tự nhiên nghe hiểu Lâm Phong nói bóng gió. Kinh thành là quyền lực trung tâm, nơi này đánh cờ trọng yếu giống vậy, thậm chí càng có thể ảnh hưởng quốc sách đi hướng. Lâm Phong lựa chọn ở lại kinh thành, cũng không phải là e ngại biên quan gian khổ, mà là có chính hắn bố cục cùng suy tính. Cũng được. Trương Liệt vung tay lên, lộ ra có chút thoải mái, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Ngươi đã lựa chọn ở lại kinh thành, tự có đạo lý của ngươi. Bất quá, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, quân đội đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ngày sau như ở kinh thành chờ án, hoặc là muốn đao thật thương thật kệ con mẹ hắn chứ một trận, tùy thời tìm đến lão phu. Hắn bưng chén lên, hướng Lâm Phong ra hiệu, đến, mặc kệ ở đâu, chỉ cần là vì ta đại hạ xuất lực, đánh mẹ nó địch nhân, chính là tốt. Làm. Kính lao quốc công. Lâm Phong cũng bưng chén lên, cùng Trương Liệt nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức ngửa đầu, đem trong chén kia như là liệt hỏa giống như rượu dịch uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng ruột, như là dao cắt, lại mang theo một cỗ không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trương Liệt nhìn xem mặt không đổi sắc, khí độ trầm ngưng Lâm Phong, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Kẻ này, tuyệt không phải vật trong ao. Cho dù không vào trong quân, tương lai cũng chắc chắn tại toàn bộ đại hạ, nhấc lên càng lớn sóng gió. Lần này gặp mặt, dù chưa đạt thành trực tiếp mời chào mục đích, nhưng Lâm Phong không nghi ngờ gì thắng được vị này quân đội cự phách tôn trọng cùng một phần chịu nặng thiện ý phần này lao xoáy lọt mắt xanh trong tương lai nào đó chút thời điểm, có lẽ sắp nổi tới tác dụng không tưởng tượng nổi. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 172, quan văn mới sách, triều hội tranh phong chương 172, quan văn mới sách, triều hội tranh phong Anh quốc công phủ liệt tiểu dư vị chưa hoàn toàn tán đi, kinh thành chính trị vòng xoáy liền đã không kịp chờ đợi đem Lâm Phong cuốn vào trong đó. Ngày kế tiếp thông lệ triều hội, vốn nên là làm từng bước, tấu đối như lưu cảnh tượng, lại bởi vì một phần đột nhiên xuất hiện tấu chương, đột nhiên biến gió gấp sóng cao. Ra khỏi hàng hiện lên đấu, là hộ bộ Hữu thị Lang Chu Văn Bác, một vị lấy tinh thông kinh tế, giỏi về mưu đồ mà xứng quan văn tán lại, cũng là quan văn trong tập đoàn chủ trương gắng sức thực hiện cường kiện yếu nhanh nhất chế văn quý cùng giang hồ thế lực trung kiên nhân vật. Tay hắn nắm ngọc hốt, sắc mặt nghiêm nghị, thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại trang nghiêm túc mục trên kim điện, "Bệ hạ, thần có bản đấu. Năm gần đây đến nay, các nơi võ đạo tông môn, giang hồ bang phái thế lực ngày càng phát triển an toàn, không tập vương hóa, không nạp thuế má, mang đấu thành gió, thậm chí can thiệp địa phương, xem thường quan phủ. Càng có văn quý gia, dung túng bộ khúc, kết giao giang hồ, dần dần thành đôi to khó vây chi thế. Cứ thế mãi, sợ sinh hòa loạn, lung lay nền tảng lập quốc." Hắn một phen khẳng khái phân trần, đem giang hồ thế lực cùng bộ phận vân quý miêu tả thành quốc hướng ú ác tính, lập tức ném ra tỉ mỉ chuẩn bị hạch tâm đề nghị, làm phòng hơi đỗ dần dần, thần khẩn cầu bệ hạ ban hành hạn võ khiến. Kỳ chủ yếu giả có 3, 1, nghiêm khống các nơi võ quán, tông môn quy mô, hạn định chiêu thu đệ tử nhân số, tất cả võ giả cần tại quan phủ đăng ký tạo sách, đặt vào quản hạt. 2, trên diện rộng đề cao binh khí, áo giáp, cung nỏ chờ võ bị chi thuế má, dân gian nắm giữ cần trải qua nghiêm ngặt phê duyệt. 3, nghiêm cấm vân quý quan viên tích chứa riêng vượt qua quy chế hộ vệ vũ lực, người vi phạm lấy mưu phản luận xử. Này khiến vừa ra, cả triều phải sợ hãi. Hạn võ khiến nhìn như là vì giữ gìn trị an, tăng cường trung ương tập quyền, kỳ thực từng cái chậm rãi đều trực chỉ võ đạo truyền thừa căn cơ cùng vân quý đem cửa truyền thống quyền lực. Một khi thi hành, thiên hạ võ giả chắc chắn tiếng oán than dậy đất, vân quý tập đoàn thực lực cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Đây không thể nghi ngờ là quan văn tập đoàn tại Quỳnh Hoa Điện gặp khó sau, phát động một lần càng mãnh liệt hơn, càng thêm chính thức phản kích. Ý đồ theo chế độ phương diện, hạn chế thậm chí bóp chết lấy Lâm Phong làm đại biểu vũ lực trí thượng lộ tuyến. Trên kim điện, lập tức vang lên một mảnh ông tiếng nghị luận. Quan văn trong tập đoàn không ít người mặt lộ vẻ đồng ý, nhao nhao mở miệng phụ họa, trích dẫn kinh điển, luận thuật hạn võ chi tất yếu. Mà huân quý võ tướng bên kia thì từng cái sắc mặt tái xanh, trợn mắt nhìn, nhất là mấy vị lao soái, càng là tức giận đến sợi râu đều đang phát run, nếu không phải tại ngự tiền, chỉ sợ sớm đã chửi ầm lên. Trên long ỷ, hoàng đế thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt hỏi, các khanh nghĩ như thế nào? Ngay tại huân quý võ tướng nhóm nghẹn đỏ mặt, chuẩn bị dùng bọn hắn thói quen thô hào phương thức phản bác, các quan văn đắc chí vừa lòng, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Một cái réo rắt mà thanh âm bình tĩnh, tự vân quý ban nhóm gần phía trước vị trí vang lên, thần, coi là không ổn. Thanh âm không cao, lại như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu tích nhập một giọt nước lạnh, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung đã qua. Mở miệng, chính là Lâm Phong. Tay hắn nắm tượng nha hốt bản, thong dong ra khỏi hàng, dáng người thẳng tắp như tùng, màu đen chỉ huy sứ thường phục tại vàng son lộng lây trong đại điện lộ ra phá lệ bắt mắt. Hắn cũng không nhìn những cái kia lòng đầy căm phẫn đồng liêu, cũng không để ý tới các quan văn quăng tới hoặc kinh ngạc hoặc bất mãn ánh mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía ngự tọa, cất cao giọng nói, Tuần thị lang lời nói, nhìn như có lý, kỳ thực không thông thời vụ, không quan sát tình hình trong nước, như thủy tiện thi hành, sợ không phải quốc gia chi phúc, mà là lấy họa chi đạo. Lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Chu Văn bắt sầm mặt lại, bác bỏ nói, Lâm đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là coi là ỷ vào tự thân vũ lực, liền có thể không nhìn triều đình chuẩn mực, tổn hại Giang Sơn an ổn sao? Lời này cực kỳ bén nhọn, trực tiếp đem Lâm Phong đặt ở triều đình cùng chuẩn mực mặt đối lập. Lâm Phong lại không chút nào làm mà thay đổi, ánh mắt chuyển hướng Chu Văn Bác, ngựa khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại phân tích sự thật tỉnh táo lực lượng, tuần thị lang chụp thật tốt đại nhất cái mũ. Lâm Mỗ lời nói, không phải là tư lợi, chính là công nghĩa, vì nước bạn. Hắn có chút cất cao giọng điệu, ánh mắt đảo qua toàn trường văn võ, xin hỏi tuần thị lang, cùng chư vị đồng ý này khiến đồng liêu, ta đại hạ bắc có man tộc nhìn thèm thuồng, tây có chư quốc ngấp nghé, đông nam hải cường cũng không bình yên. Biên quan tướng sĩ, dùng cái gì ngăn địch? Dựa vào là chẳng lẽ là ngài trong miệng vương hóa cùng thuế má sao? Dựa vào là cung ngựa thành thạo, là người vũ dũng cùng tu vi. Hắn tiến về phía trước một bước, khí thế đột nhiên tăng lên, dù chưa phóng thích uy áp, nhưng này trải qua sa trường, trận trạm tông sư mang đến vô hình sát khí cùng tự tin, lại làm cho không ít quan văn vô ý thức lui về sau nửa bước. Còn nữa Lâm Phong ngữ tốc tăng tốc, trật tự rõ ràng, giang hồ tông môn, vàng thau lẫn lộn sát thực, không sai trong đó cũng không thiếu người trung nghĩa. Vân Châu sự tình, chắc hẳn chư vị chưa quên. Nếu không có nơi đó giang hồ nghĩa sĩ tương trợ, Lâm Mỗ dùng cái gì phá được địch quốc âm mưu? Như này khiến, đem thiên hạ võ giả toàn bộ đẩy lên quan phủ mặt đối lập, chẳng phải là tự hủy trưởng thành, đem tiềm ẩn trợ lực bức thành địch nhân. Hắn không chờ Chu Văn Bác phản bác, tiếp tục nói, về phần đề cao võ bị thuế má, càng là hoang đường. Dân chúng tầm thường, thợ săn, tiêu sư, thậm chí hộ viện trang đình, đều cần binh khí phòng thân. Trên diện rộng tăng thuế, không khác đoạt sinh kế, bức nó bí quá hóa liệu. Này khiến như hạ, dân gian tiếng oán than dậy đất, chỉ an không những không thể chuyển biến tốt đẹp, sợ đem càng thêm tối nát. Mà hạn chế vân quý hộ vệ Lâm Phong ánh mắt đảo qua sắc mặt khó coi Chu Văn Bác, mang theo một tia lạnh lùng chế giễu, càng là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Biên cương đại tướng, phụ đệ thân binh chính là cơ bản bảo hộ, cũng là nhanh chóng phản ứng cốt cán. Nếu ngay cả điểm này vũ lực đều muốn chặt chẽ hạn chế, một khi biên cương có biến, tướng lĩnh như thế nào tự vệ? Như thế nào ứng biến? Hẳn là Tuần Thị Lang cho rằng, dựa vào nha dịch bộ khoái, liền có thể ngăn cản địch quốc thiết kỵ. Liên tiếp chất vấn, như là bắn liên thanh giống như manh ra, mỗi một đầu đều trực chỉ hạn võ khiến chí mạng thiếu hụt, thoát ly thực tế, không để ý ngoại hoạn, coi thường dân tình, tự trói tay chân. Lâm Phong thanh âm tại kim điện bên trong quanh quẩn, hắn trích dẫn cũng không phải là chống giống đạo lý, mà là kết hợp tự thân tại biên thủy tự mình kinh nghiệm cùng chứng kiến hết thảy, chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Đạo trị quốc ở chỗ khai thông, mà không phải một mặt ngăn chặn. Ở chỗ cường kiện, càng cần cố nhánh. Võ giả chi lực, dùng đang thì nước hưng thịnh, dùng tà thì quốc loạn. Mấu chốt ở chỗ dẫn đạo cùng luật pháp, mà không phải bởi vì e ngại liền chặt đứt tay chân. Nay hạn võ khiến nhìn như duy ổn, thật là lấy loạn chi đạo. Thần kiên quyết phản đối. Hắn cuối cùng không ngời, mặt hướng ngự tọa, thanh âm vô cùng kiên định. Toàn bộ kim điện hoàn toàn yên tĩnh. Các quan văn hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chuẩn bị xong những cái kia nhân nghĩa đạo đức tổ tông chuẩn mực tại Lâm Phong lần này kết hợp đẫm máu hiện thực cùng nghiêm mật ăn khớp bác bỏ trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Chu Văn Bác há to miệng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp lời nói đến phản bác. Huân quý võ tướng nhóm thì là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng như điên, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tiểu tử này không chỉ có quyền đầu cứng, cái này mồm mép cũng lưu loát cực kỳ, câu câu đều nói đến trong tâm khảm của bọn họ. Trên long ỷ, hoàng đế ánh mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhạt, khó mà phát giác ý cười. Hắn nhìn xem điện hạ cái kia chậm rãi mà nói, phong mang tất lộ người trẻ tuổi, trong lòng đã có quyết đoán. Trận này triều hội tranh phong, thắng bại đã phân. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 173, khẩu chiến nhóm nho, an khớp nghiền ép. Chương 173, khẩu chiến nhóm nho, an khớp nghiền ép. Kim điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Phong kia phiên kết hợp biên quan hiện thực, an khớp kín đáo phản bác, như là nước đá dội nhập lăn dầu, trong nháy mắt nổ cả triều văn võ tâm thần chập chờn. Duy trì hạn võ khiến các quan văn sắc mặt khó coi, nhất là đề sướng người Chu Văn Bác, càng là ra mặt tử trướng, dường như bị đường chúng tắt một bạt hai. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, phản kích bắt đầu. Hoang đường. Một vị tóc trắng xóa lao ngự sử run rẩy ra khỏi hàng, ngón tay cơ hồ muốn đâm chọt Lâm Phong chóp mũi. Lâm đại nhân đừng muốn nói chuyện giật gân. Thánh nhân mây, quân tử không khí. Trị quốc lúc này lấy nhân nước giáo hóa làm chủ, há có thể một mặt sùng tượng vũ lực, cùng thất phu tranh dũng đấu hung ác? Nay khiến chính là vì dẫn đạo thiên hạ quy về vương hóa, sao là tự hủy trưởng thành mà nói? Cái này lão ngự sử hiển nhiên đi là đạo đức điểm cao lộ tuyến, ý đồ dùng thánh nhân chi ngôn đè người. Lâm Phong vẻ mặt không thay đổi, thậm chí có chút chắc tay, lấy đó đôi lớn tuổi người lễ tiết, nhưng ngôn từ lại sắc bén như đao. Lão đại nhân nói cực phải, thánh nhân thật có lời ấy. Không sai, thánh nhân Diệp Vân, đủ ăn đủ binh, dân tin chi vậy? Vô binh không đủ để vệ quốc, không võ không đủ để bảo đảm dân. Xin hỏi lão đại nhân, như Bắc cảnh man tộc xuôi nam, ngài là chuẩn bị dùng luận ngữ cảm hóa bọn hắn, vẫn là dùng mạnh tử thuyết phục bọn hắn lui binh? Biên quan tướng sĩ dục huyết phấn chiến thời điểm, ngài trong miệng nhân đức giáo hóa khả năng ngăn trở địch nhân đao kiếm. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Lão ngự sử tức giận đến toàn thân phát run, lại nhất thời nghẹn lời. Một vị khác tinh thông hình dành quan viên lập tức đối liền, ý đồ theo pháp lý phương diện tìm kiếm lỗ thủng, Lâm đại nhân. Cho dù biên quan cần võ bị, không sai dân gian võ giả không nhận ước thúc, động một tí mang đấu, nhiễu loạn trị an, đây là sự thật. Hạn võ khiến chính là vì đem cố lực lượng này đặt vào triều đình quản hạt, khiến cho tuân thủ luật pháp, có gì không ổn. Hẳn là Lâm đại nhân cho rằng, võ giả liền có thể áp đảo quốc pháp phía trên. Vấn đề này có chút xảo trá, ám chỉ Lâm Phong ỷ lại võ Mạc Tiêu. Lâm Phong lại cười nhạt một tiếng, thông dong ứng đối, vị đại nhân này lời ấy sai rồi. Lâm Mộ khi nào nói qua võ giả có thể bao trùm quốc pháp? Vừa vặn tương phản, Lâm Mộ tại Vân Châu mặc cho bên trên, chính là lấy đại hạ luật làm chuẩn dây thừng, nên diệt, nên phủ, vừa rồi ổn định thế cục. Hạn võ khiến chi sai, ở chỗ thủ đoạn thô bạo, như là bởi vì một người phạm tội mà liên lụy toàn thành. Chân chính đường giải quyết, ở chỗ hoàn thiện luật pháp, tăng cường chấp pháp, rõ ràng thưởng phạt, dẫn đạo võ giả đem lực lượng dùng cho chính đạo, mà không phải một cấm chi. Nếu không, làm cho lương thiện võ giả cũng sinh oán hận, há chẳng phải là huyên đuổi cá? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng quan văn, ngựa khí mang theo một tia lạnh lùng chế giễu, hẳn là chư vị đại nhân cho rằng, ta đại hạ quan phủ cùng luật pháp đã vô năng tới chỉ có thể dựa vào cấm chỉ tới quản lý bách tính sao? Lời này càng là lợi hại, trực tiếp đem vấn đề tăng lên tới chất vấn triều đình quản lý năng lực độ cao, nhường những cái kia quan văn sắc mặt lại biến. Xảo ngôn lệnh sắc. Chu Văn Bắc rốt cục thở ra hơi, nghiêm nghị quát, cho dù ngươi nói có một chút đạo lý, không sai để cao võ bị thuế má, phong phú quốc khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tổng không sai lầm a. Dân gian một chút lời oán giận, cùng quốc gia đại kế so sánh, hà tốc đạo quá thay. Hắn ý đồ đem chủ đề kéo về lợi ích phương diện, cương điệu quốc gia thu nhập tầm quan trọng. Lâm Phong nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, chờ chính là hắn câu nói này. Tuần Thị Lang rốt cục nói đến mấu chốt. Lâm Phong thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại thấy rõ chân tướng sắc bén, xin hỏi Tuần Thị Lang, ngài có biết ta đại hạ hàng năm bao nhiêu? Trong đó thương thuế, muối sắt, thuế ruộng đều chiếm mấy thành. Ngài lại có biết, một khi trên diện rộng đề cao võ bị thuế má, dự tính có thể tăng thêm bao nhiêu thu nhập? Mà bởi vậy khả năng dẫn đến nhiều ít thợ săn, tiêu cục phá sản, nhiều ít tương quan bách tính mất đi sinh kế. Những tổn thất này lại giá trị bao nhiêu? Hắn một bước gấp dường như một bước, ngựa khí hùng hổ dọa người, ngài có thể từng hoạch toán qua, bởi vậy nâng khả năng đưa tới dân biến, trị an chuyển biến xấu, cần ngoài định mức tăng thêm bao nhiêu diệt bút chi? Ngài có thể từng ước định qua, thiên hạ võ giả bởi vậy đối triều đỉnh sinh ra lực ly tâm, đối ta đại hạ chiến lực tạo thành tiềm ẩn suy yếu, lại nên như thế nào cân nhắc? Liên tiếp tinh chuẩn tới cực điểm hỏi lại, như là sắc bén nhất dao găm, trực tiếp đâm vào hạn võ khiến hoạch tâm nhất hoang đường chỗ, nó căn bản chính là một cái chưa kỹ càng điều tra nghiên cứu, bất chấp hậu quả, thuật lý ra ngoài phán đoán cùng chèn ép đối lập mục đích lợi chính, ác chính. Chu Văn Bắc bị hắn hỏi được liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Hắn chỗ nào làm qua như thế tinh tế đo lường tính toán? Cái này hạn võ khiến vốn là quan văn tập đoàn vì áp chế vân quý võ tướng khí diễm mà đội vàng đẩy ra chính trị công cụ, bên trong điều khoản phần lớn là vỗ đầu muốn đi ra, chưa từng cân nhắc qua những này phức tạp hiện thực ảnh hưởng. Ngươi, đây đều là phỏng đoán. Chu Văn Bắc ngoài mạnh trong yếu cái chảy cái cối nói. Phỏng đoán. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một phần thật mỏng sổ. Kia là hắn đêm qua nhường Phong Ảnh Lâu khẩn cấp sửa sang lại bộ phận số liệu, đây là Phong Ảnh Lâu căn cứ quá khứ án lệ làm thô sơ giản lược quyết định. Vẹn vẹn lấy Vân Châu làm thí dụ, như này khiến dự tính sẽ có vượt qua 3 thành trung tiểu tiêu cục đóng cửa, mấy ngàn tiêu sư, tranh tử thủ cùng với gia quyến sinh kế chịu ảnh hưởng. Dân gian binh khí giá cả đem lên chướng 5 thành trở lên, dân gian tranh chấp vận dụng binh khí sát suất ngược lại khả năng tăng lên. Những này chẳng lẽ cũng là phỏng đoán sao? Hắn mặc dù không cách nào cung cấp cả nước phạm vi chính xác số liệu, nhưng lấy điểm phá diện, dù cụ thể án lệ hòa hợp lý suy đoán, hoàn toàn sẽ nát hạn võ khiến kia nhìn như đường hoàng áo ngoài. Trên kim điện chỉ còn lại Lâm Phong réo rắt mà hữu lực thanh âm đang vang vọng. Hắn đứng ở chỗ đó, nơi đó liền giống như biến thành chiến trường. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng quan văn, tại hắn năng cướp, sự thật cùng khí thế toàn bộ mặt nghiền ép hạ, liên tục bại lui, quân lính tăng dã. Bọn hắn phát hiện chính mình chuẩn bị tất cả đạo lý lớn, tất cả kinh điển căn cứ, tại Lâm Phong kia kết hợp bằng lãnh hiện thực cùng nghiêm mật an khớp thế công trước mặt, đều biến không chịu nổi một kích. Người trẻ tuổi này không chỉ có vũ lực cường hãn, tâm trí, kiến thức, đối quốc chính dân sinh lý giải đều vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn. Huân quý võ tướng nhóm thấy cảm xúc bành trướng, hận không thể tại chỗ gọi tốt. Liền trên long ỷ hoàng đế, trong mắt cũng lộ ra không che giấu chút nào tán thưởng. Lâm Phong đảo mắt một vòng không có người nào dám cùng hắn đối mặt quan văn, chậm rãi im tiếng, lần nữa mặt hướng ngự tọa, không người nói, "Vậy hạ, nói xuống lập quốc, thật kiền hưng bang." Hạn võ khiến nhìn như vị nước, kỳ thực hòa quốc. Thân khẩn cầu bệ hạ, nhìn rõ mọi việc, bác bỏ này nghị. An cấp nghiền ép đã hoàn thành. Thắng bại, lại không lo lắng. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 174, bệ hạ phán quyết, võ phong không thể phế. Chương 174, bệ hạ phán quyết, võ phong không thể phế. Kim điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Phong kia phiên ăn khớp nghiêm mật, sự thật rõ ràng phản bác, như là vô hình phong bạo, quét sạch toàn bộ triều đình. duy trì hạn võ khiến các quan văn từng cái mặt như màu đất, cứng miệng không trả lời được. Chu Văn Bắc càng là sắc mặt xám xịt, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc nhà không ra nửa cái hữu lực chữ, chỉ có thể chán nản túi đầu xuống, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn tỉ mỉ chu hoạch, vốn cho rằng có thể một lần hành động đóng đô Càn Khôn Thượng Sách tại Lâm Phong cẩn thận thăm dò giống như phân tích hạ, hiện lộ ra trong đó bên trong hoang đường cũng không chịu nổi. Huân Quý võ tướng bên kia thì là người người thẳng sống lưng, trên mặt tràn đầy mở mày mở mặt phân chấn. Mấy vị lao soái càng là vớt râu gật đầu, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng. Tiểu tử này, không gần như chỉ ở trên chiến trường là một thanh hảo thủ, tại cái này đánh võ mồm trên triều đình, lại cũng sắc bén như thế. Quả nhiên là cho đem cửa tranh đủ mặt mũi. Cả triều văn võ ánh mắt, giờ phút này đều lặng yên nhìn về phía kia chí cao vô thượng ngự tọa. Cuối cùng phán quyết, nắm giữ ở đằng kia vị ngồi ngay ngắn trên long ỷ thiên tử trong tay. Hoàng đế ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới thần thái khác nhau thần tử, tại sắc mặt trắng bệnh Chu Văn Bắc trên thân hơi dừng lại, lại tại mấy vị kia mặt lộ vẻ mong đợi lao tướng trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào động thân mà đứng, khí độ trầm ngưng Lâm Phong trên thân. Hắn không có lập tức mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy long ỷ lan can, phát ra nhỏ bé mà quy luật tiếng vang, phảng phất tại cân nhắc, lại giống là tại cho cái này túc sát bầu không khí lại tăng thêm một phần áp lực. Kim điện bên trong thời gian, phảng phất tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài, mỗi một cái hô hấp đều lộ ra phá lệ nặng nề. Thật lâu, hoàng đế rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chu Ái Khanh chỗ tấu hạn võ khiến bản ý là vì quốc chủ tính, tâm có thể miễn. Hắn đầu tiên là đối Chu Văn Bắc điểm xuất phát đưa cho khẳng định, cái này khiến bộ phận quan văn trong lòng sinh ra một tia yếu ớt hy vọng. Nhưng mà hoàng đế chuyện lập tức nhất chuyển, ngựa khí biến ngưng trọng lên, không sai, Lâm Ái Khanh vừa rồi lời nói cũng là lao thành ngư quốc, đánh chúng tối xấu thời thế. Bắc cảnh chưa thả, tứ di vây quanh, này thành nguy cấp tổn vòng chi thủ cũng. Võ giả chi lực chính là quốc chi nhanh bước, dân chi bình trướng, há có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tự đoạn cánh tay. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, đảo qua những cái kia vẫn trong lòng còn có may mắn quan văn, đạo trị quốc ở chỗ rộng nghiêm trung sức, khai thông có phương pháp. Nếu chỉ bởi vì e ngại võ giả sinh loạn, là song này tuấn pháp hạ khắc khiến, không những khó mà hiệu quả, sợ đem bức lương làm kỹ nữ, hoàn toàn ngược lại. Vân Châu sự tình chính là chứng cứ rõ ràng. Lâm Ái Khanh có thể lấy luật pháp làm chuẩn dây thừng, cương nhu cùng tồn tại, yên ổn địa phương, diệt phủ cùng sử dụng, lui lịch an dân, này mới là chính đạo. Lời nói này chẳng khác gì là hoàn toàn tiếp thu cũng khẳng định Lâm Phong lập trường cùng quan điểm. Về phần phong phú quốc khố, hoàng đế khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia thâm ý, làm theo khai nguyên tiết lưu, chỉnh đốn lại trị, cổ vũ sản xuất vào tay, mà không phải bóc lột tại dân, đoạt sinh kế. Đây là bỏ gốc lấy ngọn tiến hành, không phải trí giả gây nên. Chu Văn Bắc bọn người nghe đến đó, một tia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn phá hủy, sắc mặt hoàn toàn hóa thành cho tàn. Hoàng đế cuối cùng tổng kết, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại tuyên cáo thiên hạ quyết đoán, vì vậy, hạn võ khiến chi nghị, như vậy coi như thôi. Về sau triều nghị, lúc này lấy việc này làm gương, nhiều xem xét tình hình thực tế, lắm mưu giỏi đoán, chớ lại nói xuông lầm quốc. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về phía cả triều văn võ, cuối cùng dừng lại tại Lâm Phong trên thân, ngựa khí mang theo mong đợi cùng khuyên bảo, võ phòng, không thể phế. Không sai, võ giả chi lực, cũng cần lấy luật pháp ước thúc, lấy đạo nghĩa dân đạo, khiến cho vì nước sử dụng, là dân chỗ ỷ lại. Nhìn chức khanh, cùng nỗ lực chi. Võ phòng không thể phế. Cái này năm chữ, như là miệng vàng lời ngọc, là trận này kịch liệt triều đình chi tranh vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Nó không chỉ là bác bỏ một hạng chương trình nghị sự, càng là hoàng đế đối lấy Lâm Phong làm đại biểu võ đạo lực lượng tại đại hạ hoàng triều bên trong địa vị chính thức khẳng định. Là đối quan văn tập đoàn ý đồ toàn diện áp chế vũ lực lộ tuyến một lần rõ ràng phản kích. Bệ hạ thánh minh, chúng thần cần tuân thánh dụ. Lấy anh quốc công Trương Liệt, trấn quốc công Lâm Chiến Thiên, dù chưa vào triều, nhưng lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi, cầm đầu Vân Quý võ tướng, cùng tất cả thấy rõ hương gió quan viên, cùng nhau không ngời, thanh âm to, vang vọng kim điện. Chu Văn Bác mấy người cũng chỉ có thể theo đám người, hữu khí vô lực phụ họa, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng thất bại. Lâm Phong có chút không ngời, vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng cũng rơi xuống một khối đá. Trận này đương tranh, hắn thắng. Không chỉ có giữ gìn tự thân cùng thế lực sau lưng lợi ích, càng quan trọng hơn là, hắn thành công hướng hoàng đế cùng cả triều văn võ đã chứng minh giá trị của mình. Hắn cũng không phải là chỉ là một cái sẽ đánh đánh giết giết vũ phu, mà là có nhạy cảm chính trị khiếu giác cùng thiết thực trị quốc năng lực lương đống chi tài. Hoàng đế phán quyết đã hạ, Phong ba tạm hơi thở. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, qua chiến dịch này, Lâm Phong tại triều đình phía trên địa vị đã hoàn toàn vững chắc. Hắn không còn vẹn vẹn một cái dựa vào thánh quyến cùng quân công tân quý, mà là một cái chính thức có được quyền nói chuyện, có thể ảnh hưởng quốc sách đi hướng trọng lượng cấp nhân vật. Bài triều tiếng chuông vang lên, bách quan theo tự rời khỏi kim điện. Dương quang xuyên thấu qua cao lớn cửa điện chiếu vào, tỏa ra Lâm Phong màu đen quan phục, dường như vì hắn dắt lên một tầng kim sắc quan huy. Hắn đi lại ung dung đi tại ngự trên đường, cảm thụ được sau lưng những cái kia phức tạp khác nhau ánh mắt, có kính nể, có ghen ghét, có e ngại, cũng có suy nghĩ sâu xa. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai triều đình chắc chắn bởi vì hắn tồn tại mà biến càng thêm ầm ầm sóng dậy. Mà hắn võ đạo, quyền thế của hắn cũng sẽ tại cái này ầm ầm sóng dậy bên trong tiếp tục kéo lên cho đến đỉnh phong. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 175, tông sư bảng đổi mới, lệnh ảnh chi danh. Chương 175, tông sư bảng đổi mới, lệnh ảnh chi danh. Trên triều đỉnh trận kia liên quan tới hạn võ khiến phong ba, như là đầu nhập mặt hồ cự thạch, đưa tới gợn sóng chưa hoàn toàn lắng lại, một cỗ khác nguồn gốc từ giang hồ, lại giống nhau dẫn động tới triều chính thần kinh mạch nước ngầm, đã lặng yên phun trào. Thiên cơ các, cái này siêu nhiên tại các quốc gia triều đình, lấy tình báo tinh chuẩn, bảng danh sách quyền uy mà nổi danh trên đời tổ chức thần bí, tại Lâm Phong tại triều đình khẩu chiến nhóm nho sau ngày thứ ba, ban bố một thời kỳ mới tiềm long bảng cùng tông sư bảng. Cái này hai phần lấy đặc thù chất liệu ấn chế, tản ra nhàn nhạt mùi mực cùng linh quang bảng danh sách, như là mọc ra cánh, tại rất ngắn thời gian bên trong liền thông qua đủ loại con đường, xuất hiện ở kinh thành các thế lực lớn thủ lĩnh, võ đạo danh túc cùng tin tức linh thông chi sĩ trên bản. Mà khi mọi người không kịp chờ đợi triển khai bảng danh sách, ánh mắt đảo qua những cái tên hoặc quen thuộc hoặc tên xa lạ lúc, một cái mới tinh danh hiệu, lấy một loại không thể bỏ qua dáng vẻ, ngang nhiên xâm nhập đám người tầm mắt. Tiềm long bảng thứ ba, lệnh ảnh. Tuổi tác, 22. Tu vi, tông sư cảnh. Xuất thân, không rõ, hư hư thực thực cùng đại hạ trấn quốc công phủ có quan hệ. Chiến tích, tại Bắc cảnh trận trạm uy tín lâu năm tông sư hách liền một buồn. Đánh giá, thân pháp như mị, ra tay như điện, băng hàn thuộc tính chân khí tinh thuần bá đạo, tiềm lực vô tận, đứng ở ba vị trí đầu. Tông sư bảng, địa bảng, thứ 27, lệnh ảnh. Tu vi, tông sư cảnh, hư hư thực thực trung kỳ. Chiến tích, trận trạm tông sư hách liền một buồn. Tại kinh thành Quỳnh Hoa điện chỉ dựa vào khí thế chấn nhiếp nhiều tên quan viên. Đánh giá, chân khí ấm lạnh thuần hậu, thần hồn cô đọng, lực khống chế cực mạnh, mặc dù mới vào địa bảng, thực lực sâu không lường được, xếp hạng có hy vọng tiếp tục tăng lên. Lệnh ảnh. Cái này xa lạ danh hiệu, cùng kia hiển hách chiến tích, kinh người tuổi tác cùng hư hư thực thực cùng đại hạ trấn quốc công phủ có quan hệ đánh dấu kết hợp với nhau, chỉ hướng tính đã không nói cũng hiểu. Lệnh ảnh. Lâm Hàn. Lâm Phong. Vô số người trong nháy mắt minh ngộ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Song bảng cùng lên. Hơn nữa thứ tự như thế gần phía trước. Tiềm long bảng thứ ba. Ý vị này trong người đồng lứa, hắn đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất kia giải rác mấy người một trong, tương lai bất khả hạn lượng. Tông sư bảng địa bảng thứ 27. Đây càng là một cái hàm kim lượng cực cao xếp hạng. Thiên hạ tông sư nhiều không kể xiết, có thể vào địa bảng trăm tên trong vòng người, đều là một phương hào hùng, có thể khai tông lập phái tồn tại. Mà Lâm Phong lấy trẻ tuổi như vậy niên kỷ, mới vào địa bảng liền cao xếp thứ 27 vị, cho thấy thực lực cùng tiềm lực, nhường vô số uy tín lâu năm tông sư cũng vì đó ghé mắt, kiêng rẻ không thôi. 22 tuổi tông sư, địa bảng 27. Cái này Lâm gia tiểu tử, là muốn nghịch thiên a. Khó trách có thể ở trên triều đình như vậy cường ngạnh, thì ra lực lượng ở đây. Lệnh ảnh. Cái này đời hào cũng là chuẩn xác, xuất thủ vô tình, lai lịch bí ẩn. Xem ra vị này tiểu quốc công gia, tại biên thủy 5 năm, cũng không phải là chỉ là vùi đầu khổ tu, còn kinh doanh không ít bí ẩn lực lượng. Thiên cơ các đánh giá từ trước đến nay đúng trọng tâm, xương thực lực sâu không lường được chỉ sợ so với chúng ta nhìn thấy còn phải mạnh hơn mấy phần. Tiếng nghị luận trong nháy mắt tràn ngập kinh thành mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Theo Vân Quý phủ đệ tới giang hồ khách sạn, theo triều đình nha môn tới chợ đũa đường phố, lệnh ảnh chi danh, lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ, cùng Lâm Phong Lâm Hàn hoàn toàn khóa lại, trở thành thực lực, thiên phú cùng quyền thế đại danh tử. Trấn quốc công phủ bên trong, Lâm Chiến Thiên cầm kia phần bảng danh sách, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, hoa dâm lông mày giơ lên, nhịn không được phát ra một hồi vui sướng cười to, âm thanh chấn mái nhà, tốt, tốt một cái lạnh ảnh. Hào tiểu tử, thật cho lão tử tăng thể diện. Ha ha ha. Hắn dùng sức vỗ bàn, chỉ cảm thấy so uống một vỏ trăm năm ủ lâu năm còn sảng khoái hơn. Tôn Nhi có thành tựu này, Lâm gia tương lai mấy chục năm không phải lo rồi. Lâm Văn Chính trong thư phòng, vị này lễ bộ thượng thư nhìn xem bảng danh sách, ánh mắt phức tạp khó tả. Chấn kinh, mờ mịt, một tia nhỏ không thể thấy tiêu ngạo. Cùng càng nhiều hơn chính là một loại nhận biết bị triệt để phá vỡ hoàng hốt. Hắn cả đời đẩy sùng văn trị, nhưng nhi tử lại tại đầu này hắn đã từng khinh bị vũ lực trên đường, đi tới một cái nhường hắn đều cần ngưỡng vọng độ cao. Thiên cơ các quyền uy đánh giá, so bất luận người nào lời nói đều càng có lực lượng. Hoàng cung chỗ sâu, Hạ Thiên Du nắm nuốt kia phần thật mỏng bảng danh sách, đứng tại phía trước cửa sổ, thanh lãnh trong con ngươi lóe ra dị dạng quan mang. Lệnh ảnh. Thực lực sâu không lường được nàng thấp giọng tái diễn mấy chữ này, trong đầu hiện ra đêm đó thấm phương đỉnh bên trong, Lâm Phong bình tĩnh lại sâu thủy ánh mắt. Cùng một người như vậy hợp tác, đối kháng kia không biết thượng giới uy hiếp, dường như nhiều hơn một phần nắm chắc. Anh quốc công phủ, Trương Liệt vuốt ve trên bảng danh sách lạnh ảnh hai chữ, mắt hổ bên trong tinh quang lấp lóe, đối bên cạnh con cháu thở dài, thấy không? Lao tử lúc trước liền nói tiểu tử này không phải vật trong ao. 22 tuổi địa bảng 27. Ngoan ngoãn, Lao tử ở vào tuổi của hắn, còn tại trên chiến trường sờ soạn lần mò làm lăng đầu thanh đầu. Cái này kinh thành, về sau là những người trẻ tuổi này thiên hạ. Mà những cái kia từng cùng Lâm Phong có khúc mắc, hoặc trên triều đình bị hắn bắt đến cứng miệng không trả lời được quan viên, giờ phút này càng là trong lòng nghiêm nghị, phía sau toát ra từng kia hàn ý bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế thanh quyến. Như tới đối địch, hậu quả khó mà lường được. Lệnh ảnh chi danh, như là một hồi gió lốc, quét sạch toàn bộ kinh thành thượng tầng vòng tròn. Nó không chỉ là một cái danh hiệu, càng là một loại tuyên cáo, một loại lực lượng biểu hiện ra. Trải qua chuyện này, Lâm Phong, Lâm Hàn, địa vị lần nữa tiêu thang. Hắn không còn vẹn vẹn lãng tử quay đầu điển hình, không còn là dựa vào gia tộc che chở cùng hoàng đế tin một bề kẻ may mắn, mà là bằng vào tự thân ngạnh thực lực, đạt được thiên hạ lớn nhất quyền uy tổ chức công nhận, chân chính cường giả đỉnh cao. Rất nhiều nguyên bản còn tại quan sát, hoặc là trong lòng còn có may mắn thế lực, giờ phút này hoàn toàn thu hồi tiểu tâm tư, bắt đầu lấy càng thêm trịnh trọng, thậm chí mang theo một tia kính ý thái độ, một lần nữa ước định cùng vị này tuổi trẻ quyền quý quan hệ. Lâm Phong bản nhân, tại Thính Trúc Uyển bên trong tiếp vào Phong Ảnh Lâu trình lên bảng danh sách lúc, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền đem nó đặt ở một bên, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý lạnh ảnh chi danh, vốn là hắn tận lực nhường Phong Ảnh Lâu thả ra sương mù, để mà nghe nhìn lẫn lộn, thuận tiện âm thầm làm việc. Thiên Cơ Các có thể tra được cũng công bố ra, cũng nằm trong dữ liệu. Địa bảng 27. Hắn cảm thụ được thể nội trải qua long khí thối thể sau càng thêm mênh mông lực lượng, cùng kia mơ hồ đụng chạm đến, thông hướng đại tông sư cảnh giới bình chứng, nhếch miệng lên một vẻ nhàn nhạt đường cong. Cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi bầu trời. Tông sư bảng, thậm chí tầng thứ cao hơn thiên bảng, mới là hắn mục tiêu chân chính. Mà lệnh ảnh chi danh, chắc chắn theo cước bộ của hắn, vang vọng phiến thiên địa này, cho đến đỉnh phong. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 176, khiêu chiến tới cửa, Dương Danh Lập Uy chương 176, khiêu chiến tới cửa, Dương Danh Lập Uy Thiên Cơ Các bảng danh sách mang tới chấn động chưa lắng lại, một cú cất giấu mạch nước ngầm liền đã kìm nén không được. Kinh thành chưa từng thiếu khuyết tự cao tự đại, hoặc là mong muốn giẫm lên người khác thượng bị võ giả. Lệnh ảnh chi danh mới bước lên địa bảng liền cao cư 27 vị, phần này vinh hạnh đặc biệt, tại một ít người trong mắt, liền trở thành tốt nhất đá đặt chân. Ngày hôm đó buổi chiều, Lâm Phong ngay tại Thính Trúc Uyển bên trong đọc qua Phong Ảnh Lâu đưa tới liên quan tới Bắc Cảnh tình báo mới nhất, lão quản gia Lâm Phúc liền bước chân vội vàng đến đây bẩm báo, mang trên mặt một tia ngưng trọng cùng áng giận, thiếu gia, bên ngoài phủ có người cầu kiến, tự xưng Truy Phong kiếm Tạ Vô Ưu, đứng hàng tông sư bảng địa bảng 30, lời nói muốn cùng thiếu gia luận bản xác minh võ học, lấy đăng bảng danh sách chi danh. Lâm Phúc trong giọng nói mang theo bất mãn. Cái gì luận bản xác minh, rõ ràng là thấy thiếu gia tuổi trẻ, lại tân tấn lên bảng, cảm thấy xếp hạng bất công, đến đây khiêu chiến lập uy. Cái loại này hành vi, tại võ đạo giới cũng không hiếm thấy, nhưng dám trực tiếp chắn chấn quốc công phủ đại môn, nhưng cũng là số ít, có thể thấy được người đến có chút tự tin, hoặc là nói, cuồng vọng. Lâm Phong nghe vậy, trong tay đọc qua tình báo động tác cũng không dừng lại, chỉ là đôi lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng đạm mạc. Đến tới, tiểu gì cũng sẽ đến. Hắn buông xuống hồ sơ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, biết. Nói cho hắn biết, trong phủ diễn võ trường chờ. Thiếu gia, người này mặc dù xếp hạng hơi thấp tại ngài, nhưng một tay Truy Phong kiếm pháp nhanh như thiểm điện, trên giang hồ cũng là thành danh đã lâu nhân vật, ngài Lâm Phúc có chút lo âu nhắc nhở. Dù sao thiếu gia tuổi tác còn nhẹ, mà đối phương là chìm đắm tông sư cảnh nhiều năm tay chuyên nghiệp. Lâm Phong đứng người lên, sửa sang lại một chút cũng không sốc xếp áo bảo, nếp miệng lên một vệt lạnh bước độ cong, không sao. Vừa vặn gần đây ngửa tay, có người đưa tới cửa hoạt động gần cốt, cũng là bất đi ta đi tìm đống cắt công phu. Trong giọng nói tự tin cùng lạnh nhạt, nhường Lâm Phúc trong lòng run lên, lập tức dâng lên một cỗ tự hào. Đúng vậy à, thiếu gia nhà mình thật là trận chém qua hách liên bột cường giả, không cần e ngại một cái xếp hạng còn tại phía sau người khiêu chiến. Trấn quốc công phủ diễn võ trường cực kỳ khoáng đạn, lấy cứng rắn hắc rượu thạch lát thành, bốn phía sắp đặt giá binh khí cùng xem võ đài. Làm Lâm Phong một thân giản tiện huyền y liễu, chậm rãi đi vào diễn võ trường lúc, bên sân đã tụ tập không ít nghe hỏi chạy tới Lâm gia tộc nhân cùng bộ phận hộ vệ trong phủ. Lâm Văn Nguyên mấy người cũng thình lình xuất hiện, chỉ là bọn hắn ánh mắt phức tạp, sớm đã không có ngày xưa khinh miệt, chỉ còn lại khẩn trương cùng kính sợ. Giữa sân, một gã thân mang thanh sam, khuôn mặt điêu luyện, gánh vác trường kiếm nam tử trung niên đứng chắp tay, chính là Truy Phong kiếm Tạ Vô Ưu. Hắn thấy Lâm Phong đến, ánh mắt như điện đảo qua, mang theo xem kỹ cùng một tia khó mà che giấu ngạo nghễ. Lâm Phong tuổi trẻ, hiển nhiên càng cổ vũ hắn lòng tin. Các hạ chính là lệnh ảnh. Tạ Vô Ưu mở miệng, thanh âm mang theo như kim loại cảm nhận, tại hạ Tạ Vô Ưu, thẹn nhóm địa bảng 30. Nghe các hạ mới bước lên địa bảng liền đứng hàng 27, trong lòng hiếu kỳ, chuyên tới để thỉnh giáo, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Lời nói được khá lịch sự, nhưng này cố khiêu chiến ý vị lại không che giấu chút nào. Lâm Phong đứng ở hắn đối diện 10 trượng chỗ, vẻ mặt bình thản, Lâm Hàn, mời. Không còn dư thừa nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tạ Vô Ưu trong mắt lóe lên một tia không vui, cảm thấy đối phương quá khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, Tạ Mỗ liền đắc tội. Lời còn chưa dứt, sang sảng một tiếng long ngâm, sau lưng của hắn trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Thân kiếm hẹp dài, lóe ra rét lạnh qua mang, theo hắn thủ đoạn run run, trong chốc lát, trên diễn võ trường dường như thổi lên một hồi vô hình gió lốc. Kiếm quang như gió táp mưa rào, lại như ngân xà luật vũ, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, phô thiên cái địa giống như hướng Lâm Phong bao phủ tới. Kiếm khí xé rách không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Thật nhanh kiếm, không hổ là Truy Phong kiếm. Bên sân vang lên một hồi thấp giọng hô, không ít Lâm gia đệ tử sắc mặt trắng bệch, tự nghĩ nếu là mình đối mặt như vậy thế công, chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng mà đối mặt cái này làm cho người hoa mắt quái kiếm thế công, Lâm Phong lại như là kinh đảo hải lãng bên trong đáng ngầm, sừng sững bất động. Hắn thậm chí không có lấy ra tuyết ẩm cùng đao, chỉ là dưới chân khẽ nhúc đích, thân hình giống như quỷ mị chập chờn. Phong thần thối, bộ phong cho ảnh. Thân ảnh của hắn dường như hóa thành một sợi khói xanh, ở đằng kia dày đặc kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc, lấy chỉ trong gang tấc tránh đi kia chí mạng mũi kiếm. kia đủ để xé rách kim thiết kiếm khí, mà ngay cả góc áo của hắn đều không thể dính vào. Tạ Vô Ưu càng đánh càng là kinh hãi, kiếm của hắn nhanh đã thôi phát đến cực hạn, nhưng thủy chung cảm giác giống như là tại đối với không khí huy kiếm, đối phương thân pháp quả thực quỷ dị tới cực điểm, dường như có thể dự phán hắn mỗi một kiếm quy tích. Loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, nhường hắn bị đè nén đến cơ hồ muốn thổ huyết. Ngươi liền chỉ biết tránh sao? Tạ Vô Ưu gầm thét một tiếng, kiếm thế lại biến, kiếm khí ngưng tụ, như là một đầu độc long, đâm thẳng Lâm Phong tim, tốc độ cùng lực lượng càng hơn trước đó. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, truy phong trục điện. Lần này, Lâm Phong không tiếp tục né tránh. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải chập ngón tay như kiếm, một cỗ rét lạnh thấu xương khí tức đột nhiên lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Đầu ngón tay phía trên, xương chân khí màu trắng cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, dường như đem quanh mình không khí đều đông kết. Thiên xương quyền áo nghĩa, xương ngưng kiến quyết. Nhưng hắn cũng không ra quyền, mà là đem cỗ này chí hàn đến ngưng chân khí, dung nhập chỉ pháp bên trong. Dùng chỉ thay kiếm, hay là nói, đây là Tam phân thần chỉ hình thức ban đầu. Suy, một đạo cô đọng đến cực điểm, dường như có thể băng phong linh hồn xương hàn chỉ kình, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm vào Tạ Vô Ưu khí thế kia rào rạt trên mũi kiếm. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có một tiếng nhỏ xíu, như là băng tinh vỡ vụn giống như nhẹ vang lên. Tạ Vô Ưu kia quán chú bàng bạc chân khí trường kiếm, theo mũi kiếm bắt đầu, trong nháy mắt bao trùm lên một tầng thật dày xương trắng, đồng thời cái này xương giá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dọc theo thân kiếm cấp tốc lan tràn. Một cỗ không cách nào chống cự cực hàn chi lực, theo thân kiếm tuôn ra mà bảo, trong nháy mắt xông phá cánh tay hắn kinh mạch, đánh thẳng tim phổi. Phúc, Tạ Vô Ưu như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, một ngụm máu tươi hỗn hợp có vụn băng cuồn phún mà ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trong tay chôi này đã bị băng phong trường kiếm, răng rác một tiếng, cắt thành mấy khúc, đinh đinh đang rớt xuống đất. Mà bản thân hắn thì nặng nề mà ngã tại diễn võ trường bên dưới, toàn thân bao trùm lấy một tầng ngọc xương, run lẩy bẩy, liền bò dậy khí lực cũng không có, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng sợ hãi. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ diễn võ trường, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, như là bị làm định thân pháp. Theo Tạ Vô Ưu xuất kiếm, tới hắn thẳng bại ngã xuống đất, toàn bộ quá trình, bất quá thời gian ba cái hô hấp. Một vị thành danh nhiều năm, đứng hàng địa bảng 30 tông sư cường giả, vậy mà liền làm cho đối phương vận dụng binh khí tư cách đều không có, vẻn vẹn ba ngón, liền thảm bại tại chỗ, binh khí hủy hết. Cái này, đây là thực lực gì? Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trình diện bên trong cái kia đạo huyền ý thân ảnh bên trên, tràn đầy không có gì sánh kịp rung động cùng kính sợ. Lâm Phong chậm rãi thu tay lại chỉ, đầu ngón tay quanh quần hàn khí lặng yên tiêu tán. Hắn nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Tạ Vô Ưu một cái, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua bên sân những cái kia vẻ mặt khác nhau tộc nhân, lạnh nhạt mở miệng, "Phúc bá, tiễn khách. Về sau cái loại này không ra gì khiêu chiến, hết thảy không thấy." Nói xong, hắn quay người, đi lại ung dung rời đi diễn võ trường, chỉ lưu cho đám người một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Trải qua trận này, lệnh ảnh Lâm Phong chi danh không còn bẹn bẹn dừng lại tại bảng danh sách phía trên, mà là lấy dạng này một loại bá đạo tuyệt luân phương thức, thật sâu lạc ấn tại tất cả mắt thấy người trong lòng. Dương danh lập uy, ngay tại cái này trong mấy mắt. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 177, Tam phân quy nguyên khí, danh chấn tông sư giới. Chương 177, Tam phân quy nguyên khí, danh chấn tông sư giới. Chấn quốc công phủ trên diễn võ trường trận kia ngắn ngủi tới làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối quyết đấu, đưa tới phong bạo, xa so với đám người trong tưởng tượng càng thêm tấn mãnh cùng sâu xa. Tạ Vô Ưu bị Lâm gia hộ vệ mời xuất phủ cửa lúc kia thất hồn lạc phách, kinh mạch bị hao tổn, liền bội kiếm đều hóa thành vụn băng bộ dáng chật vật, căn bản không cần tận lực lên giường, tựa như cùng đã mọc cánh giống như, trong thời gian cực ngắn truyền khắp kinh thành mỗi một cái nơi nhỏ lẻ. Mới đầu, rất nhiều người còn ôm thái độ hoài nghi. Ba chiêu, vẫn là tay không. Bại Tạ Vô Ưu, không thể nào. Tạ Vô Ưu truy phong kiếm pháp cũng không phải ăn chay, sợ là Trấn Quốc công phủ vì cho nhà mình thế tử tạo thế, nói ngoa đi. Nhưng mà, làm càng ngày càng nhiều lúc ấy ở đây, mắt thấy toàn bộ quá trình Lâm gia đệ tử, hộ vệ, thậm chí là một ít vừa lúc đi ngang qua đám thám tử, dùng mang theo hồi hộp cùng khó có thể tin ngữ khí, lặp đi lặp lại miêu tả lên kia huyền ý thân ảnh như thế nào như quỷ mị giống như tránh đi khắp thiên kiếm mưa, lại như thế nào chỉ dựa vào một chỉ, liền băng phong trường kiếm, trọng thương tông sư cảnh tượng lúc, tất cả tiếng chất vấn đều tan thành mây khói, thay vào đó là một loại cảm thông. Trầm rung động cùng hãi nhiên, nhất là kia cuối cùng một đạo cô động như thực chất, tản ra lạnh lẽo thấu xương chỉ kình, trở thành tất cả mọi người miêu tả cùng thảo luận tiêu điểm. Đây không phải là bình thường thiên xương quyền, kia cố hàn ý, dường như có thể đông kết thần hồn. Quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ, Tạ Vô Ưu liền bay ra ngoài. Cảm giác kia một chỉ bên trong, dường như không chỉ có xương hàn, còn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được, càng thêm bàng bạc hòa hợp ý vị rất nhanh. Một cái nguồn gốc từ thiền cơ các nội bộ lưu truyền ra, tinh chuẩn hơn đánh giá là trận này thảo luận định ra nhạc dạo, hư hư thực thực đã sơ bộ dung hợp thiên xương quyền, bài bất trưởng, phong thần tối tam tuyệt chi tinh nghĩa, tự thành nhất hệ, chân khí gồm cả xương chi giá lạnh, mây chi mờ mịt, phong chi nhanh chóng, hòa hợp, lưu truyền, sinh sôi không ngừng, uy lực viễn siêu đơn nhất tuyệt học. Như thế dung hợp võ học, có thể xưng là Tam phân quy nguyên khí. Tam phân quy nguyên khí, cái này năm chữ, dường như mang theo một loại nào đó ma lực, một khi truyền ra, liền cấp tốc thay thế Lạnh Ảnh danh hiệu, trở thành Lâm Phong tại tông sư giới mới tiêu chí. Dung hợp tam tuyệt, tự thành nhất hệ. Đây là như thế nào kinh người võ đạo thiên phú cùng thành tựu. Võ giả tầm thường, có thể tinh thông một môn tuyệt học đã là khó được, có thể đem hai môn thuộc tính tương cận võ học dung hội quán thông người, liền có thể xưng một đời đại gia. Mà Lâm Phong, có thể đem thuộc tính khác lạ, thậm chí trình độ nào đó khắc chế lẫn nhau thiên sương quyền chi lạnh, bài vân trưởng chi nhu, phong thần tối chi tận, cái này ba môn tuyệt học hòa hợp một lò, hóa sinh ra một loại càng cường đại hơn, càng thêm huyền ảo tam phân quy nguyên khí. Cái này đã không chỉ là thực lực thể hiện, càng là khai sáng tính võ đạo trí tuệ cùng cảnh giới biểu tượng. Ý vị này, hắn không còn bèn bèn tam tuyệt người thừa kế, mà là đi ra con đường của mình, nắm giữ khai tông lập phái tiềm lực. Trong lúc nhất thời, tam phân quy nguyên khí chi danh, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ lại một tảng đá lớn, tại tông sư giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Thì ra là thế. Khó trách hắn có thể lấy bằng chứng ấy tuổi, trận trạng hách liên một bột, cao cư địa bảng 27. Đúng là đi ra chính mình đạo. Tam phân quy nguyên khí, gồm cả ba nhà trưởng, hòa hợp một thể, công thủ gồm nhiều mặt, cơ hồ không có nhược điểm. Kẻ này, quả thật là đáng sợ. Xem ra thiên cơ các đánh giá thực lực sâu không lường được tuyệt không phải nói ngoa. Có cái này tam phân quy nguyên khí nơi tay, hắn chân thực chiến lực, chỉ sợ có thể chen vào địa bảng trước 20, thậm chí cao hơn. Trước đó những cái kia có lẽ còn đối Lâm Phong địa bảng xếp hạng trong lòng còn có khương phục, âm thầm quan sát, thậm chí cũng cất khiêu chiến tâm tư tông sư nhóm, đang nghe tam phân quy nguyên khí huyền diệu cùng tận mắt, hoặc nghe nói, Tạ Vô Ưu thảm trạng sau, đều hít sâu một hơi, hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ. Nói đùa, Tạ Vô Ưu tại địa bảng 30, cũng coi là một tay hảo thủ, kết quả tại sơ bộ triển lộ tam phân quy nguyên khí uy năng Lâm Phong trước mặt, liền ba chiêu đều đi bất quá. Ai còn dám đi tự rước lấy nhục? Đây không phải là khiêu chiến, kia là đưa đi lên cửa cho người làm đá kê chân, thành tựu đối phương uy danh. Lâm Phong tại tông sư giới địa vị, trải qua trận này, xem như hoàn toàn đứng thẳng. Lại không người dám bởi vì hắn tuổi trẻ mà trong lòng còn có khinh thị. Lạnh Ảnh chi danh, cùng kia huyền ảo khó lường tam phân quy nguyên khí chặt chẽ tương liên, trở thành thực lực cùng tiềm lực đại danh tử, làm cho người kính sợ. Thậm chí liền một chút lâu không hỏi thế sự ẩn thế tông môn, cổ lão thế gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, đang nghe tam phân quy nguyên khí tin tức sau, cũng không nhịn được bằng tới chú ý ánh mắt, âm thầm phân phó môn hạ đệ tử lưu ý vị này bỗng nhiên quật khởi tuổi trẻ tông sư. Trấn Quốc công phủ bên trong, Lâm Chiến Thiên tự nhiên là tuổi già an lòng, liên tiếp đã vài ngày đều là hồng quang đầy mặt, cùng lão hưu uống rượu lúc, giọng đều so bình thường to mấy phần. Lâm Văn Chính tâm tình thì phức tạp hơn, nhi tử lấy được thành tựu càng là loa mắt, thì càng nổi bật lên hắn quá khứ cố chấp cùng thành kiến buồn cười. Trong phủ trên dưới, càng là đối với vị này thế tử gia kính như thần minh, không có người nào dám có nửa phần bất kính. Mà ở vào trung tâm phong bạo Lâm Phong, nhưng như cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Thính trúc viện bên trong, hắn ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hòa hợp lưu chuyển, khi thì như mây mù giống như mờ mịt không chừng, khi thì như hàn phong giống như lạnh thấu xương, khi thì lại như gió táp giống như mau lẹ vô ảnh. Ba loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh ở trên người hắn giao thế hiện hiện, cuối cùng lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ liền thành một khối, sâu không lường được khí thế mênh mông. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội xa như vậy so đơn nhất thi triển tam tuyệt lúc càng thêm bằng bạc, càng thêm như cánh tay chỉ điểm chân khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tam phân quy nguyên khí sơ bộ thành hình, không chỉ có tăng lên trên diện rộng hắn chiến lực, càng làm cho hắn đối võ đạo lý giải bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Danh chấn tông sư giới, cái này vẹn vẹn hắn võ đạo chi lộ bên trên một cái nho nhỏ sự kiện quan trọng mà thôi. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía càng xa xôi, kia thuộc về đại tông sư, thậm chí cảnh giới cao hơn rộng lớn thiên địa. Mà tam phân quy nguyên khí chính là hắn leo lên đỉnh phong mạnh nhất nền tảng. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo lâu la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên lâu la. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hợi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 178, gia gia truyền thừa, Lâm gia bí mật. Chương 178, gia gia truyền thừa, Lâm gia bí mật. Tam phân quy nguyên khí thanh danh ở kinh thành tông sư giới truyền đi xôn xao. Thính trúc huyện bên ngoài mỗi ngày không biết có bao nhiêu hoặc sáng hoặc tối ánh mắt nhìn trộm, nhưng huyện bên trong nhưng thủy chung duy trì một loại dị dạng yên tĩnh. Lâm Phong thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại củng cố tân sinh tam phân quy nguyên khí trải nghiệm lấy trong đó hòa hợp lưu chuyển, sinh sôi không ngừng diệu cảnh. Ngày hôm đó hoàng hôn, lão quản gia Lâm Phúc tự mình đến đây, vẻ mặt so ngày xưa càng thêm cung kính, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời trịnh trọng. Thiếu gia, lão công gia mời ngài đi một chuyến chiến uy đường thư phòng, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chiến uy đường là Lâm Chiến Thiên xử lý quân cơ sự việc cần giải quyết cùng gia tộc hạch tâm sự vụ địa phương, bình thường tộc nhân không được đi vào. Lão gia từ giờ phút này cho gọi, lại cố ý chỉ ra tại thư phòng, hiển nhiên cũng không phải là bình thường việc nhà tự thoại. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu, thả ra trong tay ngay tại tham tưởng một quyển liên quan tới chân khí cô động cổ tịch, theo Lâm Phúc mà đi. Chiến uy đường thư phòng vẫn như cũ tràn ngập kia cố quen thuộc, hỗn hợp có mùi mực cổ xưa thư quyển cùng một tia thiết huyết sát phạt khí tức. Lâm Chiến Thiên không có giống thường ngày như thế ngồi sau án thư, mà là chắp tay đứng ở bức kia to lớn đại hạ cương vực đổ trước, bóng lưng tại trời chiều dư huy chiếu rọi, lộ ra phá lệ hùng hồn mà thâm trầm. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người. Hôm nay hắn không có mặc thường phục, mà là hiếm thấy mặc vào một thân hơi cũ quốc công thường phục, mặc dù vô thượng hướng lúc như vậy trang trọng, nhưng cũng tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Phong trên thân, ánh mắt kia không còn là thuần túy vui mừng cùng kiêu ngạo, mà là nhiều hơn một phần xem kỹ, một phần phó thác, thậm chí một tia khó mà phát giác hồi ức cùng phức tạp. "Tới, ngồi." Lâm Chiến Thiên thanh âm so bình thường hơi có vẻ trầm thấp. Lâm Phong theo lời ở bên cạnh gỗ tử đàn trên ghế ngồi xuống, chờ đợi đoạn dưới. Lâm Chiến Thiên không có lập tức nói chuyện, hắn đi đến án thư bên cạnh, theo một cái hốc tối bên trong, lấy ra một cái dài ước chừng 4 thước, kiểu dáng cổ phát gỗ tử đàn hộp dài. Hộp gỗ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có tuế nguyệt vuốt ve lưu lại ôn nhuận quang trạch, biên giới chỗ thậm chí có một chút mài mòn, hiển nhiên niên đại cực kỳ lâu đời. Hắn đem hộp gỗ đặt ở trên thư án, ngón tay nhẹ nhàng phất qua nắp hộp, phản phất tại đụng vào một đoạn phủ bụi lịch sử. Thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt sáng rực. "Phong Nhi, ngươi bây giờ đã đi ra con đường của mình, tam phân quy nguyên khí huyền diệu phi phàm, liên gia gia ta đều nhìn không thấu cực hạn. Thành tựu của ngươi đã viễn siêu gia gia năm đó kỳ vọng." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến vô cùng trịnh trọng, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta Lâm gia cũng không phải là bình thường hân quý đem cửa. Ta Lâm gia căn, so với ngươi tưởng tượng phải sâu, ta Lâm gia tổ tiên vinh quang, cũng xa không phải một cái trấn quốc công tước vị có khả năng bao dung." Lâm Phong tâm thần run lên, biết gia gia sắp công bố, chỉ sợ là Lâm gia hạch tâm nhất bí mật. Lâm Chiến Thiên từ từ mở ra hộp gỗ. Trong hộp lộ ra màu vàng sáng tơ lụa, phía trên lặng lặng nằm một quyển không phải lụa không phải giấy, nhan sắc cám trầm, không biết ra sao chất liệu chế thành cổ lão quyển trục, cùng một thanh dài ước chừng tức dưới, toàn thân đỏ sậm, dường như từ kỳ dị nào đó kim loại rèn đúc mà thành bằng kích. Kia đoạn kích tạo hình cổ sơ, lưỡi kích cũng không phải là mười phần sắc bén, lại mơ hồ tản ra một cỗ thảm thiết, bá đạo, dường như có thể xé rách tất cả khí tức khủng bố, vẻn vẹn nhìn xem, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đây là ta Lâm gia chân chính truyền thừa căn bản, bát hoang chiến kích. Lâm Chiến Thiên cầm lấy kia quyển cổ lão quyển trục, vẻ mặt trang nghiêm. Nó cũng không phải là bình thường võ học bí tịch, mà là một môn thẳng tới pháp tướng, thậm chí nhìn trộm chân võ chi cảnh, thượng cổ chiến kích chi đạo, pháp tướng, chân võ. Hai cái này từ, nhường Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Đây là trước mắt hắn tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn cảnh giới. Thế nhân đều biết ta Lâm gia bát hoang chiến kích cường mãnh cực kỳ, chính là sa trường đệ nhất đẳng sát phạt chi thuật. Lâm Chiến Tiên trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, cũng có một tia hồi ức, nhưng bọn hắn không biết rõ, môn này chiến kích phương pháp cũng không phải là ta Lâm gia tiên tổ sáng tạo, mà là truyền thừa từ một vị tu vi thông huyền, đã đạt chân võ cảnh tổ tiên xa. Chân võ cảnh tổ tiên. Lâm Phong chấn động trong lòng. Ý vị này, Lâm gia tổ tiên từng xuất hiện áp đạo pháp tướng cảnh phía trên cường giả tuyệt thế. Vị kia tổ tiên xa, bằng vào cái này bắt hoang chiến kích tại trong loạn thế tung hoành tan tác, từng một kích đoạn sông, từng độc chiến tam đại cùng giai mà không bại. Đặt vững ta Lâm gia lúc đầu, cũng là huy hoàng nhất nền tảng. Lâm Chiến Tiên thanh âm mang theo một loại huyết mạch chỗ sâu sục sôi, chỉ là về sau, thiên địa có biến, truyền thừa dần dần suy, con cháu đời sau tư chất có hạn, lại không người có thể đem này kích pháp tu luyện đến tổ tiên xa như vậy cảnh giới. Tới ra ra thế hệ này, càng là ai, miễn cưỡng đụng chạm đến pháp tướng cánh cửa, cũng đã bất lực đẩy ra kia phiến đại môn. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có mong đợi, nhưng ngươi khác biệt. Phong Nhi, thân ngươi vác tuyệt thế truyền thừa, hắn mơ hồ đoán được Lâm Phong có kỳ ngộ, nhưng cũng không điểm phá, nộ tính thiên phú càng là viễn siêu lịch đại tiên tổ. Người tam phân quy nguyên khí đã tự thành hệ thống, nếu có thể lại lĩnh hội cái này bát hoang chiến kích trung cực áo nghĩa, lấy bá đạo thảm thiết chiến y dung nhập tự thân, có lẽ ngươi thật sự có cơ hội trọng trấn ta Lâm gia tổ tiên xa chi uy. Thậm chí nhìn thấy kia chân võ phía trên phong cảnh, nói hắn đem kia quyển cổ lão bát hoang chiến kích trung cực áo nghĩa quyển trục trịnh trọng đưa tới Lâm Phong trước mặt. Về phần chuôi này xích hoang kích, Lâm Chiến Thiên lại cầm lấy chuôi này màu đỏ sẫm đoản kích, ánh mắt phức tạp. Nó cũng không phải là chân chính binh khí, mà là vị kia tổ tiên xa lưu lại một sợi chiến ý bản nguyên biến thành, cũng là mở ra bát hoang chiến kích truyền thừa cuối cùng chìa khóa. Nắm nó tu luyện có thể trợ ngươi tốt hơn cảm ngộ chiến kích chân ý, nhưng nhớ lấy, chớ có bị ẩn chứa trong đó thảm thiết chiến ý phản phệ tâm thần. Lâm Phong tiếp nhận quyển trục cùng chuôi này nặng nề dị thường, xúc tu lạnh buốt xích hoang kích, cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng cùng cổ lao ý chí, cảm xúc cũng là có chút chập trùng. Hắn không nghĩ tới, Lâm gia phía sau lại còn ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Gia gia yên tâm, Tôn Nhi ổn thỏa hết sức lĩnh hội, không phụ Lâm gia tiên tổ uy danh, cũng không phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Phong trầm giọng đáp. Lâm Chiến Tiên vui mừng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí hòa hoãn lại, việc này chính là ta Lâm gia cơ mật tối cao, trừ lịch đại gia chủ, không được ngoại chuyện. Phụ thân ngươi, hắn chí không ở chỗ này, lại tâm tính quá câu nệ văn đạo, cho nên chưa từng cáo chi với hắn. Hôm nay chuyển cho ngươi, chính là nhận định ngươi là ta Lâm gia tương lai trụ cột cùng hy vọng. Hắn nhìn xem Lâm Phong, dường như xuyên thấu qua hắn, thấy được Lâm gia càng thêm tương lai huy hoàng. Con đường phía trước từ từ, nguy cơ ám nằm. Bất luận là trên triều đình minh thương ám tiễn, vẫn là khả năng này tồn tại thượng giới uy hiếp, đều cần đầy đủ lực lượng đi ứng đối. Phong Nhi, Lâm gia còn có cái này đại hạ tương lai, có lẽ thật muốn nhìn ngươi. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, trong thư phòng ánh đến giấy lên, đem tổ tôn hai người thân ảnh quăng tại trên vách tường, dường như hoàn thành một trận vượt qua thời không chuyển thừa cùng phó thác. Lâm Phong cầm quyển trục cùng xích hoang kích, cảm thụ được trong đó chịu nặng phân lượng, ánh mắt kiên định. Lâm gia bí mật, tổ tiên xa truyền thừa, cái này không nghi ngờ gì vì hắn mở ra một cái mới đại môn, cũng làm cho trên vai của hắn nhiều hơn một phần truyền thừa cùng trách nhiệm. Mà cái này cũng sẽ trở thành hắn leo lên võ đạo đỉnh phong, lại một cường đại trợ lực. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận Nam Chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 179, Ma giáo tung tích, lại xuất hiện kinh thành. Chương 179, Ma giáo tung tích, lại xuất hiện kinh thành. Lâm gia bí truyền bát hoang chiến kích trùng cực áo nghĩa cùng trôi này ẩn chứa chiến ý bản nguyên xích hoang kích, là Lâm Phong mở ra một cái thông hướng cao hơn võ đạo cảnh giới đại môn. Tiếp xuống mấy ngày, hắn phần lớn thời gian đều đắm chìm trong tinh trúc viện chỗ sâu, một bên củng cố lấy tam phân quy nguyên khí hòa hợp cảnh giới, một bên nếm thử lĩnh hội kia quyển cổ lão quyển trục bên trong ghi lại, tràn ngập thảm thiết bá đạo chiến kích chân ý xích hoang kích nắm trong tay, nặng nghề dị thường, lạnh buốt xúc cảm hạ, phảng phất có chiến trường thời viễn cổ gào thét cùng sắt thép va chạm âm thanh mơ hồ truyền vào não hải. Kia sợi chiến ý bản nguyên mặc dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng như cũng kiệt ngạo bất tuần, mang theo xé rách tất cả cuồng bạo. Lâm Phong lấy băng tâm quyết giữ vững linh đài thành mình, lấy hạo nhiên dưỡng khí thiên ôn dưỡng thần hồn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo, cảm ngộ, mà không phải cưỡng ép áp chế. Hắn có thể cảm giác được, nếu có thể chân chính hàng phục cũng dung hợp cỗ này chiến ý, không chỉ có bát hoang chiến kích uy lực đem viễn siêu bình thường, thậm chí đối với hắn tam phân quy nguyên khí cương mãnh một mặt, cũng có được khó nói lên lời bổ ích. Ngay tại hắn dốc lòng tu luyện lúc, một hồi rất nhỏ mà tiếng bước chân dồn dập phá vỡ thính trúc huyện yên tĩnh. Người đến là Phong Ảnh lâu ở kinh thành hạch tâm người phụ trách một trong, danh hiệu Mặc Diên, một vị bề ngoài xấu xí, ánh mắt lại dị thường tinh minh nam tử trung niên. Hắn ngày bình thường phụ trách tập hợp, sang chọn các nơi truyền đến tình báo, nếu không phải khẩn yếu sự tình, tuyệt sẽ không tự mình, đồng thời vội vàng như thế đến đây gặp mặt Lâm Phong. Lâu chủ. Mặc Diên thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, kinh kỳ địa khu, có dị động. Chúng ta người, tại thành Tây 70 dặm bên ngoài Hắc Phong ao phát hiện một chỗ bị tàn sát trang tử. Lâm Phong chậm rãi thả ra trong tay xích hoang kích, kia màu đỏ sẫm kích thân dường như đem chung quanh tia sáng đều hút liễm đi vào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Mặc Diên, nói rõ chi tiết. Trang tử chung 47 miệng, không một người sống. Mặc Diên ngữ tốc tăng tốc, người chết. Tử trạng thảm, toàn thân tinh huyết khô cạn, như là bị một loại nào đó tà pháp hút khô. Cùng 5 năm trước chúng ta tại Vân Châu biên cảnh phát hiện, những cái kia bị dùng để cử hành ma môn tế tự thôn trang. Thủ pháp cực kỳ tương tự. Ma môn tế tự. Bốn chữ này, nhường Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao. 5 năm trước tại Vân Châu, hắn tự tay phá hủy đếm rõ số lượng tương tự cứ điểm, đối ma giáo loại kia tàn nhẫn cắt máu, lấy sinh linh tinh huyết hồn phách tu luyện hoặc cử hành quỷ dị nghi thức tác phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Những này ma giáo dư nghiệt, làm việc quỷ bí, thủ đoạn ngoan độc, một mực là triều đình cùng chính đạo võ lâm họa lớn trong lòng. Bọn hắn không phải hẳn là bị áp chế tại biên thủy hoặc một ít ẩn bí chi địa sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại kinh kỳ trọng địa? Có thể tra được cái khác manh mối. Lâm Phong thanh âm lạnh xuống. Có. Mạc Diên lập tức trở về nói, chúng ta tại hiện trường dấu vết lưu lại bên trong, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng tuyệt không thuộc về võ giả bình thường năng lượng ba động. Tia chấn động mang theo một loại không gian vặn bẹo cảm giác quỷ dị, cùng chúng ta trước đó ghi chép đến, hư hư thực thực cùng thượng giới có liên quan khí tức, có bộ phận ăn cướp. Không gian ba động. Hư hư thực thực thượng giới khí tức. Lâm Phong tâm đột nhiên trầm xuống. Ma giáo lại xuất hiện, vốn là không thể coi thường. Mà việc này vậy mà lại liên lụy đến cái kia thần bí khó dò thượng giới, cái này tuyệt không phải trùng hợp. 5 năm trước hắn bị hãm hại, phía sau có thượng giới cái bóng. Bây giờ hắn vừa trở lại kinh thành không lâu, ma giáo liền tại kinh kỳ chi địa hiện thân, gây án thủ pháp còn mang theo thượng giới vết tích. Đây rõ ràng là hướng về phía hắn tới, hoặc là nói là hướng về phía hắn bây giờ ở kinh thành đại biểu thế lực cùng hắn khả năng chạm tới bí mật tới. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Lâm Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mạch suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Chúng ta người đang âm thầm mở rộng lục soát phạm vi, nhưng trước mắt chưa phát hiện ma giáo yêu nhân rõ ràng chỗ ẩn thân. Đối phương làm việc vô cùng cẩn thận, cơ hồ không có để lại bất kỳ chỉ hướng tính manh mối. Bất quá Mặc Diên hơi chần chờ một chút, căn cứ lưu lại khí tức yếu ớt quý tích suy đoán, bọn hắn gây án về sau, tựa hồ là hướng về kinh thành phương hướng di động. Hướng về kinh thành di động. Lâm Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Bọn gia hỏa này, lá gan vậy mà lớn như thế. Đồ trang tử, còn dám hướng dưới chân tiên tử chui. Bọn hắn muốn làm gì? Trong kinh thành bộ làm mưa làm gió. Vẫn là kinh thành bên trong có nội ứng của bọn hắn, hoặc là mục tiêu trọng yếu hơn. Hạ Thiên Du tấm kia thanh lãnh mà ẩn hàm sầu lo gương mặt, trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn. Nàng thân phụ đặc thù huyết mạch, là hoàng thất bí ẩn, chẳng lẽ đây mới là thượng giới cùng ma giáo cấu kết chân chính mục tiêu một trong? Tăng thêm nhân thủ. Lâm Phong lập tức hạ lệnh, ngữ khí chém đinh chặt sắt, vận dụng tất cả có thể động dụng ám tuyến, trọng điểm giám sát kinh thành các cửa xuất nhập nhân viên, đặc biệt là những cái kia thân phận khả nghi, hoặc là có dị thường năng lượng ba động. Đồng thời, nghiêm mật chú ý thành nội bất kỳ khả năng cùng ma giáo tương quan nơi trốn, sòng bạc, ám hầm lò, vứt bỏ trạch viện, một cái cũng không thể buông tha. Còn có hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nghĩ biện pháp, đem cái này tin tức, tại không bại lộ chúng ta tự thân điều kiện tiên quyết, thấu một tia cho Cẩm Y Liễu vệ nha môn cùng Kinh Triệu doanh phủ. Mặc Diên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Lâu chủ đây là muốn mượn triều đình quan diện lực lượng, đánh cỏ động rắn, hoặc là ít ra nhường quan phương cũng có chỗ cảnh giác, thuận tiện Phong Ảnh lâu trong bóng tối làm việc. Thuộc hạ minh bạch. Cái này đi làm. Mặc Diên lĩnh mệnh, đội vàng rời đi. Thính trúc viện bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng trong không khí lại tràn ngập ra một cô vô hình túc sát chi khí. Lâm Phong đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Kinh thành phồn hoa biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm đã biến thành mãnh liệt sóng cả. Ma giáo bóng ma, hỗn tạp thượng giới quỷ dị, như là im ắng thủy triều, ngay tại hướng về tòa này đế quốc trung tâm lan tràn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve băng lãnh song cửa sổ, đầu ngón tay dường như có thể cảm nhận được kia tiềm ẩn trong bóng đêm ác ý rốt cục. Kiềm chế không được sao? Hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Cũng tốt, đã các ngươi chủ động nhân thân, cũng tiết kiệm ta lại đi phí sức tìm kiếm. Bất luận là ma giáo dư nghiệt, vẫn là kia giấu đầu lộ đuôi thượng giới khách đến thăm, đã dám đem móng vuốt vươn tới kinh thành, ngã vào hắn Lâm Phong dưới mí mắt. Vậy sẽ phải làm tốt bị tận gốc chặt đứt chuẩn bị. Hắn quay người, ánh mắt rơi vào chuôi này màu đỏ sẫm xích hoang kích bên trên. Kích thân khẽ run, phát ra mấy không thể nghe thấy bù bù, dường như cũng cảm ứng được trong lòng chủ nhân bay lên. Chiến ý đề cử chuyển hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 180, truy tra ma tung, vùng ngoại ô huyết án. Chương 180, truy tra ma tung, vùng ngoại ô huyết án. Bóng đêm như mực, trăng sao mất đi ánh sáng. Kinh ngoại ô 70 dặm, hát phong ao. Nơi đây bởi vì thế núi lượn vòng, lâu dài âm phong trận trận mà gọi tên, vốn là người ở thưa thớt, giờ phút này càng bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện thảm án, mà bao phủ tại một tầng làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch cùng âm trầm bên trong. Lâm Phong cũng không gióng trống thua chiêng, chỉ dẫn theo Mạc Diên cùng hai tên am hiểu nhất truy tung cùng khám nghiệm phong ảnh lâu tinh nguyện, thừa dịp thâm trầm bóng đêm, lặng yên đã tới mảnh này vừa mới kinh nghiệm luyện ngục thổ địa. Chưa tới gần tòa kia ở vào thung lũng đáy trang tử, một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi máu tanh liền hỗn tạp tại âm lãnh do núi bên trong đập vào mặt, trong đó càng xen lẫn một tia như có như không, làm cho người buồn nôn khét lẹt cùng mục nát quái dị khí vị. Trang tử hình dáng như ẩn như hiện trong bóng tối, như là phụ phục cự thú hài cốt, không thấy nửa điểm đèn đuốc, chỉ có tĩnh mịch. Lâu chủ, chính là chỗ này. Mạc Diên hạ giọng, chỉ hướng kia mở rộng, dường như vệ nhân miệng lớn cửa trang. Trên ván cửa lưu lại lộn xộn mà sâu rễ vết chảo, giống như là trước khi chết tuyệt vọng dãy rủa. Lâm Phong khẽ bước cằm, băng tâm quyết tự hành vận chuyển, linh đài một mảnh thanh minh, che giấu kia làm cho người khó chịu khí vị, giác quan lại tăng lên tới cực hạn. Hắn cất bước vào trong trang. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ nhường thường thấy sinh tử kia hai tên phong ảnh lâu tinh nhuệ sắc mặt trắng bệnh, trong dạ dày một hồi bốc lên. Thi thể, nổn ngang lộn xộn thi thể, nam, nữ, lão, ấu, không một may mắn thoát khỏi. Bọn hắn cũng không phải là chết bởi đau bình, mà lại như là bị rút khô trình độ cây gỗ khô, làn da dán chặt lấy xương cốt, bày biện ra một loại quỷ dị hôi bại cùng khô gắt, hốc mắt ám sâu, miệng đại trường, dừng lại tại sinh mệnh một khắc cuối cùng cực hạn sợ hãi cùng thống khổ. Trên mặt đất không có bao nhiêu chảy xuôi vết dịch, chỉ có từng mảng lớn màu nâu đậm, dường như bị lực lượng nào đó cưỡng ép sau lưu lại vết bẩn. Toàn bộ trang tử, nghe không được bất kỳ côn trùng kêu vang trốn chui như chuột thanh âm, liền cực kỳ nhỏ sinh mệnh dấu hiệu đều tựa hồ bị kia cỗ tà ác lực lượng hoàn toàn xóa đi. Lâm Phong ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một bộ tới gần tường biện tráng niên nam tử thi thể. Hắn rũa ra mang theo tơ tằm bao tay ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào kia khô cạn làn da, xúc cảm băng lãnh mà giòn cứng rắn. Lập tức, hắn chập ngón tay như kiếm, một sợi cực kỳ nhỏ, lại cô đọng vô cùng xương hàn chân khí xuyên vào thi thể kinh mạch. Quả nhiên Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ. Tại chân khí của hắn cảm rất hạ, thi thể nội bộ kinh mạch, thậm chí cốt tủy, đều bày biện ra một loại bị một loại nào đó bá đạo âm hàn lực lượng cưỡng ép cắt đoạn, ăn mòn qua vết tích, cùng năm đó ở Vân Châu thấy qua ma giáo phệ hồn huyết tế không có sai biệt, nhưng dường như càng tinh khiết hơn, càng thêm hoàn toàn, không phải bình thường ma giáo yêu nhân. Lâm Phong đứng người lên, ngữ khí băng lãnh, người xuất thủ, công lực càng sâu, thủ pháp cũng càng cay độc. Hắn không nhìn nữa những cái kia chết thảm thôn dân, bắt đầu ở trong trang chậm rãi hành động, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh. Sụp đổ hàng rào, tán loạn nông cụ, đổ nhào cái hũ. Tất cả tựa hồ cũng chỉ là bình thường nông gia tao ngộ phỉ đồ cảnh tượng, nhưng Lâm Phong lại nhạy cảm phát giác được một tia không cân đối. Hắn đi đến trong trang trước kia sớm đã khô cạn giếng cổ bên cạnh, dừng bước. Nơi này mùi máu tươi cùng kia cố quái dị khét lẹt mục nát khí tức nồng nặc nhất. Miệng giếng biên giới trên hòn đá, lưu lại mấy đạo cũng không phải là lợi khí quẹt làm bị thương, ngược lại giống như là bị một loại nào đó nhiệt độ cao hoặc tính ăn mòn năng lượng tiêu đốt qua cháy đen vết tích. Lâm Phong hai mắt nhắm lại, hạo nhiên dưỡng khí thiên lặng yên vận chuyển, thần hồn chi lực như là thủy ngân chảy, tinh tế cảm giác không gian xung quanh mỗi một tia vi diệu chấn động. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Không gian ba động, chính là chỗ này. Hắn rõ ràng bắt được, ở đằng kia miệng giếng phụ cận, lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng, cùng quanh mình thiên địa nguyên khí không hợp nhau vặn vẹo cảm giác. Cảm giác kia, tựa như là một khối chân nhắn tơ lụa bị người dùng man lực xé mở một nói nhỏ xíu lỗ hổng, mặc dù đang chậm rãi lấp đầy, nhưng lưu lại nếp vốn lại không cách nào lập tức vớt lên. Cái này tuyệt không phải giới này võ giả bình thường, cho dù là tông sư cảnh cao thủ có thể tạo thành. Chỉ có liên quan đến không gian chi lực cao thâm thủ đoạn, hay là đến từ tầng thứ cao hơn thế giới lực lượng, khả năng lưu lại như thế vết tích. Cùng Vân Châu lần kia so sánh, lần này không gian ba động mặc dù yếu ớt, nhưng càng thêm ổn định, cũng càng là ẩn nấp. Lâm Phong ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, giống như là có người tận lực khống chế lực lượng, tinh chuẩn ở chỗ này mở ra một đầu tạm thời thông đạo, hoặc là truyền thứ gì, là tiếp ứng, là truyền tống đi thứ gì, vẫn là có đồ vật theo bên kia đến đây. Liên tưởng đến Mạc Diên trước đó hồi báo, ma giáo yêu nhân có thể là hướng về kinh thành phương hướng di động suy đoán, một cái làm cho người không rét mà run suy đoán bay lên Lâm Phong trong lòng. Những này ma giáo yêu nhân, tàn sát trang tử, có lẽ không chỉ là vì thu thập tinh huyết hồn phách cử hành tà tế, càng có thể là vì lợi dụng nơi đây đối lập vắng vẻ, lại người chết oán khí trùng thiên hoàn cảnh, xem như một loại nào đó không gian tọa độ hoặc là năng lượng nguyên, tiếp ứng hoặc là triệu hoán đến tự thượng giới tồn tại. Mà bọn hắn chui vào kinh thành, chính là vì cùng cái này bị tiếp ứng tới đồ vật tụ hợp, chấp hành càng sâu tầng, nguy hiểm hơn âm mưu. Thanh lý hiện trường, không lưu vết tích. Lâm Phong đè xuống trong lòng gợn sóng, đối mặt Diên dặn dò nói, đem chúng ta phát hiện liên quan tới không gian ba động tin tức, liệt vào cơ mật tối cao, không được tiết ra ngoài. Mặt khác, tăng thêm gấp 3 nhân thủ, vận dụng tất cả ẩn nấp thủ đoạn, cho ta chằm chằm chết kinh thành tất cả khả năng cùng không gian chất pháp, dị giới năng lượng tương quan cổ tịch, đồ vật, thậm chí người. Là Mặc Diên nghiêm nghị tuân mệnh. Lâm Phong cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc kia giường như kết nối lấy không biết kinh khủng giếng cổ, quay người, không lưu luyến chút nào rời đi mảnh này nhân gian địa ngục. Gió đêm thổi lất phất hắn màu đen tay áo, mang đến núi xa cỏ cây tươi mát khí tức, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày ngưng kết ngưng trọng. Ma giáo bóng ma đã cùng thượng giới xúc tu quấn quýt lấy nhau, như là một chương vô hình lưới lớn, đang hướng về kinh thành chậm rãi bao phủ xuống. Hắc phong ao huyết án, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính phong bạo, ngay tại kia đèn đuốc sáng trưng hoàng thành chỗ sâu, lặng yên ấp ủ mà hắn, nhất định phải đuổi tại phong bạo hoàn toàn bộc phát trước đó, bắt được những cái kia nút trong bóng tối chuột, chặt đứt vậy đến tự thượng giới hắc thủ. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 181, thượng giới sứ giả, Lặng Yên Giáng Lâm. Chương 181, thượng giới sứ giả, Lặng Yên Giáng Lâm. Hắc phong ao huyết tinh cùng tĩnh mịch bị một mực phong tỏa tại bóng đêm chỗ sâu, phong ảnh lâu tinh nhuệ như là nhất kiên nhẫn thợ săn, im lặng xóa đi tất cả khả năng chỉ hướng tự thân vết tích. Nhưng mà, chiếc kia giếng cổ bên cạnh lưu lại, mang theo dị giới khí tức không gian ba động, lại như là lạc ấn giống như khắc vào Lâm Phong trong lòng, vung đi không được. Trở về thính trúc viện trên đường, bóng đêm thâm trầm, Lâm Phong suy nghĩ lại so cái này bóng đêm càng thêm bốc lên. Ma giáo, thượng giới, không gian ba động, kinh thành phương hướng. Những mảnh vỡ này hóa manh mối tại trong đầu hắn điên cuồng va chạm, tổ hợp, dần dần phát họa ra một cái làm người sợ hãi hình dáng. Thượng giới sứ giả bốn chữ này, như là băng truy, mang theo lạnh lẽo thấu xương, theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất hiện hiện. 5 năm trước trận kia nhằm vào hắn cùng Hạ Thiên Du âm mưu, phía sau liền có thượng giới thế lực cái bóng, mặc dù lúc ấy chỉ là mơ hồ suy đoán cùng lẻ tẻ chứng cứ. Bây giờ, Hắc Phong Ao hiện trường kia ổn định mà ẩn nấp không gian ba động, viễn siêu bình thường ma giáo thủ đoạn có thể bằng, cơ hồ có thể khẳng định, có tinh thông không gian chi lực, đến từ thượng giới tồn tại, đã mượn nhờ ma giáo chế tạo hỗn loạn cùng huyết khí, Lặng Yên Giáng Lâm giới này. Bọn hắn vì sao mà đến? Là vì tiếp tục 5 năm trước chưa hết nhu đồ, là vì Hạ Thiên Du thân phụ đặc thù huyết mạch. Vẫn là bởi vì hắn Lâm Phong cái này ngoài ý muốn của thời, làm rối loạn bọn hắn nào đó chút kế hoạch, cho nên đến đây thanh trừ. Hoặc là, tất cả những này đều chỉ là càng lớn âm mưu một bộ phận. Lâm Phong đẩy ra tính trúc viện cửa thư phòng, không có điểm đèn, tùy ý ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua sòng cửa sổ, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn đi đến trước án, đầu ngón tay phất qua kia lạnh buốt mặt bàn, phía trên giường như còn lưu lại bát hoang chiến kích quyển trục cổ lao khí tức. Lực lượng. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như, đối lực lượng có rõ ràng như thế mà bức thiết khát vọng. Tam phân quy nguyên khí sơ thành, bát hoang chiến kích áo nghĩa chờ ngộ, long khí thối thể căn cơ dần dần ổn. Những này là hắn sống yên phận căn bản. Nhưng đối mặt khả năng này đến từ tầng thứ cao hơn thế giới địch nhân, những này còn xa xa không đủ. Hắn nhất định phải càng nhanh, càng mạnh. Mặc Diên, Lâm Phong đối với không có một hai thư phòng thấp giọng kêu. Một thân ảnh mờ ảo như là theo trong bóng tối chảy ra, Lặng Yên xuất hiện tại thư phòng nơi hẻo lánh, chính là đi mà quay lại Mặc Diên. Lâu chủ, hai chuyện. Lâm Phong thanh âm trong bóng đêm lộ ra tỉnh táo dị thường. Thứ nhất, vận dụng chúng ta trong cung tất cả ám tuyến, không để lại dấu vết nhắc nhở công chúa. Gần đây cần phải thâm cư không ra ngoài, tăng cường hộ vệ bên người, nhất là chú ý bất cứ dị thường nào không gian ba động hoặc lạ lẫm khí tức cường đại. Nhớ kỹ, là không để lại dấu vết. Hắn không thể để cho Hạ Thiên Du phát giác phong ảnh lâu đối hoàng cung thẩm thấu trình độ, nhưng lại nhất định phải bảo đảm an toàn của nàng. Huyết mạch của nàng rất có thể là thượng giới mục tiêu mấu chốt, thuộc hạ minh bạch. Mặc Diên lập tức lĩnh hội. Thứ hai, Lâm Phong dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, khởi động liệp ảnh kế hoạch. Chọn lựa trong lầu am hiểu nhất tần nấp, điều tra cùng hợp kích tông sư, 3 người một tổ, lấy kinh thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ 300 dặm, bí mật tìm kiếm bất kỳ khả nghi, cùng Hắc Phong ao lưu lại khí tức tương tự mục tiêu. Một khi phát hiện, không tiếc bất cứ giá nào tiếp cận, nhưng tuyệt đối không thể đánh cỏ động rắn, lập tức trở về báo. Liệp ảnh kế hoạch là phong ảnh lâu tối cao cấp bậc truy tung dự án, một khi khởi động, mang ý nghĩa đem đầu nhập hạch tâm nhất lực lượng, phong hiểm cực lớn. Mặc Diên chấn động trong lòng, nhưng không có chút gì do dự, là thuộc hạ lập tức đi làm. Mặc Diên thân ảnh lần nữa dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Trong thư phòng yên tĩnh như cũ, Lâm Phong đi tới trước cửa sổ, ngưỡng vọng kia vòng bị mỏng mây che giấu tàn nguyện. Kinh thành phương hướng, nhà nhà đốt đèn ở trong màn đêm nối thành một mảnh ánh sáng long ánh biển, phồn hoa như mộng. Mà ở mảnh này quang hải phía dưới, vô hình mạch nước ngầm ngay tại điên cuồng phun trào. Hắn có thể cảm giác được, một chương vô hình lưới lớn ngay tại nắm chặt. Thượng giới sứ giả Giáng Lâm, mang ý nghĩa quy tắc của trò chơi đã cải biến. Đối phương có được giới này khó có thể lý giải được lực lượng cùng thủ đoạn, nó mục đích càng là sâu không lường được. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đã phong bạo nhất định đến, như vậy, hắn liền tại cơn báo táp này trong mắt, chờ lấy bọn chúng. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, xương màu trắng hàn khí, mờ mịt vân khí, nhanh chóng gió xoáy lặng yên hiện, lập tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn màu hỗn độn, nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng khối không khí, tam phân quy nguyên khí. Khối không khí xoay chậm chậm, tỏa ra hắn thâm thúy mà kiên định đôi mắt. Bất luận tới là ma giáo dư nghiệt, vẫn là thượng giới sứ giả, mong muốn tại cái này kinh thành quấy phong vân, muốn động hắn chú ý người, đều phải trước hỏi qua trong tay hắn cái này đoàn hỗn độn chi khí có đáp ứng hay không. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, một trận siêu việt thế tục vũ lực liên quan đến giới này vận mệnh ám chiến đã kéo lên màn mở đầu. Mà Lâm Phong chính là đứng sừng sững ở phong bạo tuyến ngoài cùng cái kia đạo bình chướng. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 182, nguy cơ ám nằm, mục tiêu công chúa. Chương 182, nguy cơ ám nằm, mục tiêu công chúa. Liệp ảnh kế hoạch như là lặng yên mở ra mạng nhện, phong ảnh lâu tinh nhuệ nhất lực lượng tại bóng đêm miệng hộ hạ, vô thanh vô tức vẩy hướng kinh thành cùng với xung quanh. Nhưng mà đối thủ giảo hoạt cùng bí ẩn viễn siêu mong muốn, mấy ngày đã qua, ngoại trừ mấy chỗ đã sớm bị vứt bỏ, khí tức hôn tạp khó mà phân rõ khả nghi cứ điểm bên ngoài, lại chưa thể khóa chặt kia thượng giới sứ giả cùng hạch tâm ma giáo yêu nhân chuẩn sát chỗ ở thân. Bọn hắn tựa như nhỏ vào biển cả mực nước, hoàn mỹ dung nhập kinh thành ồn ào náo động cùng bóng ma bên trong. Loại này đi lặng, chẳng những không có nhường Lâm Phong cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại nhường trong lòng của hắn báo động càng thêm mạnh mẽ. Trước bao táp yên tĩnh, thường thường nhất là kiềm chế. Thính trúc viện bên trong, Lâm Phong trước mặt mở ra lấy phong ảnh lâu đưa tới, thật dày một chồng liên quan tới gần đây kinh thành tất cả dị thường sự kiện tập hợp hồ sơ. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, không buông tha bất kỳ một tia nhìn như không quan hệ chi tiết. Đông thị nửa đêm không hiểu chó sủa đột nhiên đình chỉ, thành tây nơi nào đó nước giếng trong vòng một đêm biến đục ngầu tanh hôi, càng nắm chắc hơn lên ly kỳ mất tích án. Người mất tích đều là thân phụ yếu ớt tu vi, hoặc là ngày sinh tháng đẻ có chút đặc thù bình dân. Những sự kiện này đơn độc xem ra, có lẽ chỉ là bình thường trị an vụ án hoặc trùng hợp, nhưng đưa chúng nó cùng hát phong ao huyết án, cái kia quỷ dị không gian ba động, cùng Hạ Thiên Du trước đó nhắc nhở liên hệ tới, một đầu như ẩn như hiện manh mối, dần dần tại trong đầu hắn rõ ràng. Ma giáo làm việc từ trước đến nay mục đích tính cực mạnh, nhất là khi bọn hắn cùng thượng giới cấu kết lúc, mỗi một lần hành động đều tất nhiên phục vụ tại một cái càng hùng vĩ mục tiêu. Bọn hắn như thế đại phí khổ tâm, chui vào kinh kỳ, gây ra hỗn loạn, tiếp dẫn sứ, tuyệt không bèn bèn vì giết mấy cái bình dân, hoặc là làm một ít phá hư. Mục tiêu của bọn hắn nhất định phải đầy đủ lớn, đầy đủ trọng yếu, khả năng xứng với như vậy chiến trận, mới có thể để cho thượng giới không tiếc hao phí lực lượng vượt giới nhúng tay. Lâm Phong đầu ngón tay tại một phần liên quan tới cung nội chọn mua ghi chép trên tình báo dừng lại một chút. Phía trên có một đầu không đáng chú ý tin tức, gần đây công chúa điện hạ ở Lãng Nguyệt cung lấy khu trừ thu muỗi làm lý do, hướng nội vụ phủ thân nhận một nhóm phẩm chất cực cao ninh thần hương cùng khu tà ngải thảo số lượng viễn siêu những năm qua. Hạ Thiên Du, nàng thân phụ hoàng thất bí ẩn huyết mạch, có thể là thượng giới mơ ước mục tiêu. 5 năm trước lưu hại, có lẽ chính là một lần không thành công thăm dò hoặc bắt giữ. Bây giờ chính mình trở về, phá vỡ kinh thành cân bằng, phải chăng cũng làm cho người giật dây cảm nhận được gấp gáp, quyết định không còn âm thầm lưu đồ, mà là cưỡng ép ra tay. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cùng cỏ dại giống như trong lòng hắn sinh trưởng tốt. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu phi tốc quay lại lấy cùng Hạ Thiên Du tại Thâm Phương đỉnh đối thoại, nàng đề cập tự thân huyết mạch lúc sợ hãi, cùng đối thượng giới thật sâu kiên kỵ. Tất cả manh mối, dường như rốt cuộc tìm được cái kia mấu chốt nhất hoạch tâm tiết điểm, ở vàng quan thông. Là, mục tiêu của bọn hắn, chính là Hạ Thiên Du. Hoặc là nói, là trên người nàng kia đặc thù, khả năng liên quan đến thượng giới một loại nào đó to lớn mưu đồ huyết mạch. Hát phong ao đồ sát, là vì chế tạo huyết khí cùng bán nghiệm, là tiếp dẫn sứ cung cấp năng lượng tọa độ, hay là vì thi triển một loại nào đó cần đại lượng sinh linh hiến tế tà ác thuật pháp. Mà hết thể này cuối cùng chỉ hướng, chính là vì ở kinh thành, tại thiên tử dưới chân, thần không biết quỷ không hay đối một vị hoàng thất công chúa ra tay. Thật to gan. Tốt tinh vi mưu đồ. Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang bắn ra, khí tức quanh người không bị khống chế chấn động một cái trước mắt, trong thư phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, bàn bên trên chén trà biên giới thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương trắng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư cùng sát ý băng tâm quyết vận chuyển mấy cái chu thiên, mới khiến cho khuấy động khí huyết bình phục lại. Không thể loạn, càng là nguy cấp, càng cần tỉnh táo. Đối phương ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Đối phương nắm giữ vị dị khó lường thượng giới thủ đoạn, thậm chí khả năng đối kinh thành thậm chí hoàng cung bố cục rõ như lòng bàn tay. Tùy tiện hành động, chẳng những có thể cứu không được người, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, đem Hạ Thiên Du đặt nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tại không làm cho đối phương cảnh giác điều kiện tiên quyết, nhắc nhở Hạ Thiên Du, cũng bố trí xuống phản chế chi cục. Lâm Phong bước nhanh đi đến trước thư án, trải rộng ra một chương làm tiền, lại không có lập tức viết. Hắn trầm ngâm một lát, quay người theo giá sách một cái bí ẩn hốc tối bên trong, lấy ra một cái bất quá to bằng ngón tay, màu sắc ôn nhuận màu trắng ngọc phù. Đây là phong ảnh lâu dùng cho khẩn cấp nhất dưới tình huống đơn hướng đưa tin phủ, chỉ có thể sử dụng một lần, truyền lại cực kỳ ngắn gọn tin tức, lại rất khó bị chặn đường truy tung. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ chân khí, cẩn thận từng ly từng tí tại ngọc phù nội bộ khắc xuống bốn chữ: mục tiêu là ngươi, thật chi. Không có ký tên, không có dư thừa giải thích, nhưng hắn tin tưởng, lấy Hạ Thiên Du thông minh, khi nhìn đến cái này mai thuộc về Phong Ảnh lâu tối cao cấp bậc liên lạc tín vật ngọc phù, cùng cái này không đầu không đuôi lại thạch phá thiên kinh bốn chữ sau, tất nhiên có thể minh bạch trong đó phân lượng cùng hàm nghĩa. Mạc Diên, trong bóng tối, bóng người hiện hiện. Đem này phù, thông qua điều thứ ba mật tuyến, cần phải tự tay đưa đến Lãng Nguyệt cung vị kia trong tay. Như đưa không đến, liền hủy nó. Lâm Phong thanh âm trầm thấp mà túc sát. Tuân mệnh. Mạc Diên tiếp nhận ngọc phù, thân ảnh giống như quỷ mị tiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong lần nữa đi tới trước cửa sổ. Trong bóng đêm hoàng thành, hình dáng nguy nga, tại thưa thất dưới ánh sao lộ ra tĩnh mịch mà trang nghiêm. Nhưng mà, tại phần này trang nghiêm phía dưới, một trận nhằm vào hoàng thất công chúa âm nhu kinh thiên, ngay tại trong dòng nước ngầm lặng yên tới gần. Nguy cơ đã ám nằm, lưỡi dao treo ở đỉnh đầu. Mà hắn, nhất định phải tại cái này lưỡi dao rơi xuống trước đó, đem nó tận gốc chặt đứt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp bóng đêm, dường như thấy được tòa kia tên là Lãng Nguyệt cung điện. Chờ lấy ta thấp giọng tự nói, tiêu tan tại đêm thu gió mát bên trong, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn chấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 183, tương kế tự kế, trải lưới mà đối đãi chương 183, tương kế tự kế. Trải lưới mà đối đại viên kia khắc lấy mục tiêu là ngươi, thận chi ngọc phủ như là đầu nhập đầm sâu cục đá, tại yên lặng nội viện hoàng cung khơi dậy bí ẩn gợn sóng. Lãng Nguyệt cung bên trong, Hạ Thiên Du nắm nuốt viên kia xúc tu ôn nhuận lại mang theo thấu xương hàn ý ngọc phủ, thanh lãnh con ngươi tại ánh nến chiếu dọi đột nhiên co lại, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Không có thất kinh, không có lập tức triệu kiến thị vệ, nàng chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, thật lâu, đem kia ngọc phủ gần sát tim, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, vẫn là tới. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, theo 5 năm trước trận kia ngoại ý muốn bắt đầu, nàng liền biết chính mình thân phụ huyết mạch là phúc cũng là họa. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế không kịp chờ đợi, thủ đoạn sẽ như thế khốc liệt, càng đem kinh ngoại ô mấy chục cái nhân mạng coi là cỏ rác, chỉ vì lắt thành thông hướng con đường của nàng. Sợ hãi sao? Tự nhiên là có. Nhưng càng nhiều, là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh sau ngược lại sinh ra tỉnh táo cùng quyết tuyệt. Nàng không thể ngồi mà chờ chết, càng không thể đem hoàng thất an nguy, thậm chí đại hạ nền tảng lập quốc, ký thác tại địch nhân nhân tử hoặc sơ sẩy. Cơ hội trong cùng một lúc, Lâm Phong trong thư phòng nên đón một vị khách không mời mà đến. Không có thông báo, không có tiếng bước chân, một thân ảnh như là dung nhập bóng ma bản thân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thư phòng nơi hẻo lánh. Người tới giống nhau thân mang màu đen phục sức, nhưng cùng Lâm Phong trang phục khác biệt, hắn áo bào càng lộ vẻ rộng lớn trầm ngưng, phía trên treo lên ám kim sắc cá chuẩn đường vân, khuôn mặt bình thường, chỉ có một đôi mắt, thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Triệu Minh Nghĩa. Lâm đồng chi, thật là nhạy cảm cứu giác. Triệu Minh Nghĩa thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra mảy may cảm xúc, hát phong ao bản án, kinh Triệu Doãn phủ bên kia chỉ coi là giặc cỏ gây án, còn tại đau đầu. Người bên này lại tựa hồ như đã ngửi thấy một chút, không giống hương vị. Lâm Phong đối với hắn xuất hiện cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phong Ảnh lâu động tác lại bí ẩn, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được vị này nắm trong tay đế quốc khổng lồ nhất đặc vụ cơ cấu thủ lĩnh. Hắn thả ra trong tay hồ sơ, nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa, chỉ huy sứ đại nhân đêm khuya tới thăm, chắc hẳn không phải là vì tán dương hạ quan. Triệu Minh Nghĩa khỏe miệng dường như cực nhẹ hơi khẽ động một chút, xem như ý cười, bản tọa thu được hai cái tin tức. Thứ nhất, cung nội vị kia điện hạ, một canh giờ trước, lấy kinh mộng bất an làm lý do, bí mật xin gặp thái y địa viện biệt đăng, cũng yêu cầu mấy vị an thần định hồn chân quý dược liệu, phân lượng. Có chút ý vị sâu xa. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Hạ Thiên Du thu được cảnh cáo sau, quả nhiên lập tức chọn ra phản ứng, nàng đây là tại là khả năng đến tập kích làm chuẩn bị, bất luận là phương diện tinh thần, vẫn là cái khác càng quỷ dị phương diện. Thứ hai, Triệu Minh Nghĩa tiếp tục nói, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo thiên quân chi trọng, một canh giờ trước, thành Tây Vĩnh Tế Lương trạm hậu viện, phát hiện ba bộ thi thể, đều là trạm lương thực hỏa kế, nguyên nhân cái chết. Tinh huyết khô cạn, cùng hắc phong ao không có sai biệt. Nhưng lần này, đối phương tựa hồ có chút vội vàng, lưu lại một tia chưa từng hoàn toàn xóa đi vết tích, chỉ hướng hoàng thành phía tây, vứt bỏ phục long quan. Manh mối, đối phương tại thanh lý khả năng bại lộ cái đôi lúc, rốt cục lưu lại một chút kẽ hở. Hơn nữa địa điểm trực chỉ hoàng thành phụ cận. Lâm Phong trong nháy mắt minh bạch Triệu Minh Nghĩa ý đồ đến. Vị chỉ huy này làm đại nhân, hiển nhiên từ lâu đã nhận ra kinh thành mạch nước ngầm không tầm thường, thậm chí khả năng nắm giữ lấy một chút Lâm Phong cũng không biết bí ẩn tin tức. Hắn giờ phút này đến đây, không phải hỏi tội, mà là tìm kiếm hợp tác, hoặc là nói, mượn nhờ Lâm Phong thanh này vừa mới mài sắc đao. Chỉ huy sứ đại nhân là muốn Lâm Phong nhìn về phía hắn. Ý của bệ hạ là, kinh thành không thể loạn, trong cung càng không thể ra cái gì sai lầm. Triệu Minh Nghĩa ánh mắt như là vực sâu, nhìn chăm chú Lâm Phong, có ít người, có chút tay, kéo dài quá dài. Đã bọn hắn dám luồn vào đến, vậy sẽ phải có bị chặt rơi giác ngộ. Hắn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, mang theo một loại sát ý lạnh như băng, bọn hắn đem kế, chúng ta liền liền kế. Bọn hắn muốn ở nơi nào động thủ, chúng ta ngay tại chỗ nào. Bố trí xuống tiên la địa võng. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, hoàng đế cùng Triệu Minh Nghĩa, đây là muốn mượn cơ hội này, đem tiềm ẩn ở kinh thành, thậm chí khả năng thẩm thấu tiến cung vi ma giáo cùng thượng giới thế lực, nổ tận gốc. Mà Hạ Thiên Du đã là mồi nhử, cũng là nhất định phải bảo hộ hạch tâm. Hạ quan cần biết, cung nội có thể cung cấp nhiều ít phối hợp. Cùng đối thủ khả năng vận dụng vô cùng quy thủ đoạn, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lâm Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đối mặt khả năng nắm giữ không gian chi lực hoặc cái khác quỷ dị thủ đoạn thượng giới sứ giả, thường quy mai phục chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Triệu Minh Nghĩa nhìn chằm chằm Lâm Phong một cái, cung nội tự có an bài, điện hạ bên người cũng có người hộ vệ. Về phần những cái kia vô cùng quy thủ đoạn hắn dừng một chút, cái này cần Lâm đồng chi, cùng sau lưng ngươi khả năng tồn tại lực lượng hao tổn nhiều tâm trí. Bệ hạ tin tưởng, ngươi có thể xử lý. Lời nói này bên trong ám chỉ, nhường Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hoàng đế cùng Triệu Minh Nghĩa, tựa hồ đối với hắn có hệ thống hoặc dị giới võ học có chỗ phát giác, hoặc là nói, là một loại căn cứ vào hắn cho thấy thực lực kinh người cùng trưởng thành tốc độ suy đoán cùng chờ mong. Hạ quan minh bạch. Lâm Phong không có hỏi nhiều, chỉ là trịnh trọng gật đầu. Phục Long quan bên kia, hạ quan sẽ đích thân dẫn người tiếp cận. Cung nội, liền xin nhờ chỉ huy sứ đại nhân. Rất tốt. Triệu Minh Nghĩa gật đầu, thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập bóng ma. Nhớ kỹ, không động thì thôi, động thì lôi đình vạn quân, không lưu hậu hoạn. Lời còn chưa dứt, người khác đã biến mất trong thư phòng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Lâm Phong một mình đứng tại trong thư phòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Phục Long quan phương hướng. Nơi đó từng là tiền triều tế tự chi địa, hoang phế nhiều năm, địa hình phức tạp, đúng là giấu kín cùng phát động tập kích nơi tốt. Tương kế tự kế, trải lưới mà đối đãi. Một chương nhằm vào ma giáo cùng thượng giới sứ giả tử vong chi võng, ngay tại cái này dạ mạc phía dưới, từ đế quốc cường đại nhất hai cỗ thế lực ngầm lặng yên dịch thành. Mà Lâm Phong chính là tấm lưới này bên trên, sắc bén nhất viên kia răng nanh. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông tam phân quy nguyên khí cùng kia ngao ngoe muốn động đỏ hoàng chiến ý phong bạo sắp tới, hắn đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đề cử chuyên hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 184, Nguyên Hắc Phong Cao. Đêm về khuya, ma tập hoàng cảm giác chùa. Chương 184, Nguyên Hắc Phong Cao. Đêm về khuya, ma tập hoàng cảm giác chùa bóng đêm, đậm đặc đến như là hắt vẫy mở mực nước, đem trọn tòa hoàng giác tự chăm chú bao khỏa. Gió núi xuyên qua cổ mục lâm sao, phát ra ô nghẹn ngào nuốt tiếng vang, dường như bách quỷ dạ hành trước khóc ròng. Tối nay hoàng đế mang theo thành viên hoàng thất giá lâm cầu phúc, trong chùa vốn nên là ánh nến huy hoàng, phật sướng thanh lưu, cũng không biết vì sao, kia nhảy vọt ánh nến tại nặng nghề trong bóng đêm, tổng lộ ra có mấy phần lực bất tòng tâm. Ngay tiếp theo tiếng tụng kinh cũng giống như bị lực lượng vô hình áp chế, lộ ra một cỗ ngột ngạt. Lâm Phong một thân trang phục màu đen, cơ hồ cùng góc điện bóng ma hòa làm một thể. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua bên hông tú xuân đao lạnh buốt chui đao, thể nội băng tâm quyết tự hành chậm rãi lưu chuyển, linh đài một mảnh thanh minh. Chính là phần này viễn siêu thường nhân linh giác, nhường hắn bắt được kia tiềm ẩn tại phong thanh, tiếng tụng kinh dưới đáy, một tia cực kỳ nhạt lại dị thường bén nhọn tà khí. Quả nhiên, vẫn là tới. Tâm hắn hạ cười lạnh, ánh mắt như chim ưng đảo qua chùa triển bên ngoài kia phiến tại trong gió đêm chập chờn đen nhánh bóng cây. Căn cứ phong ảnh lâu chắp vá ra vụn vặt tình báo, tăng thêm Hạ Thiên Du bên kia cung cấp một chút cung đình bí văn, tất cả manh mối đều chỉ hướng tối nay. Ma giáo bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột, chung quy là kiểm chế không được. Hắn có chút nghiêng đầu, đối với bên cạnh thân giống nhau ẩn từ một nơi bí mật gần đó Triệu Minh Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị này ngày bình thường luôn mang theo mấy phần mặt cười cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, giờ phút này trên mặt lại không nửa phần ấm áp, chỉ còn lại như lưỡi dao lạnh lùng. Hắn nhỏ không thể thấy gật gật đầu, ra hiệu các nơi mai phục nhân thủ đều đã vào chỗ. Tấm lưới này đã vung xuống đi, liền đợi đến con mồi tiến đụng vào đến. Thời gian tại đè nén trong yên tĩnh một chút xíu trôi qua. Trong chùa, hoàng đế cùng hậu phi, hoàng tử đám công chúa bọn họ ngay tại chủ điện tiến hành sau cùng nghi thức, đàn hương khí tức lượn lờ truyền đến, hỗn hợp có một loại mưa gió sắp đến nguy hiểm hương thơm. Đột nhiên, ô, một tiếng thê lương đến cực điểm, hoàn toàn không giống nhân loại có thể phát ra rít lên, đột nhiên theo chùa triển đông nam sừng nổ vang. Thanh âm kia dường như mang theo móc, có thể trực thấu người thần hồn, mấy cái tu vi kém cỏi thị vệ tại chỗ sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ cầm không được trong tay binh khí. Cơ hồ là cùng một thời gian, đông nam sừng bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh xiển xệ, dường như máu đen giống như hào quang màu đỏ sẫm bao phủ. Quang mang bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số vật mèo, tiêu diên đoán hồn hư ảnh lăn lộn dây dưa, làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cho dù cách thật xa cũng có thể ngửi được. Địch tập, bảo hộ bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh tiếng giống giận dữ phá vỡ bầu trời đêm, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Loạn. Toàn bộ hoàng giác tự trong nháy mắt sôi trào. Vừa rồi còn trật tự giành mạch chỗ chiến, trong khoảnh khắc bị khủng hoảng thôn vệ. Cung nữ, thái giám tiếng thét chói tai, bọn thị vệ tạp nhạp chạy âm thanh, binh khí ra khỏi vỏ tiếng lên keng, cùng kia càng ngày càng gần tiếng la giết, ma giáo đồ điên cùng tiếng gào thét hỗn hợp lại cùng nhau, tấu vang lên một khúc hỗn loạn giao hưởng. Kết trận, nhanh kết trận. Có tướng linh tại hô to, ý đồ ổn định trận ước. Nhưng ma giáo lần này tập kích, hiển nhiên mưu đồ đã lâu, cũng không phải là đám mô hợp. Chỉ thấy mấy chục đạo thân mang hắc bảo thân ảnh, giống như quỷ mị theo đầu tường, theo trong bóng tối đánh giết mà ra. Bọn hắn bản lĩnh thoăn thoắt, chiêu thức tàn nhẫn, phiền toái hơn chính là trên người bọn họ lượn lờ kia cố hắc sắc ma khí, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, võ giả tầm thường chân khí tới tiếp xúc, lại như cùng băng tuyết gặp mùa xuân giống như cấp tốc tăng dã, liên quan trong tay thép tinh đao kiếm cũng biến thành vết dỉ loang lổ, linh tính lớn mất. Ha ha ha. Hoàng đế lũ chó săn, ngoan ngoãn trở thành thánh tế chất dinh dưỡng a. Một cái tựa hồ là đầu mục ma giáo đồ cùng thiếu, một trưởng gỗ già, màu đen trưởng phòng trực tiếp đem hai tên kết trận thị vệ liền người mang giáp đánh bay ra ngoài, người giữa không trung liền đã khí tuyệt, ngực còn quanh quẩn lấy từng tia hắc khí. Phòng tuyến đang nhanh chóng bị xé nứt, sụp đổ. Bọn thị vệ cậy vào quân trận cùng võ nghệ, tại này quỷ dị ma công trước mặt, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu giống ôn dịch như thế lan tràn. Lâm Phong vẫn như cũ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tỉnh táo quan sát đến. Ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia chém giết tiểu tốt, nhìn về phía kia phiến máu đen quang mang nồng nặc nhất khu vực hải tâm. Hắn đang chờ, chờ đầu kia chân chính cá lớn. Đúng lúc này, một cỗ xa so với ở đây tất cả ma giáo đồ đều càng thêm ấm lãnh, to lớn hơn, mang theo một loại cao cao tại thượng coi thường ý vị khí tức, giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ chiến trường. Khí tức lướt qua, liền không khí đều tựa hồ đông lại, tiếng la giết cũng vì đó trì trệ. Tới. Lâm Phong con ngươi có hơi hơi co lại, chỉ thấy ở mảnh này đỏ sẫm quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn giống nhau mặc áo bào đen, nhưng chất liệu dường như càng thêm cổ lão thần bí, phía trên thêu lên vạn mèo phù văn. Trên mặt hắn bao trùm lấy một trương không chút biểu tình kim loại mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta, không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng, phản phất tại quan sát một bầy kiến hôi. Thượng giới sứ giả Lâm Phong trong lòng mặc niệm, thể nội tam phân quy nguyên khí bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, trong đan điền đoàn kia hiện lên lam, bạch, thanh tam sắc lưu chuyển luồng khí xoáy, tản mát ra càng ngày càng mạnh năng lượng ba độ. Cố khí tức này, cùng lúc trước ở kinh thành điều tra lúc cảm giác được lưu lại chấn động đồng nguyên, nhưng cường đại đầu chỉ gấp 10. Quả nhiên là đại tông sư cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Người sứ giả kia ánh mắt lãnh đạm đảo qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào bị trùng điệp bảo hộ chủ điện phương hướng. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, năm ngón tay hư trường, một cỗ vô hình lực trường bắt đầu ngưng tụ, mục tiêu trực chỉ cửa điện. Không thể đợi thêm nữa. Ông. Từng tiếng càng đau mình, dường như long âm, đột nhiên đè xuống tất cả ồn ào. Một đạo màu băng lam ánh đao sáng chói như là xé rách màn đêm cực hàn thiểm điện, theo Lâm Phong ẩn thân nơi hẻo lánh bạo khởi. Ánh đao lướt qua chỗ, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số nhỏ vụ băng tinh, bay lả tả rơi xuống, liền kia tràn ngập mùi máu tươi cùng ma khí tựa hồ cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện hàn ý đông kết, xua tan. Là tuyết ẩm cùng đao. Lâm Phong thân ảnh theo sát đao quang về sau, như là cưỡi gió mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Hắn cũng không bỏ thẳng hướng người sứ giả kia, mà là người theo đao đi, đao quang như là thác nước cuốn ngược, quét ngang giả sử người cùng chủ điện ở giữa một khu vực như vậy ngay tại tứ ngược ma giáo đồ. Ngạo hàn lục quyết, kinh hàn nhất thiết. Không có rực rỡ biến chiêu, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, cùng đông kết tất cả sừng sững đao ý. Phốc phốc, giang giác, huyết nhục bị cắt chém, xương cốt bị đông cứng giòn sau đó chặt đứt thanh âm dày đặc vang lên. 7-8 danh khí thế rào rạt ma giáo hảo thủ, thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền tại đạo này kinh diễm đao quang hạ biến thành từng tòa dáng vẻ khác nhau băng điêu, sau đó tại đao khí trong dư âm ầm vang vỡ vụn, hóa thành một chỗ bụi băng. Cái này thạch phá thiên kinh một đao, trong nháy mắt thanh không một mảng lớn khu vực, cũng sẽ ánh mắt mọi người, bất luận là hoảng sợ thành viên hoàng thất, phấn chiến thị vệ, vẫn là điên cuồng ma giáo đồ, đều vững vàng hấp dẫn tới cái kia cầm đao mà đứng, tay áo trong gió rét bay phất phới tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Một đao chi uy, quả là tại tư. Hỗn loạn chiến trường, xuất hiện sát na tĩnh mịch. Cái kia thượng giới sứ giả động tác có chút dừng lại, cặp kia con ngươi sám trắng lần thứ nhất chuyển động, chân chính rơi vào Lâm Phong trên thân. Dưới mặt nạ, dường như truyền đến một tiếng cực nhẹ cực kỳ nhạt, lại mang theo một tia nghiền ngẫm cùng xem kỹ hừ lạnh. Sâu kiến bên trong, lại cũng có thể lộ ra nhanh đuốt sao? Lâm Phong vượt đao mà đứng, tuyết ẩm cùng đao băng lánh lơi đao chỉ xéo mặt đất, từng kia từng sợi hàn khí quấn quanh trên đó. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, cùng nơi xa cái kia đạo khóa chặt chính mình, tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt, chẳng những không có sợ hãi, trong lồng ngực ngược lại dâng lên một cô nóng rực chiến ý. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lộn xộn dương của băng, cùng cặp kia hờ hững sám trắng con ngươi thẳng tắp đối đầu, nên miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Đối thủ của ngươi là ta. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 185, đứng ra, độc chiến quần ma. Chương 185, đứng ra, độc chiến quần ma. Cái tia đạo băng hàn thấu xương đào quang dường như còn tại võng mạc bên trên lưu lại, trong không khí tràn ngập băng tinh vỡ vụn tươi mát khí tức, cùng quanh mình huyết tinh cùng ma khí không hợp nhau. Lâm Phong cầm đao mà đứng thân ảnh, thanh mảnh này chiến trường hỗn loạn bên trên nhất đột, cũng nhất làm người an tâm tọa độ. Tĩnh mịch chỉ kéo dài không đến một lần thời gian hô hấp. Giết hắn. Ma giáo đổ bên trong có tiếng người tê kiệt lực quát, trong thanh âm mang theo sợ hãi, càng mang theo bị khiêu khích sau cùng nộ. Bọn hắn như là bị quấy nhiễu châu chấu, lại giống là người được mùi máu tươi linh cầu, ngắn ngủi trần chờ sau, liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Phong chen chúc đánh tới. Đao quang, kiếm ảnh, ngâm độc cám khí, còn có kia làm cho người buồn nôn hắc sát ma khí, xen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, vào đầu chụp xuống. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ tông sư cảnh võ giả ra đầu tê dại bây công, Lâm Phong lại chỉ là nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức này trên không trung ngưng tụ thành một đạo luyện không, thật lâu không tiêu tan. Băng tâm quyết tại thể nội tuôn trào không ngừng, linh đài như gương, chiếu rọi ra quanh thân mỗi một tia khí kình lưu động, mỗi một cái địch nhân động tác quy tích, thậm chí trên mặt bọn họ biểu tình dữ tợn, đều vô cùng rõ ràng. Hắn không có lựa chọn đối cứng, như thế quá ngu. Dưới chân khẽ nhúc nhích, thân hình dường như hóa thành một sợi không có thực chất khói nhẹ. Phong thần thối, bổ phong cho ảnh. Thân ảnh của hắn biến bắt đầu mơ hồ, tại đao quang kiếm ảnh khe hở bên trong xuyên thẳng qua, bộ pháp linh động đến không thể tưởng tượng nổi. Một gã ma giáo đồ thế đại lực trầm một đao đánh xuống, lại chỉ chém vỡ một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh, không đợi hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, một cỗ bài sơn đảo hải giống như trường lực đã theo khía cạnh đánh đến. Bài vân trưởng, lưu thủy hành vân. Trường thế phiêu hốt, như mây như khói, khó mà nắm lấy, nhưng lại ẩn chứa tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Kia giáo đồ chỉ cảm thấy giống như là bị một đạo mãnh liệt mạch nước ngầm đánh trúng, hộ thể ma khí trong nháy mắt tán loạn, lồng ngực mắt trần có thể thấy lom sùm dưới, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn sau lưng ba bốn tên đồng bọn. Một kích thành công, Lâm Phong không chút nào dừng lại, thân hình xoay tròn, thối ảnh như roi, mang theo xé rách không khí rít lên quét ngang mà ra. Phong thần thối, cuồng phong bạo vũ. Thối ảnh trung điệp, nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Chỉ nghe phanh phanh liền vang, vây quanh năm sáu tên ma giáo đổ như là bị cự một va chạm, đứt gân nước xương ngã bay ra ngoài, thanh không một mảnh nhỏ khu vực. Hắn bên này khẽ động, liền giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Càng nhiều ma giáo đổ từ bỏ xung kích thị vệ phòng tuyến, ngược lại hướng hắn giết đến. Bọn hắn nhìn ra Lâm Phong uy hiếp, cũng ý thức được nếu không trước giải quyết người này, tối nay hành động chỉ sợ muốn tự nhiên đâm ngang. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong trung quanh mấy trượng chi địa, thành toàn bộ chiến trường kịch liệt nhất vòng xoáy trung tâm. Màu đen ma khí quần quật bốc lên, ý đồ đem hắn thôn phệ, nhiều loại binh khí mang theo thê lương tiếng xé gió, theo các loại xảo trá góc độ đánh tới. Nhưng mà, Lâm Phong tựa như cùng kinh đảo hải lãng bên trong một khối đá ngầm. Hắn khi thì như cuồng phong giống như mau lẹ, đang vây công bên trong đi bộ nhàn nhã, phong thần thối nhường hắn xu thế tránh như thần, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mạng hợp kích. Khi thì như mây trôi giống như mờ mịt, bài vân trưởng trưởng lực phun ra nuốt vào, tá lực đả lực, đem địch nhân công kích dẫn hướng nơi khác, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Khi thì lại như cực địa hàn phong giống như lạnh tấu xương, thiên xương quyền ngẫu nhiên hình ra, cũng không truy cầu một kích giết địch, nhưng này chí hàn quyền kình lại có thể trong nháy mắt chỉ trệ đối thủ động tác, thậm chí đông kết kinh mạch, nhường sau đó một khắc trở thành đồng đội ngộ thương hoặc Lâm Phong bổ đao điểm ngắm. Hắn cũng không phải là một mặt vọt mạnh dồn sức đánh, mà là đem ba loại tuyệt học vận dụng đến xuất thần nhập hóa, phối hợp lẫn nhau, kỳ diệu tới đỉnh cao. Tốc độ, lực lượng, khống chế, ba trong tay hắn đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Phúc. Tuyết ẩm cùng đao lần nữa ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một gã ý đồ từ phía sau lưng đánh lén ma giáo đồ động tác cứng đờ, chỗ mi tâm xuất hiện một chút vết đỏ, lập tức cả người từ trong ra ngoài bị tầng băng bao trùm, hóa thành một bộ băng điêu. Lâm Phong thu đao, nhìn cũng không nhìn kết quả, trở tay một quyền đem phía cạnh một gã địch nhân đánh cho thổ huyết bay ngược. Động tác của hắn hành vân nước chảy, mang theo một loại gần như nghệ thuật bạo lực mỹ cảm, mỗi một lần ra tay đều tất nhiên có chỗ thu hoạch, tuyệt không hư phát. Thế này sao lại là bị vây công? Đây rõ ràng là một trận đơn phương biểu diễn, một trận từ hắn chủ đạo giết chóc chi vũ. Những cái kia nguyên bản lâm vào khẩu chiến, sinh lòng tuyệt vọng bọn thị vệ đều nhìn ngây người. Bọn hắn đem hết toàn lực, phải trả cái giá nặng nề khả năng miễn cưỡng ngăn cản ma giáo yêu nhân, tại cái kia tuổi trẻ đến quá phận cầm ý địa vệ quan lớn trước mặt, lại như cùng gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Là Lâm đại nhân. Chỉ huy đồng chi đại nhân đến. Các minh đệ, ổn định. Đi theo Lâm đại nhân giết địch. Hy vọng như là trong bóng tối nhóm lửa bó đuốc, cấp tốc tại những người sống sót trong lòng lan tràn. Nguyên bản lão đảo muốn ngã phong tuyến, bởi vì Lâm Phong trôi này mạnh mẽ tiếp nhập trận của địch đao nhọn vậy mà như kỳ tích ổn định lại, thậm chí bắt đầu khởi xướng yếu ớt phản kích. Lâm Phong tồn tại, tựa như là một lá cờ, một cái thuốc trợ tim. Nhưng mà Lâm Phong trong lòng mình lại tin tưởng, những này tạp binh, bất quá là món ăn khai vị. Hắn đa số tâm thần từ đầu đến cuối tập trung vào cái kia một mực chưa từng di động, như là xem kịch giống như đứng tại đỏ sẩm quang mang bên trong thân ảnh thượng giới sứ giả. Người sứ giả kia dưới mặt nạ ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, đối với thủ hạ giáo đồ thương vong thảm trọng, hắn dường như không thèm để ý chút nào. Dường như những cái kia không phải bộ hạ của hắn, mà chỉ là một đám có thể tùy thời tiêu hao công cụ. Loại này tuyệt đối lạnh lùng, so bất kỳ biểu tình dữ tợn đều càng khiến người ta trái tim băng giá. Hắn đang chờ cái gì? Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, thủ hạ lại không chút nào chậm. Phong thần thối thôi động đến cực hạn, thân hình như quỷ mị giống như đột tiến, trong nháy mắt cắt vào ba tên ma giáo đồ ở giữa. Bài vân trưởng một dẫn một vùng, hai người khống chế không nổi đụng vào nhau, thiên xương quyền theo sát phía sau, hàn khí bộc phát, đem người thứ ba tính cả hắn vừa mới giơ lên binh khí cùng một chỗ đông kết. Giang giác, băng điêu vỡ vụn, hỗn hợp có xương cốt đứt gãy tiếng vang. Đúng lúc này, kia thượng giới sứ giả rốt cục động. Hắn cũng không có vọt thẳng hướng Lâm Phong, mà là chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay khẽ nết, đối với Lâm Phong vị trí, hư không một nắm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng Lâm Phong không khí quanh thân đột nhiên biến sền sệt lên. Một cỗ vô hình không chất, lại nặng nề như núi lớn lực lượng theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, không giới hạn chế hắn động tác, càng đáng sợ chính là cỗ lực lượng này mang theo một loại ăn mòn cùng suy bại đặc tính, lại bắt đầu ăn mòn hắn hộ thể chân khí. Lĩnh vực, không đúng, là một loại nào đó cao cấp hơn lực lượng vận dụng. Lâm Phong sắc mặt biến hóa, thể nội tam phân quy nguyên khí điên cuồng một chuyển, lam, bạch, thanh tam sắc luồng khí xoáy tại bên ngoài thân như ẩn như hiện, chống cự lại kia ở khắp mọi nơi đè ép cùng ăn mòn. Động tác của hắn không thể tránh khỏi chậm lại, như là lâm vào vũng bùn. Trung quanh còn sót lại ma giáo đồ thấy thế, trong mắt buộc phát ra khát máu và mang, lần nữa chu lên nào tới. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Lâm Phong lâm vào khai chiến đến nay lớn nhất nguy cơ. Trước có đàn sói vây quanh, sau có cái kia quỷ dị lực lượng vô danh trói buộc, dường như lâm vào thiên la địa võng. Nhưng mà đối mặt cái này tuyệt cảnh, Lâm Phong trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên càng thêm chiến ý sôi sục. Coi là dạng này liền có thể vây khốn ta. Hắn khẽ quát một tiếng, không còn bảo lưu, đại tông sư cấp bậc tu vi hoàn toàn bộc phát. Bàng bạc chân khí giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ đem quanh thân kia sền sệt vô hình lực trưởng chống ra ba thước. Bài vân trưởng, trọng vân thâm khóa. Thiên sư quyền, xương ngưng kiến truyết. Trường ảnh trùng trùng, như mây đen áp đỉnh, quyền kinh rất lạnh, dường như băng phong thiên lý. Hai cỗ tính chất khác lạ lại giống nhau lực lượng cường đại, lấy hắn làm trung tâm, ở vang bộc phát. Xông đến gần nhất mấy tên ma giáo đồ đứng nuôi chịu xảo, hoặc là bị bài vân trưởng cương mãnh cực kỳ trưởng lực chấn động đến ngũ tạng vỡ vụn, hoặc là bị thiên sương quyền cực hạn hàn khí đông chết tại chỗ. Thanh ra một vùng không gian sau, Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, lần nữa một mực khóa chặt cái kia thượng giới sứ giả. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cái cổ, khớp xương phát ra nhỏ xíu giòn vang. Tuyết ẩm cùng đao cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra càng phát ra réo rắt vù vù, trên thân đao hàn khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, làm nóng người kết thúc. Khoe miệng của hắn kia xóa lạnh lẽo độ cong lần nữa giơ lên, hiện tại nên chúng ta đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 186, sứ giả ra tay, quỷ dị võ học chương 186, sứ giả ra tay. Quỷ dị võ học Lâm Phong kia âm thanh làm nóng người kết thúc tuyên chiến, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại thượng giới sứ giả cặp kia con ngươi xám trắng bên trong, rốt cục khơi dậy một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Kia gợn sóng cũng không phải là kinh ngạc, càng giống là một loại bị sâu kiến chăm chú tuyên cáo muốn cắn thương mình lúc, sinh ra mới lạ cùng nghiền ngẫm. Hắn vẫn không có mở miệng, chỉ là kia bao trùm lấy kim loại mặt nạ đầu lâu, cực kỳ nhỏ bị lệch một cái góc độ, đem toàn bộ lực chú ý bắn ra tới Lâm Phong trên thân. Lúc trước kia cổ vô hình không chất, như là vũng bùn giống như trói buộc lực đột nhiên biến mất, nhưng thay vào đó là một loại càng trực tiếp, nhọn hơn khóa chặt cảm giác, dường như bị một đầu băng lánh rắn độc tập trung vào cổ họng. Ông, một tiếng trầm thấp, dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu bù bù, tự sứ giả trên thân phát ra. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay không còn là hư nắm, mà là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay lượn lờ lên một tia màu xám đen khí tức. Khí tức kia cũng không nồng đậm, lại làm cho quanh mình tia sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần, liền không khí đều phát ra bị ăn mòn tư tư nhẹ văng lên. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa chạm canh gác lóa mắt quan hiệu, hắn cứ như vậy cách vài chục trượng khoảng cách, đối với Lâm Phong nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Thực không chỉ một đạo yếu ớt dây tóc, gần như trong suốt màu xám đen chỉ bình, vô thanh vô tức phá không mà đến. Tốc độ của nó cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung, nhưng Lâm Phong toàn thân lông tơ lại tại trong nháy mắt đứng đấy. Băng tâm quyết trước kia chỗ không có tần suất điên cuồng cảnh báo, linh đài trên mặt kính phản chiếu ra, là kia chỉ kình những nơi đi qua, liền không gian bản thân đều lưu lại một đạo nhỏ bé, vặn mèo, đang chậm rãi bản thân chữa trị màu đen vết tích. Đây không phải thuần túy vật lý công kích, đây là trực tiếp nhằm vào thần hồn, nhằm vào sinh mệnh bản nguyên tà ác lực lượng. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, không dám chậm trễ chút nào. Phong thần thối cực tốc tại lúc này hiện ra, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, thể nội tam phân quy nguyên khí trước kia chỗ không có phương thức ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng ở trước ngực hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, xoay chậm chậm xanh trắng thanh tam sắc khối không khí, chính là tam phân quy nguyên khí phòng ngự hình thái. Xuy, kia sợi nhìn như yếu ớt xám đen chỉ bình, chạm đến tam phân quy nguyên khí đoàn. Không có trong dự đoán kịch liệt bạo tạc, chỉ có một loại giận người, như là nung đỏ bản đuổi bỏng tiến mỡ bỏ giống như thanh âm. Kia đến tinh trí thuần, đủ để ngăn chặn đại tông sư một kích toàn lực tam sắc khối không khí, lại bị kia xám đen chỉ kình dễ như trở bàn tay thực xuyên một cái lỗ nhỏ. Chỉ kình xuyên thấu khối không khí, mặc dù màu sắc cảm đạm hơn phân nửa, thể tích cũng rút nhỏ một vòng, nhưng như cũng ngoan cố, không buông tha bắn về phía Lâm Phong mi tâm. Cái gì? Lâm Phong chấn động trong lòng, cái này thực hồn chỉ quỷ dị cùng bá đạo, viễn siêu hắn dự đoán. Vội vàng ở giữa, hắn đột nhiên nghiêng đầu, đồng thời đem tuyết tẩm cuồng đao đưa ngang trước người. Đốt. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại trực thấu thần hồn giòn vang. Chỉ kình điểm vào tuyết tẩm cuồng đao rộng lớn băng lãnh trên thân đao. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo tận xương, mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn lực lượng, như là vô số nhỏ bé độc trùng, theo thân đao điên cuồng hướng cánh tay của hắn, thậm chí thức hải chui đến. Trong tay tuyết ẩm cùng đao phát ra một tiếng gào thét giống như rung động, đao linh tựa hồ cũng nhận lấy xung kích. Càng đáng sợ chính là, thân hồn của hắn dường như bị một cây đung đỏ kim châm mạnh mẽ nhói một cái, truyền đến một hồi bén nhọn đâm nhói, nương theo lấy ngắn ngủi mê muội cùng vô số hỗn loạn, tràn ngập tâm tình tiêu cực huyễn tượng mạnh mẽ. Băng tâm quyết, tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Thời khắc mấu chốt, băng tâm quyết tổng cương dưới đáy lòng im ắng chảy xuôi, một cỗ thanh lương chi khí tự sâu trong thức hải tuôn ra, cưỡng ép nuốt lên kia thần hồn dung chuyển, xua tán đi những cái kia xâm lấn mặt trái huyết tượng. Lâm Phong ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, khẽ quát một tiếng, bàng bạc chân khí quản chú thân đao. Ông, tuyết ẩm cuồng đao bộc phát ra chói mắt băng lam và màng, cực hàn đao khí bộc phát, rốt cục đem bám vào tại trên thân đao cuối cùng một tia xám đen khí tức hoàn toàn đánh sơ xác, đông kết, chôn bụi. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tuyết ẩm cuồng đao kia vạn năm hàn thiết chế tạo trên thân đao, bị chỉ tình điểm trúng địa phương, vậy mà lưu lại một cái so hạt gạo còn nhỏ, biên giới hiện ra bất quy tắc ăn mòn trạng hố cạn. Mặc dù không ảnh hưởng sử dụng, nhưng đây chính là thần binh a. Đủ thấy kia thực hồn chỉ kinh khủng. Lâm Phong cầm đao cánh tay có chút run lên, ngực có chút khó chịu, kia là thần hồn thụ một kia rất nhỏ chấn động dấu hiệu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía người sứ giả kia ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ngưng trọng. Có thể đỡ ta một chỉ, thần hồn của ngươi cường độ cũng là ra ngoài ý định. Một cái khô khốc, băng lãnh, không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm, lần thứ nhất theo tấm kia kim loại dưới mặt nạ truyền đến, dường như hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Xem ra, ngươi bộ thân thể này cùng linh hồn, so với cái kia phế vật càng có cất giữ giá trị. Sứ giả nói, cặp kia con ngươi xám trắng tại Lâm Phong trên thân liếc nhìn, giống như là đang đánh giá một cái thú vị đồ cất giữ. Lâm Phong đè xuống trong lòng rung động, thư lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Ngươi cái này thực hồn mục nát xương chó xiếc, cũng bất quá như thế. Hắn trên miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Cái này thượng giới sứ giả võ học con đường, khác hẳn hoàn toàn nơi này giới. Không nặng thanh thế, không dựa vào ma lực, chuyên công thần hồn ăn mòn cùng bản nguyên ăn mòn, quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Nếu không phải hắn có băng tâm quyết cái loại này chuyên môn bảo hộ tâm thần, tịnh hóa tà ma kỳ công, vừa rồi kia một chút, chỉ sợ cũng muốn ăn thiệt thòi lớn, thần hồn bị hao tổn đều là nhẹ. Không gì hơn cái này. Sứ giả dường như bị Lâm Phong lời nói khơi gợi lên một tia hứng thú, hắn lần nữa đưa tay, lần này, hai tay tề xuất, mười ngón như là đàn tấu tỉ bà giống như trước người điểm nhẹ. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, mấy chục đạo so trước đó càng thêm cô đọng, tốc độ càng nhanh xám đen chỉ kình, như là gió táp mưa rào giống như bao phủ hướng Lâm Phong. Những này chỉ kình cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại không trung vạch ra quỷ dị đường vòng cung, theo bốn phương tám hướng phong tới, phong kín hắn tất cả né tránh không gian. Phiền toái hơn chính là, những này chỉ kình lẫn nhau ở giữa dường như vẫn tồn tại liên hệ nào đó, xen lẫn thành một chương vô hình, nhằm vào thần hồn lưới lớn, nhường Lâm Phong cảm thấy không khí chung quanh đều biến dính nhớp, tư duy vận chuyển đều tựa hồ chậm một nhịp. Lâm Phong biến sắc, không còn dám đón đỡ. Phong thần thối thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ khói xanh, tại dày đặc chỉ kình khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, né tránh. Bài vân trưởng tỉnh phảng đánh ra, trưởng phong phồng lên, ý đồ bị lệnh những cái kia xảo trá chỉ kình. Thiên xương quyền hàn khí thì tràn ngập ra, trước người bố trí xuống từng tầng tường băng trở ngại. Suy 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 suy, thực hồn chỉ kình dễ dàng xuyên thấu tường băng, ăn mòn trường phòng, chăm chú truy vệ lấy Lâm Phong thân ảnh. Nơi hắn đi qua, mặt đất, cột trụ hành lang, thậm chí là tản mát binh khí, chỉ cần bị chỉ kình quật vào, ngay lập tức sẽ bị ăn mòn ra cái hố, hoặc là linh tính lớn mất, biến vết gì loang lổ. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong lại bị hoàn toàn áp chế, chỉ có thể bằng vào siêu tuyệt thân pháp cùng ba loại tuyệt học nhanh nhẹn vận dụng, tại cái này tử vong chi vũ bên trong đau khổ trèo trống, tránh chuyển xê dịch, lộ ra có chút chật vật. Trung quanh còn sót lại chiến đấu đều không tự giác chậm lại, bất luận là thị vệ vẫn là ma giáo đồ, đều mang ánh mắt kinh sợ nhìn xem bên này không phải người cấp bậc đỏ sức. Kia im hơi lặng tiếng lại có thể ăn mòn tất cả xám đen chỉ kình, kia tại chỉ kình phong bạo bên trong giống như quỷ mị lấp lóe thân ảnh, đều vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Lâm đại nhân hắn có thị vệ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hừ, tại sứ giả đại nhân thực hồn ma công hạ, hắn không chống được bao lâu. Ma giáo đồ thì một lần nữa dấy lên hy vọng. Sứ giả đứng tại chỗ, như là điều khiển để tuyến con rối hắc thủ phía sau màn, con ngươi xám trắng lạnh lùng nhìn chăm chú lên tại chỉ kình phong bạo bên trong dãy rủa Lâm Phong, ánh mắt kia phảng phất tại thưởng thức con mồi trước khi chết vũ đạo. Áp lực cực lớn như núi lớn đặt ở Lâm Phong trong lòng. Hắn biết, không thể còn như vậy bị động xuống dưới. Cái này thực hồn chỉ kình đối chân khí cùng thần hồn tiêu hao rất nhiều, thủ lâu tất thua, nhất định phải phá cục. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén, trong đầu, băng tâm quyết tâm pháp, tam phân quy nguyên khí áo nghĩa, ngạo hàn lục quyết đao ý. Trước kia tu luyện, chiến đấu vô số cảm ngộ, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ va chạm, giao hòa. Có lẽ, có thể dạng này. Một cái to gan suy nghĩ, tại tâm hắn ở giữa hiện lên. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, thần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng trấn an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 187, tam phần quy nguyên VS thực hồn ma công. Chương 187, tam phần quy nguyên VS thực hồn ma công. Kia thực hồn chỉ kình dệt thành tử vong chi vong càng thu càng chặt, màu xám đen khí lưu như là nắm giữ sinh mệnh gián độc, tê tê rung động, điên cuồng ăn mòn Lâm Phong hộ thể tam phần quy nguyên khí. Mỗi một lần chỉ kình cùng luồng khí xoáy va chạm, đều phát ra rợn người tư tư âm thanh, dường như nước lạnh nhỏ vào làn dầu. Lâm Phong thân ảnh ở trong đó lấp lóe, nhìn như linh động, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần né tránh đều hao hết tâm trí, kia trực thấu thần hồn âm hàn cùng ăn mòn chi lực, như là giòi trong xương, không ngừng ý đồ chui vào thức hải của hắn. Băng tâm quyết đã bị thúc đến cực hạn, thức hải bên trong kia mặt tâm kính quang hoa lưu chuyển, hiện lực chống cự lấy ngoại tà xâm lấn, nhưng trên mặt kính đã xuất hiện nhỏ xíu, mới không thể xem xét gợn sóng. Lâm Phong có thể cảm giác được, thân hồn của mình như là bị đặt ở lửa nhỏ bên trên châm hầm, dù chưa trọng thương, nhưng này kéo dài tiêu hao cùng nhói nhói, chính nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm lấy tinh lực của hắn cùng chuyên chú. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sứ giả vẫn như cũ đứng lặng nguyên địa, con người xám trắng không hề bận tâm, dường như chỉ là tại hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, lại một đường cô động chỉ kình xả ra, uy tích xảo trá, thẳng đến Lâm Phong eo yếu hại. Một chỉ này, tốc độ càng nhanh, ẩn chứa thực hồn chi lực cũng càng lộ ra âm độc. Ngay tại lúc này, Lâm Phong trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một mực ở vào thủ thế hắn, khí tức đột nhiên biến đổi. Hắn không còn ý đồ hoàn toàn tránh đi đạo này chỉ kình, ngược lại thân hình hơi nghiêng, lấy cái giá thấp nhất nhường chỉ kình lao thắt lưng lướt qua, áo bào trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái lỗ rách, làn da truyền đến nóng bỏng đâm nhói, một tia khí âm hàn ý đồ chui vào. nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Mượn cái này ngạnh kháng một chỉ đổi lấy, chớp mắt là qua cơ hội thở dốc, trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển ba cỗ hoàn toàn khác biệt chân khí, Thiên Xương Quyền Chí Hàn, Bài Vân Trưởng Cương Lưu, Phong Thần Tối nhanh chóng, không còn từng người tự chiến, mà là tại băng tâm quyết tuyệt đối trưởng cứng hạ, trước kia chỗ không có phương thức, hướng về đan điển khí hải điền cuồn cuộn ngược, áp xúc, dung hợp. Ông, một loại kỳ dị cộng minh từ hắn thể nội băng lên, dường như thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất bù bù. Lam, bạch, thanh tam sắc quang hoa từ hắn quanh thân lỗ chân lông xuyên suốt mà ra, không còn phân tán, mà là xen lẫn, cuốn quanh, cuối cùng tại hắn giữa song trường, ngưng tụ thành một cái ước chừng đầu lâu lớn nhỏ, xoay chậm chậm tam sắc khối không khí. Khí này đoàn không còn là trước đó phòng ngự hình thái lỏng lẻo tổ hợp, nó ngưng thực đến như là thủy tinh lưu ly, nội bộ tam sắc khí lưu không còn là kinh vị rõ ràng, mà là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ta, tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng, liền thành một khối tuần hoàn. Khối không khí nơi trọng yếu, một chút màu hỗn độn quang mang như ẩn như hiện, tản mát ra một loại bao dung tất cả, diễn hóa tất cả cổ lao khí tức. Tam phân quy nguyên khí, đại thành chi cảnh. Đây cũng không phải là đơn giản chân khí được ra, mà là chất biến. Là ba loại tuyệt học cáo nghĩa tại sinh tử áp lực dưới trung cực dung hợp. Ân. Một mực hờ hững thượng giới sứ giả, lần thứ nhất phát ra mang theo rõ ràng cảm xúc thanh âm, đó là một loại hỗn tạp kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này sâu kiến khí tức trên thân, trong phút chốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trước đó sắc bén, biến thâm thúy như vực sâu, mênh mông như biển. Lâm Phong song trưởng nâng đoàn kia tản ra kinh khủng năng lượng ba động tam sắc khối không khí, thái dương ngân xanh nhận hiện, hiển nhiên duy trì loại trạng thái này đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng lớn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lãnh điện, khóa chặt sứ giả. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Lời còn chưa dứt, hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy ngang. Đoàn kia cô động đến cực hạn tam phân quy nguyên khí cũng không ly thể bay ra, mà là theo hắn trưởng thế thôi động, đống nhiên bành trướng, biến hình, hóa thành một đạo đường kính vượt qua một trượng, tam sắc lưu chuyển to lớn khí trụ, như là một đầu gáo thét năng lượng cự long, lấy nghiền ép tất cả dáng vẻ, hướng về sứ giả ẩm vàng phóng đi. Khí trụ những nơi đi qua, không gian dường như đều bóp méo lên. Trên mặt đất, cứng rắn bàn đá xanh bị lực lượng vô hình cậy mở danh sâu hoắm. Trong không khí, những cái kia lưu lại, rời rạc thường hồn chỉ kình xám đen khí tức, như là băng tuyết gặp phải liệt dương, phát ra suy suy tiếng vang. Trong nháy mắt liền bị tức trụ bên ngoài lưu chuyển tam sắc quang hoa tinh hóa, xua tan, chôn bụi. Thực hồn ma công kia mọi việc đều thuận lợi ăn mòn đặc tính, tại cái này đến tinh trí thuần, ẩn chứa thiên địa gian nan vất vả vân thủy trí lý tam phân quy nguyên khí trước mặt, lại lần đầu đã mất đi hiệu quả. Sứ giả cặp kia con ngươi xám trắng rốt cục có rút lại một chút. Hắn hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phong có thể bộc phát ra như thế thuần túy mà năng lượng khổng lồ công kích, cái này đã vượt ra khỏi giới này bình thường đại tông sư phạm chủ. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh cuồng bạo một kích, lần thứ nhất hắn chọn ra song trưởng để xuất động tác. Nồng đậm, gần như thực chất màu xám đen ma khí từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt khắc đầy quỷ dị vặn vẹo phù văn, dường như từ vô số kêu rên linh hồn đúc thành màu đen tâm chắn. Vạn hồn thủ hộ. Đây là hắn vận dụng thật sự phòng ngự biểu tượng. Sau một khắc, oanh, tam sát khí trụ cùng vạn hồn thuẫn bài không có chút nào màu sắc rực rỡ ngang nhiên đụng nhau. Không như trong tưởng tượng căng thẳng, có chỉ là trong nháy mắt cực hạn quang mang bộc phát cùng năng lượng điên cuồng phát tiết. Chói mắt tam sát quang hoa cùng thâm trầm hắc mang lẫn nhau ăn mòn, thôn vệ, lệ ép, phát ra đinh thai nhức góc kinh khủng ánh minh. Toàn bộ hoàng giác tự đều tại thời khắc này kịch liệt lay động, khoảng cách lân cận một chút tàn phá kiến trúc, trực tiếp tại cái này kinh khủng sóng xung kích hạ ẩm vang đổ sụp. Lấy ba trạm điểm làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Bất luận là thị vệ vẫn là ma giáo đồ, chỉ cần bị cơn sóng khí này biên giới quét chúng, đều người ngã ngựa đổ, thổ huyết bay ngược. Quang mang hơi liễm, chỉ thấy kia mặt từ vạn hồn ngưng tụ màu đen trên tâm chắn, đã hiện đầy giống mạng nện vết rạn, màu sắc cũng ảm đạm hơn phân nửa. Mà Lâm Phong quanh ra tam sắc khí trụ, cũng giống nhau tiêu tán thành vô hình. Cân sức ngang tài. Không. Sứ giả thân hình hơi rung nhẹ một chút, mặc dù biên độ cực nhỏ, nhưng đúng là hắn đăng tràng đến nay lần thứ nhất. Dưới chân hắn trô đứng mặt đất, vô thanh vô tức lom xuống dưới hơn một xích, trung quanh lan tràn ra càng tinh mịn với dạng. Hắn giơ tay lên, nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay một sợi cơ hồ nhỏ không thể thấy tam sắc còn sót lại khí tức ngay tại ý đồ ăn mòn hắn hộ thể ma khí, mặc dù bị hắn tùy tiện đánh sơ sát, nhưng này ẩn chứa trong đó tịnh hóa cùng diễn hóa đặc tính, nhường hắn kim loại dưới mặt nạ lông mày, mới không thể xem xét nhíu lên. Thú vị hắn thấp giọng tự nói, thanh âm vẫn như cũ khô khốc, lại nhiều một tia chân chính coi trọng, lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, cũng không phải là giới này phổ biến con đường. Xem ra, không thể đơn giản đem ngươi trở thành làm chất dinh dưỡng xử lý xong. Hắn chậm rãi thả tay xuống, quanh thân kia yên lặng màu xám đen ma khí, bắt đầu như là nước sôi giống như quần cuộn lên, một cỗ so trước đó càng thêm nguy hiểm, càng thêm thâm trầm khí tức, như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, chậm rãi mở ra tròng mắt lạnh như băng. Mà Lâm Phong bên này, mặc dù một kích bức lui sứ giả, thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn sắc mặt lại hơi có chút trắng bệnh, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Cưỡng ép thôi động cảnh giới đại thành tam phân quy nguyên khí, đối với hắn tiêu hao có thể xương to lớn. Hắn nhìn xem khí tức không giảm ngược lại tăng sứ giả, tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Gia hỏa này, quả nhiên còn có dư lực. Chân chính cổ chiến, hiện tại vừa mới bắt đầu. Hắn nắm chặt trong tay tuyết ẩm cùng đao, thân đao lạnh buốt xúc cảm nhường tinh thần hắn chấn động. Tam phân quy nguyên khí không được, vậy thì thử một chút, trong gió chi thần lưu lại. Đồ thân kỹ năng. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hỏa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước luyện tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 188, Thái Sơ kiếm khí, một kiếm phá vọng. Chương 188, Thái Sơ kiếm khí, một kiếm phá vọng. Sứ giả quanh thân quần quật ma khí càng thêm sền sệt, kia màu xám đen khí lưu không còn bèn bèn tràn ngập, mà lại như cùng sống vật giống như bặm mẹo, quấn quanh, phát ra trận trận thẳng đến sâu trong linh hồn nói nhỏ cùng tiêu rên. Toàn bộ hoàng giác tự còn sót lại khu vực nhiệt độ chợt hạ xuống, cũng không phải là vật lý bên trên rất lạnh, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên lạnh cứng cùng tĩnh mịch. Không khí nặng nề đến như là thủy ngân, liền nơi xa chập chờn bó đuốc quang mang đều tựa hồ bị cái này nồng đậm hắc ám thôn phệ, ép loan liếu yêu. Có thể bức ta vận dụng thực hồn ma vực ngươi đủ để tiêu ngạo. Sứ giả khô khốc thanh âm tại ma vực gia trì hạ, dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo trùng điệp hồi âm, chui vào màng nhĩ, đâm thẳng thần hồn. Ở đây vực bên trong, chân khí của ngươi sẽ bị ô uế, thần hồn sẽ bị ăn mòn, ngũ giác sẽ bị tước đoạt. Chậm rãi hưởng thụ cái này vĩnh hằng trầm luân a. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong liền cảm giác quanh thân siết chặt. Kia vô hình trói buộc lực xuất hiện lần nữa, nhưng so trước đó cường đại đầu chỉ gấp 10. Không chỉ có như thế, hắn bên ngoài thân lưu chuyển tam sắc quy nguyên khí quang hoa, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến ảm đạm, dường như bị bịt kín một lớp bụi hế, vận chuyển ở giữa cũng mang tới rõ ràng vướng víu cảm giác. Càng đáng sợ chính là, vô số tràn đầy oán độc, tuyệt vọng, điên cuồng tâm tình tiêu cực, như là vô hình thủy triều, không nhìn hắn hộ thể chân khí, trực tiếp trùng kích lấy thức hải của hắn. Băng tâm quyết quang hoa đại phóng, tâm kính kịch liệt rung động, miễn cưỡng giữ vững linh đài cuối cùng một tia thanh minh, nhưng trên mặt kính đã xuất hiện tinh mịn vết rạn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái này ma vực càng như thế bá đạo, không chỉ có thể ăn mòn chân khí, càng có thể trực tiếp công kích thần hồn. Hắn ý đồ di động, lại phát hiện hai chân như là lâm vào vạn trượng vũng bùn, mỗi một bước đều nặng tựa vào cân. Phong thần thối cực tốc, tại cái này ma vực bên trong bị cực lớn hạn chế. Dây rùa a, sâu kiến dây rùa, luôn luôn phá lệ thú vị. Sứ giả hờ hững nhìn xem, như cùng ở tại thưởng thức trong lồng thú bị nuốt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay ánh sáng nâu đen mang ngưng tụ, một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần, ngưng thực như mực thực hồn chỉ kính bắt đầu thành hình, kia ẩn chứa trong đó khí tức hủy diệt, nhường nơi xa ngắm nhìn Triệu Minh Nghĩa bọn người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nguy cơ trước đó chưa từng có. Lâm Phong đại nao tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển. Băng tâm quyết đang khổ cực trèo chống, tam phân quy nguyên khí bị nghiêm trọng áp chế, bài vân trưởng, thiên sư quyền, phong thần tối tại lúc này tựa hồ cũng đã mất đi ngày xưa phong mang. Còn có cái gì át chủ bài có thể ứng đối cái này chuyên công thần hồn, ô uế chân khí quỷ dị ma vực. Ngay tại kia hủy diệt chỉ kình sắp rời khỏi tay sát na, một đạo linh quang như là vạch phá đêm tối thiểm điện, đột nhiên chém vào Lâm Phong thức hải. Là nó. Kia cố tự hoàng thành dưới chân đánh dấu thu hoạch được sau, liền một mực ôn dưỡng tại đan điển chỗ sâu, cùng tam phân quy nguyên khí nước giếng không phạm nước sông, tản ra cổ lão, mênh mông, dường như có thể chặt đứt tất cả hư ảo thái sơ kiếm khí. Lúc trước thu hoạch được nó lúc, Lâm Phong chỉ cảm thấy kỳ phong duệ vô song, lại bởi vì thuộc tính cùng tự thân võ học con đường không hoàn toàn giống nhau, lại khó mà khống chế, cho nên một mực chưa từng tùy tiện vận dụng, chỉ coi là một cỗ ẩn dưỡng át chủ bài. Giờ phút này, tại cái này thần hồn cùng chân khí đều bị áp chế trong tuyệt cảnh, cái này sợi kiếm khí đặc tính, trí thuần đến sạch, phá diệt văn pháp, rõ ràng hiện hiện trong lòng. Thực hồn ma vực lực lượng bản chất là cái gì? Là ô uế, là ăn mòn, là mặt trái cảm xúc tụ hợp. Mà cái này thái sơ kiếm khí, đản sinh tại thiên địa chưa mở thời điểm mông lung khí cơ, ẩn chứa một tia bản nguyên nhất phá vọng chân ý, chính là cái loại này tà ma lực lượng khắc tinh. Ngay tại lúc này, Lâm Phong trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra quyết tuyệt quang mang. Hắn không còn ý đồ cưỡng ép thôi động bị áp chế tam phân quy nguyên khí, mà là đem toàn bộ tâm thần, tất cả ý chí đều tập trung vào đan điển chỗ sâu tia sợi nhỏ bé lại vô cùng cứng cỏi màu vàng kim nhạt khí tức phía trên. Ông, từng tiếng càng như rồng gầm, nhưng lại mang theo khai thiên tích địa giống như cổ lão vận vị kiếm minh từ hắn thể nội vang lên. Cái này âm thanh kiếm minh cũng không vang dội, lại kỳ dị xuyên thấu thực hồn ma vực kia trồng chất ma âm quấy nhiễu, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, thậm chí trực tiếp vang vọng tại thần hồn của bọn hắn chỗ sâu. Ánh sáng màu vàng kim nhạt lần thứ nhất theo Lâm Phong thể nội lộ ra. Quang mang này cũng không lóa mắt, lại mang theo một loại khó nói lên lời thuần túy cùng cao quý, dường như có thể gột rửa thế gian tất cả ô trọng. Nó tự Lâm Phong toàn thân lưu chuyển mà ra, cuối cùng hội tụ ở hắn cùng nổi lên ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Đầu ngón tay, một chút đạm kim sắc quang mang không ngừng phụt ra hút vào, tuy chỉ có dài gần tấc ngắn, lại làm cho chúng quanh kia sền sệt như mực ma vực khí tức như là gặp phải khắc tinh giống như, phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, hoảng sợ co rụt về đằng sau. Lâm Phong quanh thân kia nặng nề trói buộc lực, trong nháy mắt đại giảm. Cái gì? Đây là Tiên Tiên phá tà chi khí? Không có khả năng. Giới này như thế nào cất ở đây chờ lực lượng? Một mực đạm mạc sứ giả lần đầu nghẹn nào, kia con ngươi xám trắng bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, thậm chí mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác sợ hãi. Hắn ngưng tụ tới một nửa thực hồn chỉ kình đều bởi vậy hơi chậm lại. Ngay tại hắn thất thần cái này trong chớp mắt, Lâm Phong động. Hắn không chút do dự, ngón tay giữa nhọn kiếm ngưng tụ toàn bộ hy vọng cùng lực lượng kiếm khí màu vàng kim nhạt, đối với phía trước kia nồng nặc tan không ra ma vực hạch tâm, đối với kia mặt chưa hoàn toàn tán đi vạn hồn thuần bài hư ảnh, cùng hậu phương sứ giả, một chỉ điểm ra. Thái sơ kiếm khí, phá vọng. Không có thật lớn thanh thế, không có chói lọi quang ảnh, chỉ có một đạo nhỏ bé như sợi tóc, lại cô đọng đến cực hạn màu vàng kim nhạt lưu quang, như là vạch phá đêm tối luồng thứ nhất thần hy, vô thanh vô tức bắn ra. Kim sắc lưu quang những nơi đi qua, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. kia nồng đậm, dường như có thể thôn vệ tất cả màu xám đen ma vực, như là bị đầu nhập nóng hổi bàn ủi tuyết động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng dã, lùi tán. Những cái kia kêu rên đoán hồn hư ảnh, tại tiếp xúc đến kim sắc lưu quang sát na, tựa như cùng bị tỉnh hóa đồng dạng, phát ra cuối cùng một tiếng như được giải thoát than nhẹ, lập tức hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như là xé rách thật dày gấm vóc. Cái kia đạo ngưng tụ sứ giả cường đại ma công vạn hồn thất bại, tại cái này sợi thái sơ kiếm khí trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay xuyên qua. Trên tấm chắn vết dạng trong nháy mắt mở rộng, sau đó bành một tiếng, hoàn toàn bạo tán thành mạn thiên phi vũ điểm sáng màu đen, cấp tốc bị còn sót lại kim sắc lưu quang tinh hóa. Kiếm khí, kỳ thế không giảm, đâm thẳng sứ giả trước ngực. Sứ giả con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn hú lên quái dị, rốt cuộc không để ý tới phong độ, hai tay giao nhau che ở trước người, ma khí nồng nặc điên cuồng tuôn ra, ý đồ ngăn cản. Phúc. Kiếm khí màu vàng kim nhạt tinh chuẩn địa điểm tại hắn giao nhau trên hai tay. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại dường như lung đỏ đao cắt tiến mỡ bỏ giống như thanh âm. Kia đủ để ngăn chặn đại tông sư toàn lực công kích hộ thể ma cương, tại thái sơ kiếm khí trước mặt, lại như cùng không có gì, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Ách a. Sứ giả phát ra một tiếng thống khổ xen lẫn kinh sợ kêu rên, thân hình kịch chấn, đột nhiên hướng về sau lảo đảo rút lui mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình giao nhau trên hai tay, riêng phần mình lưu lại một cái nhỏ bé lỗ thủng, biên giới bóng loáng, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có từng kia từng sợi màu vàng kim nhạt khí tức như là giỏi trong xương, đang dọc theo vết thương hướng trong cơ thể hắn chui vào, điên cuồng tịnh hóa, xua tan lấy hắn bản nguyên ma khí. Cái kia trương nhất thẳng bao trùm lấy kim loại mặt nạ, cũng phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, chỗ mi tâm thình lình xuất hiện một đạo sợi tóc giống như vết rách. Ma vực trong nháy mắt sụp đổ. Hoàng giác tự trên không kia đè nén làm cho người hít thở không thông hắc ám cùng tĩnh mịch, giống như nước thủy triều thối lui. Ánh trăng một lần nữa vẩy xuống, mặc dù thanh lãnh, lại mang theo sống sót sau hai nạn tươi sống. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nhìn xem kia trước đó còn như là ma thần không ai bị nổi sứ giả, giờ phút này lại chật vật bị thương, nhìn xem Lâm Phong đầu ngón tay kia một chút chậm rãi tiêu tán hào quang màu vàng kim nhạt, dường như thấy được thần tích. Lâm Phong có chút thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thể nội truyền đến từng đợt cảm giác suy yếu. Thôi động cái này thái sơ kiếm khí, cơ hồ hao hết hắn hơn phân nửa tâm thần cùng chân khí. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, cái eo vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào thụ thương sứ giả. Cơ hội tới. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cưỡng đề một ngụm chân khí, chập ngón tay như kiếm, thể nội còn sót lại tam phân quy nguyên khí trước kia chỗ không có phương thức, hướng về đầu ngón tay điên cuồng áp xúc, ngưng tụ. Một cỗ đủ để xuyên thủng hư không, đoạn diệt sinh cơ kinh khủng chỉ ý, phóng lên tận trời. Đề cử chuyển hoạt, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan của khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sàng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 189, tuyệt sát chi chỉ, thần uy vô lượng chương 189, tuyệt sát chi chỉ, thần uy vô lượng thái sơ kiếm khí lưu lại thương tích, xa so với nhìn qua càng thêm nghiêm trọng. Kia sợi màu vàng kim nhạt khí tức như là nhất ngoan cố hỏa diễm, tại sứ giả kinh mạch cùng ma nguyên bên trong tứ ngược, thiếu đốt, mang đến một loại hắn dài rằng giặc sinh mệnh chưa hề thể nghiệm qua, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kịch liệt đau nhức cùng sợ hãi. Hắn ý đồ điều động ma khí đi dập tắt, đi áp chế, lại phát hiện kim quang kia lại mang theo một loại nào đó trí cao quyền hạn, lực lượng của hắn tại trước mặt, như là thần tử gặp phải đế vương, vận chuyển ở giữa tràn đầy bướng víu cùng run rẩy. Không, đây không có khả năng. Trong cổ họng hắn phát ra ôi, như là ống bể hỏng giống như thanh âm, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh lùng cùng cao cao tại thượng. Cặp kia con ngươi sám trắng gắt gao tiếp cận Lâm Phong, bên trong quần quật lấy kinh sợ, hoán độc, cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, tên là khủng hoảng cảm xúc. Hắn cảm giác được, chính mình đối với cái này giới lực lượng tuyệt đối áp chế, xuất hiện chí mạng vết rách. Mà liên tại hắn bởi vì kịch liệt đau nhức cùng lực lượng phản vệ mà thân hình ngưng trệ, tâm thần thất thủ cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong động. Không có gầm thét, không có tuyên cáo, chỉ có một loại cực hạn, đem toàn bộ tinh khí thần thậm chí đối võ đạo tất cả lý giải đều ngưng tụ tại một điểm tuyệt đối chuyên chú. Quanh người hắn kia bởi vì thôi động thái sơ kiếm khí mà hơi có vẻ hỗn loạn khí tức, tại thời khắc này kỳ dị bình phục xuống tới, không phải tiêu tán, mà là hướng vào phía trong đổ sụp, áp xúc, dường như vũ trụ quy về kỳ điểm. Hắn cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, không còn là lóe ra màu vàng kim nhạt phá tà quang hoa, mà là bị một loại hỗn độn mông lung, dường như bao dung gió, mây, xương tất cả biến hóa, lại tựa hồ siêu thoát trên đó tối tăm mở mịt khí lưu bao phủ. Kia khí lưu xoay chậm chậm, nơi trọng yếu là một cái nhỏ bé lại dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng điểm đen. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh khủng chỉ ý, lấy Lâm Phong làm trung tâm tràn ngập ra. Cái này chỉ ý cũng không bá đạo, lại mang theo một loại phán định kết thúc uy vô tuyệt đối pháp tắc ý vị. Nó tỏa định cũng không phải là sứ giả thân thể, mà là hắn ma nguyên, thần hồn của hắn, hắn tồn tại ở phiến thiên địa này căn bản. Tam phân thần chỉ đoạn ngọc phân kim. Đây là siêu việt quyền, trưởng, chân, áp đảo tam phân quy nguyên khí phía trên trung cực sát chiêu. Là chân chính chạm đến giới này võ đạo đỉnh phong sức mạnh cấm kỵ. Không. Sứ giả phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất, nhất tuyệt vọng gào thét. Hắn cảm nhận được kia gỗ chỉ y đã vượt qua không gian, trực tiếp đóng đinh hắn sinh mệnh hạch tâm. Hắn điên cuồng thôi động còn sót lại ma khí, trước người bố trí xuống từng đạo vật mèo, từ kêu rên linh hồn ngừng tụ bình chướng, ý đồ ngăn cản kia tử vong phủ xuống. Nhưng mà, mọi thứ đều là phí công. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất tại hoàn thành một cái đã được quyết định từ lâu sứ mệnh. Hắn đối với hơn 10 trượng bên ngoài kia giống như phong ma sứ giả, đối với kia chồng chất hồn chướng, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Động tác hơi hợt, như là phủi nhẹ đầu vai bụi bặm. Hưu, một đạo nhỏ xíu, cơ hồ nhìn không thấy tối tăm mở miệng chỉ kình, thoát chỉ mà ra. Nó im hơi lặng tiếng, tốc độ lại mau đến siêu việt tư duy. Thời gian tại thời khắc này dường như bị kéo dài, không gian dường như được xếp. Cái kia đạo chỉ kình không nhìn khoảng cách, không nhìn tầng kia trùng được chồng, đủ để cho đại tông sư đỉnh phong đều cảm thấy khó giải quyết hồn chướng, liền như là dao nóng cắt vào mỡ bò, lại như đồng quang tuyến xuyên qua lưu ly, không có nhận bất kỳ tính thực chất trở ngại. Tại sứ giả mở rộng đến cực hạn, tràn ngập vô tận sợ hãi cùng không cam lòng sám trắng con ngươi cái bóng bên trong, cái kia đạo nhỏ xíu chỉ kình vô cùng tinh chuẩn điểm vào mi tâm của hắn, kia kim loại mặt nạ đã nứt ra vị trí. Chỉ kình không có bảo. Thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, sứ giả gào thét im bặt mà dừng. Hắn tất cả động tác, bất luận là dãy rủa vẫn là phòng ngự, đều hoàn toàn ngưng kết. Quanh người hắn trên dưới chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương, nhưng này hai con mắt bên trong thần thái như làn nến tàn trong gió giống như cấp tốc dập tắt, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống. Một hồi gió nhẹ thổi qua, trên mặt hắn kim loại mặt nạ phát ra liên tiếp tinh mịn răng rắc âm thanh, lập tức hóa thành vô số nhỏ xíu bột phấn dị dào bay xuống, lộ ra một trường tái nhợt. Tuấn Mỹ lại không có chút nào sinh khí tuổi trẻ khuôn mặt, chỉ là cặp mắt kia rốt cuộc chiếu không ra bất kỳ quan mang. Ngay sau đó là thân thể của hắn, theo mi tâm bắt đầu một chút xíu hóa thành nhỏ bé nhất màu xám bụi bặm, như là lâu đài cắt sụp đổ, từ đầu đến chân lặng yên không một tiếng động tăng dã tiêu tán, không có bạo tạc, không có huyết nhục bay tứ tung, chỉ có một loại hoàn toàn uy về hư vô cho bụi. Cuối cùng nguyên địa chỉ để lại một sợi tinh thuần lại vô chủ màu xám đen bản nguyên ma khí, cùng món kia trống rỗng ngay tại chậm rãi bay xuống áo bào đen. Gió nhẹ cuốn qua, đem kia sợi vô chủ ma khí cùng áo bào đen cùng nhau thổi tan, hoàn toàn biến mất giữa phiến thiên địa này, dường như người này chưa từng tồn tại. Yên tĩnh như chết, bao phủ toàn bộ hoàng giác tự phế tích. Bất luận là sống sót sau tai nạn thị vệ, thái giám, cung nữ, vẫn là những cái kia bởi vì chủ nhân vẫn lạc mà lâm vào ngốc trệ khủng hoảng ma giáo đồ, tất cả mọi người giống như là bị giữ lại yết hầu, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem sứ giả biến mất địa phương, nhìn xem cái kia vẫn như cũ duy trì điểm chỉ động tác, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình có chút lay động, lại tựa như núi cao đứng sừng sững tuổi trẻ thân ảnh. Thắng, cái kia như là ma thần hàn thế, phất tay liền để bọn hắn tuyệt vọng cường đại sứ giả cứ thế mà chết đi, bị Lâm đại nhân một chỉ điểm sát, một loại cực hạn rung động giống như là biển gầm cọ rửa tâm linh của mỗi người. Không biết là ai trước mang đầu, một cái suy yếu lại tràn ngập mừng như điên thanh âm vang lên, Lâm đại nhân thắng. Thanh âm này như là đầu nhập lăn dầu hỏa tình, trong nháy mắt đốt lên tất cả người sống sót cảm xúc. Thắng, chúng ta thắng. Lâm đại nhân thần uy, vạn thuế. Lâm đại nhân vạn thuế. Sống sót sau tai nạn vui mừng như điên, đối lực lượng tuyệt đối kính sợ cùng sùng bái, hóa thành tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, xông phá hoàng giác tự trên không vẻ lo lắng. Rất nhiều thụ thương thị vệ thậm chí không để ý thương thế, dãy rủa lấy đứng dậy, hướng phía Lâm Phong phương hướng, dùng hết sau cùng khí lực gào thét, phát tiết lấy kích động trong lòng cùng cảm kích. Triệu Minh Nghĩa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, một mực nắm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, lòng bàn tay đã bị móng tay bóp ra dấu vết thật sâu. Hắn nhìn xem Lâm Phong bóng lưng, ánh mắt vô cùng phức tạp, có vui mừng, có rung động, cũng có một tia khó nói lên lời cảm khái. Kẻ này đã không phải vật trong ao. Bị trung điệp bảo hộ chủ điện phương hướng, mơ hồ truyền đến hoàng đế như chút được gánh nặng thở dài, cùng Hạ Thiên Du cặp kia trong đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục qua mang. Mà còn sót lại ma giáo đồ, thì như là đã mất đi chủ tâm cốt, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, không biết là ai phát một tiếng hô, nhao nhao như là con ruồi không đầu giống như, hướng về bên ngoài chùa bỏ mạng chạy trốn, rốt cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong chiến trường, Lâm Phong chậm rãi thong xuống điểm ra ngón tay. Một cỗ không cách nào hình dung cảm giác suy yếu, giống như nước thủy triều trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Liên tiếp cưỡng ép thôi động thái sơ kiếm khí, nhất là cuối cùng kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chạm đến pháp tắc tam phân thần chỉ, cơ hồ rút khô hắn tất cả chân khí, càng là đối với thần hồn của hắn tạo thành to lớn phụ tải. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, bên hai tiếng hoan hô biến xa xôi mà mơ hồ, thân thể không tự chủ được lung lay, cũng nhịn không được nữa. Tại ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám trước đó, hắn cuối cùng nhìn thấy là phương đông chân trời, một màn kia xé rách thâm trầm màn đêm. Ngân bạch sắc, bình minh, tới. Khoe miệng của hắn dường như khơi gợi lên một vệt cực kỳ nhạt, cực an tâm được vòng, lập tức thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau. Lâm đại nhân, tiếng kinh hô theo bốn phía vang lên. Đề cử chuyển hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 190, lắng lại phản loạn, cứu giá chi công. Chương 190, lắng lại phản loạn, cứu giá chi công. Lâm Phong cảm thấy mình phảng phất tại bóng tối vô tận dưới biển sâu chìm nổi. Ý thức như là vỡ vụn băng nổi, khi thì ngưng tụ, cảm nhận được ngoại giới mơ hồ quang ảnh cùng tiếng vang, khi thì lại tản ra, chìm vào thuần túy hư vô. Chỉ có thể nội băng tâm quyết kia yếu ớt lại cứng cỏi khí lạnh leo hơi thở, như là một đầu vô hình sợi tơ, từ đầu đến cuối dẫn dắt hắn, không cho hắn hoàn toàn mê thất. Không biết qua bao lâu, kia dẫn dắt lực lượng dần dần mạnh lên, vỡ vụn ý thức bắt đầu khó khăn hội tụ. Đầu tiên khôi phục là thính giác, mơ hồ có đè nén, mang theo vui sướng tiếng khóc lóc, còn có trầm thấp, tựa hồ là ngự ý phân phó dược đồng thị thầm. Sau đó là xúc giác, dưới thân là mềm mại khô ráo cầm đủ, trên thân che kín nhẹ ấm mềm tơ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, linh thần tĩnh khi đàn hương cùng mùi thuốc. Hắn phí sức xốc lên nặng nề mí mắt, ánh sáng chói mắt tuyến đường hắn vô ý thức híp híp mắt. Thích đứng một lát, mới nhìn rõ chính mình thân ở một gian lịch sự tao nhã mà an tĩnh trong phòng ngủ, bày biện lộng lẫy nhưng không mất thanh nhã. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, đã là ban ngày. Đại nhân, ngài tỉnh. Một cái mang theo tiếng khóc nức nở lại tràn đầy ngạc nhiên thanh âm tại bên giường vang lên. Lâm Phong quay đầu, nhìn thấy một người mặc cẩm y vệ phục sức tuổi trẻ giáo úy chính hồng suy nghĩ mạnh mắt, kích động nhìn xem hắn, đúng là hắn dưới trương có chút đắc lực một cái tâm phúc, tên là Trần Tiêu. Ta ngủ bao lâu? Lâm Phong mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, tiết hầu như là bị giấy ráp mài qua. Một ngày một đêm, đại nhân. Trần Tiêu vội vàng bưng lên bên cạnh ấm lấy thanh thủy, cẩn thận đỡ dậy Lâm Phong, cho hắn ăn uống mấy ngụm, ngài hôn mê bất tỉnh, nhưng làm đại gia lo lắng. Ngự y thử mấy vị thánh thủ thay phiên trông coi đâu. Nước ấm tới nhuần khô cả tiết hầu, mang đến một tia sảng khoái. Lâm Phong tựa ở gối mềm bên trên, cảm thụ được thể nội chống rỗng kinh mạch cùng mơ hồ làm đau thức hải, không khỏi cười khổ. Kia cuối cùng một cái tam phân thần chỉ, một cái giá lớn quả thực không nhỏ. Tình huống bên ngoài như thế nào? Hắn quan tâm hơn chiến hậu thế cục. Trần Tiêu trên mặt lập tức tỏa ra hưng phấn hào quang, ngữ tốc đều nhanh mấy phần, đại nhân yên tâm. Phản loạn đã hoàn toàn lắng lại. Kia ma giáo sứ giả bị ngài một chỉ chu sát sau, còn lại ma giáo đồ rắn mất đầu, Triệu Chỉ Huy sứ tự mình dẫn người tiêu diệt toàn bộ, chạy thì chạy, bắt thì bắt, hoàng giác tự nguy hiểm đã hiểu. Trong kinh thành mấy chỗ ma giáo bí mật cứ điểm, cũng đều bị chúng ta Phong Ảnh lâu liên hợp kinh triệu doãn phủ nhổ tận gốc. Hắn dừng một chút, thanh âm càng tiêu ngạo hơn, mang theo cùng có vinh yên kích động, đại nhân, ngài hiện tại là toàn bộ kinh thành anh hùng. Không, là toàn bộ đại hạ anh hùng. Hiện tại khắp kinh thành đều đang truyền bá ngài độc thân lực chiến ma sứ, cứu giá hộ quốc hành động vĩ đại. Dân chúng đều nói ngài là võ khúc tinh hạ phàm. Lâm Phong khẽ bước cằm, đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ma giáo hạch tâm chính là kia thượng giới sứ giả vừa chết, tan đàn xẻ nẻ là tất nhiên. Chỉ là cái này anh hùng tên tuổi. Hắn nuốt nuốt vẫn như cũ có chút căng đau thái dương, cảm thấy cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại cảm thấy là phiền phức. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, cùng nội thị lanh lảnh thông truyền âm thanh, bệ hạ giá lâm. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân vàng sáng thường phục đại hạ hoàng đế tại một đám nội thị cùng thị vệ chen chúc hạ, chậm rãi đi đến. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa ý cười, ánh mắt lại sâu thúy như đầm, rơi vào Lâm Phong trên thân, mang theo xem kỹ, cũng mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Lâm Phong giãy giụa lấy mong muốn đứng dậy hành lễ, lại bị hoàng đế bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đè xuống bả vai, ái khanh trọng thương chưa lành, không cần đa lễ, an tâm nằm chính là. Tạ bệ hạ. Lâm Phong cũng không có kiên trì, theo lời dựa vào trở về. Hoàng đế tại bên giường theo đôn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Lâm Phong tái nhợt nhưng ánh mắt đã trong trẻo sắc mặt, nhẹ gật đầu, xem ra ngự ý đi thử coi như tận tâm. Lâm ái khanh, cảm giác như thế nào? Bẩm bệ hạ, chỉ là có chút thoát lực, điều tức mấy ngày liền không có gì đáng ngại, cực khổ bệ hạ quan tâm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng đế vỗ tay cười khẽ, lần này hoàng giác tự chỉ biến, may mắn mà có ái khanh ngăn cơn sóng dữ, chu sát ma thủ, hộ đến chấm cùng hoàng thất chu toàn. Đây là kình thiên hộ giá chi công. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến chỉnh trọng lên, Lâm ái khanh nghe chỉ. Lâm Phong ánh mắt khẽ nhúc đích, Trần Tiêu cùng trong phòng tất cả người hầu lập tức quỳ rạp trên đất. Thần tại, cẩm y liễu vệ chỉ huy đồng chi Lâm Phong, trung dung đáng khen, vũ lược siêu phàm, tại hoàng giác tự hộ giá có công, trận trạm ma tủ, dưỡng nước ta huy. Đặc biệt thăng chức là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, ban thưởng đan thư thiết khoán, thế tập cẩm y liễu vệ thiên hộ. Khác thưởng Đông Hải Minh Châu 10 hộp, hoàng kim và lượng, linh ngọc trăm phương, hoàng gia nội khố võ học điện tịch tùy ý tuyển ba bộ. Ý chỉ vừa ra, liền quỳ trên mặt đất Trần Tiêu cũng nhịn không được kích động đến thân thể khẽ run. Cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, đây chính là chân chính thiên tử cẩn thận, quyền hành ngập trời. Lại càng không cần phải nói đan thư thiết khoán, thế tập thiên hộ, đây cơ hồ là thần tử có khả năng đạt được cực hạn đính sủng. Nhưng mà, Lâm Phong nhưng trong lòng thì một mảnh thanh minh. Thang quan phát tài nằm trong dự liệu, nhưng cái này cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ vị trí, nhìn như phong quang, kỳ thực đem hắn càng chặt cột vào hoàng quyền chiến xa bên trên, đồng thời cũng sẽ hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hoàng đế cử động lần này, đã là thủ công, sao lại không phải một loại càng sâu trưởng không cùng ngăn được. Thần, Lâm Phong, tạ bệ hạ long ân. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa tạ ơn. Hoàng đế thỏa mãn gật gật đầu, lại miễn cưỡng vài câu, như là thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương ngày sau triều đình còn cần ái khanh nhiều hơn xuất lực vân vân, liền đứng dậy rời đi, lưu lại cả phòng ban thưởng cùng vô hạn vinh quang. Hoàng đế sau khi đi, Triệu Minh Nghĩa đi đến. Hắn bây giờ đã từ nhiệm chỉ huy sứ, theo thường lệ sẽ thành Lâm Phong phụ tá, nhưng hắn trên mặt cũng không có chút nào không vui, ngược lại mang theo chân thành ý cười, đối với Lâm Phong chắp tay, Lâm chỉ huy sứ, chúc mừng. Lâm Phong nhìn xem hắn, cũng cười cười, Triệu đại nhân, ngày sau còn cần ngài giúp đỡ thêm. Việc nằm trong phận sự. Triệu Minh Nghĩa ý vị thâm trường nói, ngồi vị trí này, về sau nhìn chằm chằm người của ngươi sẽ càng nhiều, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lâm đại nhân còn cần cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Phong minh bạch hắn lời nói bên trong hàng nghĩa. Quyền lực tăng lên, thường thường nương theo lấy càng lớn phong hiểm. lại ứng phó mấy đợt đến đây quan sát, chúc mừng quan viên sau, gian phòng rốt cục tạm thời an tĩnh lại. Hạ Thiên Du tại cung nữ đồng hành, tự mình đưa tới một hộp hoàng thất bí chế tẩm bổ thần hồn đang dược, nàng không nói thêm gì, chỉ là cặp kia biết nói chuyện trong mắt, tràn đầy lo lắng cùng một loại khó nói lên lời phức tạp tình cảm. Lâm Phong ăn vào đan dược, cảm thụ được dược lực tăng ra, tư dưỡng khô kiệt thức hải, thoải mái mà thở dài. Hắn lui tả hữu, một mình tựa ở đầu giường, bắt đầu nội thị tự thân. Trong kinh mạch chân khí mỏng manh, nhưng căn cơ không hư hại, ngược lại bởi vì lần này cực hạn nghiền ép cùng liều mạng tranh đấu, biến càng thêm cứng cỏi rộng lớn. Kia sợi thái sơ kiếm khí dường như tiêu hao quá lớn, một lần nữa ẩn vào đan điền chỗ sâu, ảm đạm vô quang. Mà liên quan tới tam phân quy nguyên khí cùng tam phân thần chỉ rất nhiều ảo diệu, tại thời khắc sinh tử có càng sâu thể ngộ, chỉ đợi khôi phục sau tinh tế tiêu hóa. Chỉ huy sứ Trấn Bắc Vương hắn thấp giọng nhai nuốt lấy hai cái này mới danh hiệu, nét miệng lên một vẻ nhàn nhạt, mang theo một chút đùa cợt độ cong. Cứu gia chi công, thao thiên quyền thế, những này tại thường nhân trong mắt tha thiết ước mơ đồ vật, với hắn mà nói, lại càng giống là một bộ nặng nề gánh, cùng thông hướng càng đỉnh cao hơn trên đường tô điểm. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía kia vô tận thương cung. Giới này phong ba nhìn như lắng lại, nhưng này thượng giới sứ giả xuất hiện, cùng phía sau đại biểu uy hiếp, như là treo đỉnh chi kiếm, thời điểm nhắc nhở lấy hắn, chân chính khiêu chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Đường, còn dài mà hắn nhắm mắt lại, một lần nữa chìm vào điều tức bên trong. Việc cấp bách là mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ có tuyệt đối lực lượng, khả năng ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn, bảo hộ muốn bảo hộ tất cả. Đề cử chuyển hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 191, bệ hạ trọng thưởng, tứ hôn chi ý. Chương 191, bệ hạ trọng thưởng, tứ hôn chi ý. Lâm Phong trong cung tĩnh dưỡng ngày thứ ba, thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, vắng vẻ kinh mạch một lần nữa bị tinh thuần tam phân quy nguyên khí tràn đầy, thậm chí so trước đó càng thêm cô đọng hùng hậu. Thức hải bên trong kia mặt tâm kính quang hoa nội luận, biên giới chỗ nhiều một tia như có như không màu vàng kim nhạt trạch, hiển nhiên thái sơ kiếm khí cùng băng tâm quyết dung hợp càng thêm xâm nhập. Lần này sinh tử chi chiến mang tới, không chỉ có là quyền thế thăng chức, càng là võ đạo căn cơ một lần nện vững chắc cùng bay bọn. Lúc chạm vào tối, nội thị tổng quản tự mình đến đây, lời nói bệ hạ tại ngự hoa viên loan các thiết hạ tiểu yến, đã là Lâm chỉ huy sứ khôi phục căn mừng, cũng là đền đáp cứu giá chi công. Vương lò sưởi bên trong không giống chính điện như vậy trang nghiêm túc mục, loan ngọc trải đất, giao tiêu rủ xuống màn, bốn góc trưng bày thịnh phóng loan ngọc hải đường, tản ra hòa thuận vui vẻ xuân ý. Hoàng đế đổi một thân tương đối theo thường màu đen thường phục, lui dư thừa người hầu, chỉ giữ lại hai tên tâm phúc lao thái giám ở phía xa hầu hạ. Trên bàn trà trưng bày cũng không phải thịt cá, mà là mấy thứ tinh xảo cung đình thức nhắm, một bình ấm đến vừa lúc ngự ngưỡng ngọc đông xuân. Không có trên triều đình sơn hô và thuế, không có quần thần vây quanh câu nệ, bầu không khí lộ ra có chút thư giãn thích ý. Hoàng đế tự mình chất ấm, là Lâm Phong châm một chén rượu, màu hổ phách rượu dịch tại dạ quang bôi bên trong hơi rung nhẹ, hương khí mát lạnh. Thái khanh, nếm thử rượu này, chính là nội khố chân tàng, dùng trăm loại linh hoa dị quả ủ chế, tại chân khí khôi phục rất có ích lợi. Hoàng đế nụ cười ấm áp, ngữ khí như là bình thường trưởng bối quan tâm con cháu. Tạ bệ hạ. Lâm Phong hai tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, hóa thành một cỗ ôn hòa dòng nước gấm tản vào toàn thân, sát thực đối củng cố tu vi có một chút chỗ tốt. Lần này nếu không phải Ái Khanh, chấm cùng cái này đại hạ Giang Sơn, sợ đã gặp bất trắc. Hoàng đế đặt chén rượu xuống, ngữ khí mang theo vài phần chân thành cảm khái, tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, như thế đảm đương, quả thật dường cột nước nhà. Chấm lòng rất an ủi. Vậy hạ hồng phúc tề thiên, thân chỉ là lấy hết bản phận. Lâm Phong ứng đối đến giọt nước không lọt. Hoàng đế cười cười, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên mặt, mang theo vài phần xem kỹ, càng mang theo một loại khó nói lên lời thâm ý. Ái Khanh bây giờ đã là cẩm y lễ vệ chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng, càng là ta đại hạ anh hùng. Cái gọi là thành gia lập nghiệp, đã lập. Nhà này đi, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, quan sát đến Lâm Phong phản ứng, thấy sắc mặt bình tĩnh, mới tiếp tục chậm rãi nói, Thiên Du đứa bé kia, là chấm nhìn xem lớn lên. Tính tình là kiêu căng chút, nhưng tâm địa thuần thiện, thông minh minh lý. Những năm này, nàng mặc dù bởi vì năm đó chuyện xưa đối Ái Khanh có chút khúc mắc, nhưng chấm xem nàng gần đây, đối Ái Khanh cũng là có chút. Chú ý. Lâm Phong chấp chén tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía hoàng đế. Hắn rốt cuộc minh bạch trận này tiểu yến chân chính chủ đề. Hoàng đế gặp hắn xem ra, nụ cười càng tăng lên, trực tiếp làm rõ ý đồ, Ái Khanh coi là như chấm đem Thiên Du tứ hôn với ngươi, như thế nào? Hai người các ngươi, một vị là thiếu niên anh hùng, quốc chi của chủ, một vị là kim chi ngọc diệp, chấm chi ái nữ, có thể nói châu liên bích hợp, giai ngẫu tự nhiên. Kể từ đó, Ái Khanh cùng hoàng thất chính là chân chính người một nhà, chấm cũng có thể càng yên tâm hơn đem cái này giang sơn xã tắc phó thác vu Ái Khanh như vậy tài tuấn. Vùng lò sưởi bên trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có nơi hẻo lánh mạ vàng thú trong lò đàn hương thiêu đốt phát ra nhỏ bé đôm đốp âm thanh. Xa xa hai cái lao thái giám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như bùn khắc gỗ tố. Trong không khí tràn ngập một loại uy mắng trọng lượng. Tứ hôn, nhất là còn công chúa, đối với bất kỳ thần tử mà nói, đều là vô thượng vinh quang, mang ý nghĩa một bước lên trời, cùng hoàng quyền chặt chẽ khóa lại. Đối với vừa mới lập xuống đại công, danh tiếng vô lượng Lâm Phong mà nói, đây càng giống như là một loại cực hạn lung lạc cùng khẳng định. Nhưng mà, Lâm Phong nhưng từ hoàng đế kia nhìn như nụ cười ấm áp dưới đáy, bắt được một tia càng sâu tầng độ vật. Là thăm dò, là ngăn được, cũng là gông xiềng. Một khi còn công chúa, hắn Lâm Phong liền không còn là đơn thuần thần tử, hắn khổng lồ cá nhân võ lực, dưới trướng hắn dần dần thành hình thế lực, đều sẽ bị Trương này hôn nhân mạng sở khiến bước, chế ước. Hoàng đế là muốn dùng việc hôn sự này, đem hắn hoàn toàn đặt vào hoàng quyền trưởng khống hệ thống bên trong. Huống chi, Lâm Phong trong đầu hiện lên Hạ Thiên Du tấm kia xinh đẹp lại mang theo tâm tình rất phức tạp gương mặt. Giữa bọn hắn, có lẽ bởi vì Hoàng Giác tự sóng vai một trận chiến mà có chỗ hòa hoãn, nhưng khoảng cách giai ngẫu tự nhiên còn kém xa lắc. Cuộc hôn nhân này như thành, với hắn mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt, ngược lại là một cái phiền toái cực lớn. Hắn đặt chén rượu xuống, đứng dậy, đối với hoàng đế thật sâu vái chào, ngựa khí cung kính lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, vậy hạ Long Ân, thần cảm động đến rơi nước mắt. Công chúa điện hạ Kim Chi Ngọc Diệp, tài mạo song toàn, thần vốn không dám có chút khinh nhờn ý niệm. Hắn trước giơ lên Hạ Thiên Du một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, thanh âm trầm ổn, không sai, thần được bệ hạ tin trọng, ủy thác cẩm y để vệ trách nhiệm, như dẫm trên băng mỏng, không dám có chút buông lỏng. Bây giờ ma giáo mặc dù tạm lui, không sai căn cơ không hư hại, thượng giới uy hiếp còn tại, thần mỗi lần nghĩ chi, ăn ngủ không yên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà bằng phẳng nên tiếp hoàng đế ánh mắt, thần từng lập thệ, võ đạo chưa thành, vô tâm gian thất. Nay không phải từ chối, quả thật thần gốc dễ tâm. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể tốt hơn là bệ hạ phân ưu, hộ vệ đại hạ an bình. Như lúc này còn chủ, thần sợ xa vào tại nhi nữ tư tình, lãnh đạm quốc sự, có vắt thánh nhân. Khẩn cầu bệ hạ, thông cảm thần chi ngu trung. Một phen, có lý có cứ, đã biểu đạt đối hoàng thất cùng công chúa tôn trọng, lại hiển lộ rõ ràng trung quân vì nước, tâm hệ võ đạo cao thượng tình cảm sâu đậm, đem người khước từ xảo diệu đóng gói thành đối quốc gia cùng hoàng đế phụ trách. Hoàng đế hiện ra nụ cười trên mặt có chút ngưng trệ một cái chớp mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục trước đó ôn hòa. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong một cái, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Vùng lò sưởi bên trong bầu không khí, trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu. Nửa ngày, hoàng đế mới cười ha ha một tiếng, phá vỡ trầm mặc, "Tốt, tốt một cái võ đạo chưa thành, vô tâm gia thất. Ái khanh chí hướng cao xa, tâm hệ xã tắc, quả thật ta đại hạ chi phúc." Cũng là chấm, có chút nóng nổi. Hắn phất phất tay, ra hiệu Lâm Phong ngồi xuống, "Đã như vậy, việc này liền tạm thời coi như thôi. Đợi ngày khác gái khanh công thành danh thoại, võ đạo thông thần thời điểm, chấm lại vì ngươi kiếm một lương phối không mượn. Đến, uống rượu." Tạ bệ hạ thông cảm. Lâm Phong trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống lần nữa. Hắn biết, hoàng đế mặc dù mặt ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng tất nhiên không vui, phần này nghi kỵ cùng xem kỹ, sợ rằng sẽ càng sâu một tầng. Nhưng hắn rõ ràng hơn, như giờ phút này bằng lòng, mới thật sự là mua dây buộc mình. Trận này tiểu yến, tại một loại nhìn như hài hòa, kỳ thực đều mang tâm tư bầu không khí bên trong tiếp tục tiến hành. Hoàng đế không còn sách tứ hôn sự tình, ngược lại hỏi một chút võ học kiến giải cùng biên cảnh phòng ngự, Lâm Phong cũng cẩn thận ứng đối. Thẳng đến yến hội kết thúc, Lâm Phong cáo lui rời đi buồng lò sưởi, đi ra kia một mảnh ấm áp xuân ý, một lần nữa bước vào thanh lãnh trong bóng đêm lúc, hắn mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ánh trăng như nước chiếu xuống cung đình chu tường ngói xanh phía trên, hiện ra thanh lãnh ánh sáng chạch. Hắn quay đầu nhìn một cái kia đèn đuốc sáng trưng buồng lò sưởi, ánh mắt sắc bén như lao. Quyền lực trò chơi, xa so với đao quang kiếm ảnh chém giết càng thêm hung hiểm. Hôm nay hắn từ chối hoàng đế ý tốt liền tương đương rõ ràng biểu thị ra không muốn bị hoàn toàn trưởng khống thái độ. Tương lai đường, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Bất quá, thì tính sao? Hắn Lâm Phong theo đuổi, xưa nay không là dưới một người quyền thần, mà là võ đạo cực hạn, là siêu thoát tất cả tiêu giao cùng lực lượng. Bất kỳ ý đồ trói buộc hắn, bất luận là âm mưu, vẫn là nhìn như ngọt ngào dụ hoặc, đều chỉ sẽ bị hắn lấy lực phá đi. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, khoe miệng một lần nữa câu lên kia xóa quen thuộc, mang theo lạnh lẽo cùng tự tin độ cong, nhanh chân hướng về ngoài cung đi đến. Bóng đêm đang nồng, nhưng hắn con đường phía trước lại càng thêm rõ ràng. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 192, từ chối nhã nhặn thành ý, võ đạo làm đầu chương 192, từ chối nhã nhặn thành ý, võ đạo làm đầu gió đêm mang theo trong ngự hoa viên vãn hương ngọc mật thấm, phất qua Lâm Phong tay áo, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày kia xóa suy ngẫm. Vừa rồi buồng lò sưởi trông được dường như vân đạm phong khinh đường đối, kỳ thực hao phí tâm thần không thua gì một trường ác đấu. Hoàng đế kia nhìn như tha thứ nụ cười hạ, đến tột cùng cất giấu nhiều ít chưa hết lời nói sắc bén, tâm hắn biết rõ ràng. Hắn cũng không trực tiếp xuất cung, bước chân vô ý thức chuyển hướng trong cung tương đối yên lặng liên tâm hồ phương hướng. Nơi đó có tòa thủy tạng, tầm mắt quáng đạt, thích hợp một chỗ, cũng thích hợp. Một ít không hẹn mà gặp. Quả nhiên, khi hắn đạp trên ánh trăng đến gần thủy tạng lúc, kia xóa quen thuộc, thân mang cung trang váy dài hiểu điệu thân ảnh, đang dựa vào lan can mà đứng, nhìn qua giữa hồ bên trong bị gió đêm thổi như ánh trăng, lặng lặng xuất thần. Nghe được tiếng bước chân, nàng chậm rãi xoay người lại, chính là Hạ Thiên Du. Ánh trăng vẩy vào nàng tinh xảo bên mặt bên trên, phát họa ra một tấm thanh huy, nhường nàng ngày thường xinh đẹp kiêu ngạo, giờ phút này đều hóa thành một loại nào đó dê nát tinh mỹ. Nàng nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, cánh môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Công chúa điện hạ. Lâm Phong tại trước người nàng ngoài ba bước đứng vững, chắp tay thi lễ. Khoảng cách này, không xa không gần, đã thủ thân thiết, cũng miễn đi xấu hổ. Lâm chỉ huy sư không cần đa lễ. Hạ Thiên Du thanh âm so bình thường trầm thấp một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hẳn, nghe nói phụ hoàng vừa rồi tại buồng lò sưởi thiết yến. Là Lâm Phong thản nhiên thừa nhận, hắn biết tin tức tất nhiên sẽ truyền đến trong hai nàng. Hạ Thiên Du trầm mặc một lát, đầu ngón tay vô ý thức giảo lấy ống tay áo phức tạp theo văn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Phu hoàng hắn luôn luôn như thế, luôn cảm thấy đem tất cả an bài thỏa đáng chính là tốt nhất. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, còn có một tia liền chính nàng cũng không hoàn toàn rõ ràng thất lạc. Lâm Phong nhìn xem nàng nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, có thể cảm nhận được kia phần bị người thân nhất an bài nhưng lại không cách nào lời nói vi diệu cảm xúc. Hắn trầm mặc một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Có mấy lời cùng nói nhường nàng theo nơi khác nghe nói nghi kỵ, không bằng chính mình thản nhiên bẩm báo. Bệ hạ hậu ái, ý muốn tứ hôn. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh không lay động, giống như là đang trần thuật một cái chuyện không liên quan đến bản thân. Hạ Thiên Du đầu vai mấy không thể xem xét khẽ run lên, lại không có quay đầu. Lâm Phong tiếp tục nói, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chân thành. Thần đã khéo lời từ chối. Thủy tạ bên trong lâm vào càng sâu yên tĩnh, chỉ có gió đêm lướt qua lá sen tiếng xào xạc. Hạ Thiên Du đột nhiên xoay người lại, cặp kia xinh đẹp con ngươi ở dưới ánh trăng thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phong, bên trong tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, thậm chí có một tia bị mạo phạm xấu hổ. Nàng dù sao cũng là thiên chi tiêu nữ, cho dù đối vụ hôn nhân này lòng có mâu thuẫn, nhưng bị đối phương như thế dứt khoát tự tuyệt, tiêu ngạo như nàng, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng. Vì sao? Thanh âm của nàng không tự giác ngẩng lên cao hơn một chút, mang theo chất vấn, là cảm thấy ta Hạ Thiên Du không xứng với ngươi vị này tân tấn cẩm y hệ vệ chỉ huy sứ, đại hạ anh hùng sao? Cũng không phải là như thế. Lâm Phong lắc đầu, ánh mắt thản nhiên cùng nàng đối lập, công chúa điện hạ thân phận tôn quý, tài hoa xuất chúng, là thế gian nhiều ít binh sĩ tha thiết ước mơ lương vối. Kia lại là vì sao? Hạ Thiên Du truy vấn, đôi trong mắt kia bên trong giống như là đốt hai đóa nho nhỏ ngọn lửa. Lâm Phong hít sâu một hơi, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía kia vô ngần bầu trời đêm, ánh mắt biến xa xăm mà kiên định. Thần chỗ cầu, không tại miếu đường chi cao, không tại dịu dàng chi hương. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại chém đinh chặt sắt lực lượng, võ đạo đường xa, mênh mông vô ngần. Thần muốn nhìn một chút, hậu thiên phía trên tiên tiên ra sao quan cảnh, tông sư về sau đại tông sư lại có gì chờ uy năng, pháp tướng có thể hay không kình thiên đập đất, cái kia trong truyền thuyết lục địa thần tiên, như thế nào thuận theo thiên địa. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Hạ Thiên Du trên mặt, ánh mắt trong suốt, lòng thần phục, hệ tại võ đạo. Như cuốn tại nhi nữ tình trường, xa vào tại vinh hoa phú quý, chính là tự đoạn tiền đồ, đạo tâm bị long đong. Đến lúc đó, chớ nói hộ vệ đại hạ, chính là tự thân, cũng bất quá là nước chảy bèo trôi, tầm thường vô vi một trong túc mà thôi. Cái này không phải thần mong muốn, cũng không phải thần chi đạo. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm dần, mang theo một tia khó được, gần như giải thích lý vị, thú hổ, điện hạ trong lòng đối Lâm Phong hai chữ, khúc mắc vẫn còn. Một cọc bắt đầu tại cân nhắc, xen lẫn thủ cũ hôn nhân, với ngươi, tại ta, đều không phải chuyện may mắn. Thần không muốn bởi vậy, khiến điện hạ trong lòng lại có mảy may bị khuất, cũng không muốn tự thân con đường, bằng thêm không cần thiết lo lắng cùng tâm ma. Một phen, không có rong rạc, không có dối trá khách sáo, chỉ có trực chỉ bản tâm thẳng thắn. Hắn rõ ràng hoạch xuất ra giới hạn của mình, biểu lộ theo đuổi của hắn, cũng điểm phá giữa hai người tầng kia vô hình cách ngăn. Hạ Thiên Du giật mình. Nàng dự đoán qua Lâm Phong có thể sẽ tìm các loại lý do từ chối, hoặc là sợ hãi, hoặc là dối trá mà tỏ vẻ không dám trèo cao, lại đơn độc không ngờ rằng hắn sẽ như thế trực tiếp, bình tĩnh như vậy địa đạo ra dạng này một phen, gần như cuồng vọng nhưng lại làm cho người không cách nào phản bác lý do. Truy cầu võ đạo cực hạn, không muốn xa vào tình trường. Lý do này so bất kỳ cớ gì đều càng chân thực, cũng càng đả thương người tự tôn. Có thể kỳ quái là nghe hắn bình tĩnh không lay động lời nói, nhìn xem trong mắt của hắn kia không chút gì giả mạo, đối cảnh giới cao hơn hướng tới cùng kiên định. Trong nội tâm nàng điểm này bởi vì bị tự tuyệt mà sinh ra xấu hổ, lại chậm rãi tiêu tán. Thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Có thoải mái, bởi vì đây quả thật là tránh khỏi một trận song phương đều có thể lúng túng thông ra. Có một tia không hiểu mất mát, có lẽ liền chính nàng cũng không từng phát giác. Nhưng càng nhiều là một loại xúc động. Nàng sinh tại hoàng thất, thường thấy vì quyền lực, lợi ích mà bẻ lũ xu định người, lại hiếm khi nhìn thấy như thế thuần túy, cố chấp như thế tại tự thân chi nói người. Hắn tự tuyệt không phải nàng Hạ Thiên Du người này, mà là bất kỳ khả năng trở ngại hắn leo lên võ đạo cao phong trói buộc. Nàng trầm mặc hồi lâu, gió hồ gợi lên nàng váy áo cùng sợi tóc, ánh trăng tại nàng lông mi thật dài bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài ra một mạch, trên mặt vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, thậm chí so trước đó càng nhiều mấy phần thông thấu. Ta hiểu được. Thanh âm của nàng khôi phục thường ngày réo rắt, lại thiếu đi mấy phần kiêu căng, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Lâm chỉ huy sứ trí tồn cao xa, làm cho người kính nể. Cũng là Thiên Du. Lúc trước nhỏ hẹp, nàng khẽ bước cằm, dáng vẻ yêu nhã vẫn như cũ, lại đã không còn loại kia ở trên cao nhìn xuống xa cách cảm giác, như thế cũng tốt. Lâm Phong nhìn xem trong mắt nàng thần thái biến hóa, trong lòng cũng hơi động một chút. Vị công chúa này cũng tỉnh không phải hoàn toàn không biết đại cục. Đa tạ công chúa điện hạ thông cảm. Hạ Thiên Du xoay người, lần nữa mặt hướng hồ nước, thanh âm theo gió chuyển đến, mang theo một tia như có như không thân thở, lại dẫn một tia kiên quyết. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình tiến lên. A chỉ mong Lâm chỉ huy sứ võ đạo hưng thịnh, sớm ngày đăng lâm tuyệt đỉnh. Nói xong, nàng không còn lưu lại, dọc theo lúc đến đường, lượn lờ mà đi, thân ảnh dần dần dung nhập đèn cung đình ảnh sức bên trong. Lâm Phong độc lập thủy tạng, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, im lặng một lát. Tối nay về sau, hắn cùng vị công chúa này, cùng hoàng thất quan hệ, sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Thiếu đi thông gia mối quan hệ, nhiều hơn mấy phần xa cách, nhưng cũng có lẽ, nhiều hơn mấy phần thuần túy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vầng trăng sáng kia, trong lòng một mảnh thanh thản. Từ chối việc hôn sự này, chờ Vũ Minh xác thực con đường của mình, cũng mang ý nghĩa tương lai mưa gió, cần hắn một mình đối mặt, bằng vào trong tay chi đao, trong lòng chi đạo, đi vượt mọi chông gai. Nhưng cái này, đúng là hắn mong muốn. Hắn hít sâu một cái mang theo ý lạnh gió đêm, chân khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, ánh mắt sắc bén như sao. Con đường phía trước từ từ, duy võ làm bạn. Như thế, rất tốt. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 193, thượng giới chi bí, sơ hiện mánh khỏe chương 193, thượng giới chi bí, sơ hiện mánh khỏe bóng đêm dần dần sâu, Lâm Phong cũng không trở về cẩm y liễu vệ nha môn, mà là trực tiếp về tới hoàng đế ban thượng, lân cận hoàng thành tòa kia quy chế cực cao phủ đệ. Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, đám nô bộc nhìn thấy hắn trở về, đều bình tức tĩnh khí, không mình hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vị này tuổi trẻ tân nhiệm chỉ huy sứ, bây giờ đã là kinh thành quyền thế nhất lừng lẫy nhân vật một trong, càng là cứu vớt hoàng triều anh hùng. Lâm Phong vẫy lui tả hữu, một thân một mình đi vào thư phòng. Nơi này bày biện cổ phác, giá sách san sát, nhưng hắn giờ phút này vô tâm xem. Hắn tại rộng lượng sau án thư ngồi xuống, đầu ngón tay vô ý thức tại bóng loáng trên mặt bàn đập, trong đầu vang vọng hoàng đế kia nhìn như ôn hòa lại sâu giấu lời nói sắc bén lời nói, cùng Hạ Thiên Du rời đi lúc kia phức tạp khó hiểu ánh mắt. Quyền lực, thâu ra, ngăn được. Những này thế tục hỗn loạn, giống như mạng nhện ý đồ cuốn lên đến. Hắn hít sâu một hơi, băng tâm quyết tiến lặng vào chuyện, đem trong lòng kia một tia bực bội đè xuống. Những này đều không phải hắn con đường bên trên chủ yếu chướng ngại, chỉ là dọc đường bụi bặm mà thôi. Hắn chân chính chú ý là cái kia bị hắn tự tay chôn vùi thượng giới sứ giả. Lực lượng vị dị mà cường đại, viễn siêu giới này bình thường đại tông sư, nhất là kia chuyên công thần hồn, an mòn bản nguyên thực hồn ma công, nếu không phải hắn người mang thái sơ kiếm khí cái loại này kỳ vận, hậu quả khó mà lường được. Loại tồn tại này, tại sao lại giáng lâm giới này? Phía sau lại đại biểu cho cái gì? Tâm niệm vừa động, hắn từ trong ngực, kỳ thực là hệ thống không gian, lấy ra hai loại sự vật. Giống nhau là người sứ giả kia trên mặt vỡ nát sau, bị hắn âm thầm thu thập lại vài miếng lớn nhất kim loại mặt nạ mảnh vỡ. Một kiểu khác thì là một khối ước chừng lớn chừng ngón cái, bất quy tắc, toàn thân đen nhánh, dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng tinh thể. Đây là tại sứ giả hoàn toàn chôn vùi sau, tại tiêu tán chỗ lưu lại duy nhất vật thật, bị hắn lấy chân khí bao khỏa, lặng lẽ thu hồi. Hắn đem kia vài miếng băng lãnh mảnh kim loại đặt ở trên thư án, đầu ngón tay đụng vào, có thể cảm nhận được một tia cực kỳ nhạt lại dị thường ngoan cô âm hàn khí tức, cùng kia thực hồn ma công đồng nguyên. Mảnh vỡ cỡ lọ xẹt bệ tạ, mơ hồ có thể thấy được một chút cực kỳ phức tạp, tuyệt không phải giới này công tượng có khả năng điều khắc nhỏ bé đường vân, giống như là một loại nào đó không biết văn tự hoặc phù văn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào khối kia tinh thể màu đen bên trên. Nó lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, xúc tu lạnh bớt, trọng lượng nhưng vượt xa giống nhau thể tích nguyên thiết. Càng kỳ dị là, lấy hắn đại tông sư cấp bậc linh giác tìm kiếm, lại cảm giác thần thức như là châu đất xuống biển, bị tia thâm thúy hắc ám thôn vệ, thậm chí mơ hồ chuyển đến một tia hút nhiếp chi lực, ý đồ lôi kéo thần hồn của hắn. Có chút ý tứ. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem băng tâm quyết thôi động đến cực hạn, linh hải một mảnh cung minh, thần thức hóa thành một cây vô cùng cô động kim châm cẩn thận từng ly từng tí lần nữa đâm về tinh thể màu đen. Lần này không còn là chẳng có mục đích do xét, mà là tập trung lực lượng, điểm hướng tinh thể hạch tâm kia nhất là ưu ám một chút. Ông dường như xúc động cái nào đó chốt mở, tinh thể màu đen rất nhỏ rung động, kia thôn phệ chi lực đống nhiên tăng lên. Cùng lúc đó, một cỗ hỗn loạn, bệ bội, tràn đầy tuyệt vọng, oán hận, tham lam cùng một loại cao cao tại thượng hờ hững cảm xúc tin tức lưu, như là vỡ đê hồng thủy, theo Lâm Phong thần thức kết nối, đột nhiên xung kích hướng thức hải của hắn. Cái này xung kích tới đột ngột mà mãnh liệt, nếu là bình thường tông sư, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này hỗn loạn tâm tình tiêu cực phá tan thần trí, biến thành tên điên. Nhưng Lâm Phong trong thức hải, kia mặt trải qua thái sơ kiếm khí rèn luyện, càng thêm bóng ánh sáng long lanh tâm kính quang hoa đại phóng, một mực định trụ linh hải, đem những cái kia hỗn loạn tâm tình tiêu cực ngăn cách, loại bỏ, tịnh hóa. Hắn cố nén thần hồn truyền đến có chút nói nhói, toàn lực bắt giữ, cắt tỉa những cái kia vỡ vụn tin tức mảnh vỡ. Trong thoáng chốc, hắn nhìn tới một chút phá thành mảnh nhỏ hình tượng, nghe được một chút thanh âm đứt quãng. Vô tận hư không, vô số lấp loé sao trời, trong đó một chút sao trời bị tiêu ký lấy, tản ra yếu ớt, như là con muỗi giống như bừng sáng. Một trong số đó, thình lình cùng hắn vị trí thế giới này mơ hồ đối ứng. Vang lãnh mà hùng vĩ thanh âm đang vang vọng. Nông trường, thu hoạch, thời cơ sắp tới. Rất nhiều thân ảnh mơ hồ, khí tức mạnh yếu không chờ, nhưng đều mang cùng giới này võ giả hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động, bọn hắn như là giám sát, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, cái nào đó thế giới, phân tranh cùng trưởng thành tư chất thượng giai người, rút hồn, luyện nguyên, có thể làm tư lương. Thế giới bản nguyên, cũng có thể hấp thu người phản kháng. Xóa đi. Người sứ giả kia khuôn mặt lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo cùng nhiệt cùng hẹn mọn, quỳ rạp trên đất, lắng nghe cái nào đó không cách nào thấy rõ hình thể tồn tại dụ lệ. Chui vào, tìm giới tâm chi dẫn, hoặc thân phụ người có đại khí vận tin tức lưu im bặt mà dừng. Lâm Phong mở choàng mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn trải vớt những mảnh vỡ này, đối với hắn thần hồn gánh vác cũng là không nhỏ. Trong thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ánh nến nhảy vọt, phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Nhưng hắn nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Nông trường, thu hoạch, tư lương, giới tâm chi dẫn, người có đại khí vận. Những từ ngữ này tổ hợp lại với nhau, chỉ hướng một cái làm cho người sờn hết cả gai ốc trận tướng. Hắn vị trí thế giới này, tại thượng giới một ít tồn tại trong mắt, căn bản không phải một cái bình đẳng thế giới, mà là một mảnh bị nuôi nhốt nông trường. Thế giới này dựng dục linh khí, đản sinh thiên tài, thậm chí thế giới bản thân bản nguyên đều là bọn hắn định kỳ thu hoạch tư lương. Những cái được gọi là thượng giới sứ giả chính là đến đây chấp hành thu hoạch nhiệm vụ người chăm cứu. Mà giống hắn dạng này, tuổi còn trẻ liền thể hiện ra thực lực kinh người cùng số mệnh, chỉ sợ sẽ là bị trọng điểm tiêu ký, phẩm chất thượng giai dây bò. Người sứ giả kia giáng lâm mục đích, một là tìm kiếm cái gọi là giới tâm chi dẫn, có lẽ là thế giới bản nguyên hạch tâm đầu mối then chốt, hai chính là tìm kiếm cũng khống chế hoặc thanh trừ thân phụ người có đại khí vận. Hạ Thiên Du trước đó lộ ra năm đó sự tình có ẩn tình khác, chỉ sợ cũng cùng cái này thoát không ra liên quan. Hắn Lâm Phong hiển nhiên đã trở thành mục tiêu một trong. Thấy lạnh cả người, tự xương cuộc sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Đây không phải ân oán cá nhân, không phải vương triều tranh bá, mà là liên quan đến toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh tồn vong, trần trụi cấp đoạt cùng nô dịch. Hắn cho tới nay theo đuổi võ đạo đỉnh phong, hắn mong muốn bảo hộ thân nhân, bạn bè, hắn quen thuộc phiến thiên địa này, tại thượng giới trong mắt cũng chỉ là dê lợi làm thịt cùng bồi dưỡng tư lương thổ nhưỡng. Phẫn nộ, một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ, như là địa hỏa giống như ở trong ngực hắn bốc lên, tích xúc. Cái này phẫn nộ cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì cái này bị mơ mơ màng màng, dãy rủa cầu sinh lại không biết đã sớm bị định nghĩa là xúc vật ước vạn sinh linh. Nhưng cùng lúc, một loại cực hạn tỉnh táo cũng cấp tốc gáp chế lửa giận. Băng tâm quyết không ngừng vận chuyển, nhường hắn duy trì tuyệt đối lý trí. Hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Trên thư án mảnh kim loại cùng khối kia đã mất đi quang trạch, biến như là bình thường hòn đá tinh thể màu đen, trong mắt hắn biến vô cùng chướng mắt. Thì ra, cái gọi là phi thăng, cái gọi là thượng giới, đối tuyệt đại đa số giới này võ giả mà nói, có lẽ căn bản chính là một cái bẫy, là thông hướng lò sát sinh con đường. Bãi săn, tốt một cái bãi săn. Lâm Phong thấp giọng tự nói, thanh âm băng lãnh đến như là vạn năm hàn băng, ánh mắt lại sắc bén dường như có thể đâm thủng bầu trời. Nguyên bản, hắn lấy là địch người chỉ là ma giáo, là cái nào đó cường đại dị giới cá thể. Hiện tại xem ra, hắn đối mặt rất có thể là một cái hệ thống, một cái đem thực dân cùng cướp đoạt thế giới khác coi là trạng thái bình thường, khổng lồ mà lãnh khốc thế lực. Áp lực như núi, nhưng cũng nhường đạo tâm của hắn trước nay chưa từng có kiên định, rõ ràng. Con đường của hắn không còn vẹn vẹn người siêu thoát cùng cương đại. Đao của hắn có lẽ muốn làm mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn thiên địa, chém ra một con đường sống. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve kia vài miếng mảnh kim loại, ánh mắt tĩnh mịch. Tin tức này tạm thời tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi truyền ra, đưa tới khủng hoảng chính là hủy diệt tính, thậm chí khả năng nhường nội bộ trước một bước sụp đổ. Hắn cần lực lượng, càng cần hơn thời gian. Đem mảnh vỡ cùng tinh thể hải cốt cẩn thận thu hồi, Lâm Phong đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tùy ý thanh lãnh gió đêm quét khuôn mặt. Phương đông chân trời đã nổi lên một tia cực kỳ nhạt ngân bạch sắc. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng hắn trong mắt thế giới đã khác biệt. Con đường phía trước không còn là sương mù nồng nặc, mà là vô cùng rõ ràng, địch phạt con đường. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 194, lớn tông sư chi cảnh, thời cơ đã tới chương 194, lớn tông sư chi cảnh, thời cơ đã tới. Thần Hy xuyên thấu qua sòng cửa sổ, tại thư phòng bóng loáng trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Lâm Phong đứng yên phía trước cửa sổ, một đêm chưa ngủ, trong mắt lại không nửa phần quyến sắc, ngược lại tinh quang nội ẩn, như là trải qua rèn luyện hàn thiết. Thượng giới chi bí mang tới áp lực thật lớn, chẳng những không có đem hắn đè sập, ngược lại giống như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, khơi dậy hắn thực chất bên trong thâm trầm nhất đấu trí cùng tiềm lực. Đó là một loại biết được thiên địa rộng, nguy cơ chi tự sau, đập nồi dìm thuyền, hướng chết mà thành quyết tuyệt. Hắn không chút do dự, tâm niệm vừa động, liền hướng ngoại giới truyền đạt bế tử quan, không phải đột phá không ra tin tức. Trong phủ đệ bên ngoài trong nháy mắt bị nghiêm mật nhất lực lượng giới nghiêm, Triệu Minh Nghĩa tự mình điều hành, trạm gác công khai cọc ngầm trải rộng bốn phía, liền một cái chim bay chưa kiểm tra thực hư đều mơ tưởng tới gần. Toàn bộ kinh thành đều cảm nhận được một loại vô hình túc sát cùng chờ mong, tất cả mọi người biết, vị kia vừa mới lập xuống bất thế chi công tuổi trẻ chỉ huy sứ, ngay tại xung kích võ đạo cực kỳ trọng yếu cửa ải. Bên trong mặt thất, không có vật gì, chỉ có mặt đất trải hàn ngọc bồ đoàn tản ra từng tia ý lạnh, có trợ giúp bình tâm tĩnh khí. Lâm Phong ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, cũng không nóng lòng vận chuyển chân khí xung kích bình cảnh. Ý thức của hắn, đầu tiên chìm vào cùng thượng giới sứ giả trận kia kinh tâm động phách chém giết trong hồi ức. Thứ hồn ma công quỷ dị âm độc, vạn hồn thủ hộ kiên cố sừng sững, nhất là cuối cùng kia ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, chạm đến pháp tắc giới hạn tam phân thần chỉ. Mỗi một tấm hình tượng, mỗi một lần khí kình giao phong, mỗi một loại bên bờ sinh tử cảm ngộ, đều tại băng tâm quyết trong suốt như gương tâm hồ bên trong bị vô hạn phóng đại, chậm thả, phân tích. Hắn nhìn tới trong cơ thể mình ba cỗ chân khí lưu chuyển như thế nào tại áp lực dưới bị ép dung hợp, lại như thế nào ở đằng kia thái sơ kiếm khí phá vỡ ma vực, tịnh hóa tà ma trong nháy mắt, bắt được một tia giữa thiên địa bản nguyên nhất phá vọng cùng tân sinh chân ý kia không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là đối với khí đối ý đối quy tắc lý giải có tính đột phá. Thì ra là thế, Lâm Phong trong lòng minh ngộ dần dần sinh, hậu thiên luyện tinh hóa khí, tiên thiên luyện khí hóa thần, tông sư cô động chân ý, mà đại tông sư cần chân ý biến hóa, sơ bộ dẫn động quanh thân thiên địa chi lực, là vì pháp tướng chi cơ. Lúc trước hắn tam phân quy nguyên khí, mặc dù đã đại thành, nhưng càng nhiều là tự thân lực lượng cực hạn dung hợp cùng trường khống, là bên trong thánh công phu. Mà pháp tướng thì là đem phần này ở bên trong thánh thông qua chân ý dẫn động ngoại giới thiên địa nguyên khí, hiện hóa tại bên ngoài, hình thành thuộc về mình lĩnh vực hình thức ban đầu, là bên ngoài vương bắt đầu. Ta chân ý là cái gì? Lâm Phong để tay lên ngực tự hỏi. Không phải là thiên xương chi lạnh, không phải là bại vân chỉ biến, cũng không phải phong thần tốc độ, mà là ba hợp nhất, bao dung gió vân xương tuyết, diễn hóa thiên địa khí tượng, nhưng lại bao trùm trên đó, mang theo một cỗ phá diệt bản pháp, uy về một nguyên vô thượng ý chí. Là, đây cũng là hắn nói, ý của hắn, uy nguyên phá vọng, võ trấn cả côn. Tâm niệm nhất định, thức hải bên trong phảng phất có kinh lôi nổ vang. Không còn cần tận lực dẫn đạo, thể nội kia sớm đã tràn đầy bành trướng, kích động tam phân quy nguyên khí, như là tìm tới chỗ tháo nước hồng hoang dòng nước lớn, dọc theo huyền ảo vô cùng quỹ tích tự hành điên cuồng vận chuyển lên. Kinh mạch trong nháy mắt bị mở rộng, cứng cỏi bích màng phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, nhưng lại sau đó một khắc bị càng thêm tinh thuần, càng có sức sống tân sinh chân khí tầm bổ, chữa trị. Trong đan điền, đoàn kia nguyên bản cân bằng xoay tròn tam sắc luồng khí xoáy, giờ phút này trung tâm kia một chút màu hỗn độn quang mang đống nhiên sáng lên, như là vũ trụ kỳ điểm bộc phát. Vô số tinh mịn tam sắc phủ văn tự luồng khí xoáy bên trong bay ra, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, là cấn tại hắn gân xương da rẻ, thậm chí xâm nhập thần hồn. Ầm ầm, cũng không phải là chân thực thanh âm, mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên một lần kịch liệt chấn động. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân rung động, dường như một loại nào đó bẩm sinh công xiềng bị mãnh nhiên đánh vỡ. Giác quan trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, hắn có thể nghe tới mật thất bên ngoài trong gió bụi bặm va chạm lay động, có thể nhìn tới trong không khí linh khí lưu động lộng lây sát thái, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được càng xa xôi, những thủ vệ kia thể nội khí huyết vận hành yếu ớt khí tức. Sinh mệnh cấp độ của hắn, tại thời khắc này, đã xảy ra bay vọt về chất. Thọ nguyên tăng vọt, thẳng tới 300 năm. Nhưng cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Theo hắn tấn thăng đại tông sư, kia vốn chỉ là hình thức ban đầu, thâm tàng tại chân ý chỗ sâu quy nguyên phá vọng ý chí, như là bị rót vào vô tận sức sống, bắt đầu chủ động thôn tính hồng hấp lấy quanh mình giữa thiên địa nguyên khí. Bên trong mặt thất, chống rông sinh ra gào thét gió lốc, cuốn lên nhỏ xíu bụi bặm. Không khí biến nước át, ngưng kết ra tinh mịn giọt sương. Nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường mặt đất bắt đầu bao trùm lên một tầng thật mỏng sương trắng. Gió, mây, sương, ba loại thiên địa dị tượng, lại cái này không gian thu hẹp bên trong đồng thời hiện, cũng vây quanh Lâm Phong thân thể, bắt đầu kịch liệt va chạm, dung hợp, diễn hóa. Thời gian dần qua, ở đằng kia gió nổi mây phun, sương ngưng đại địa dị tượng trung tâm, một cái mơ hồ, to lớn hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Nó cũng không phải là hình người, mà càng giống là một tôn đến từ hồng hoang thái cổ cự viên hình dáng, tràn đầy năng lượng, chiến thiên đấu địa man hoang khí tức. Hư ảnh ngựa mặt lên trời y mắng gào thét, quanh thân phong vân hội tụ là chiến bảo, xương lạnh ngưng kết thành giáp trụ, một cô muốn xé rách thương khung, đạp nát đại địa kinh khủng chiến ý quét sạch ra. Hôn thế ma viên pháp tướng, ban đầu ngưng. Mặc dù cái này pháp tướng còn cực kỳ mơ hồ, không đủ ngưng thực, thậm chí không cách nào ly thể công kích, nhưng tản ra uy áp đã siêu việt bình thường đại tông sư sơ kỳ phạm chủ, mang theo một loại làm cho người linh hồn run sợ nguyên thủy lực lượng cảm giác. Lâm Phong đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu, phản phất có phong lôi kích đãng, vân xương cuộn, cuối cùng quy về một mảnh sâu không thấy đáy hỗn độn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cảm thụ được thể nội kia lao nhanh như biển, ẩn chứa từng tia pháp tắc lực lượng kinh khủng chân khí, cùng thức hải bên trong tôn này mặc dù mơ hồ lại cùng hắn tâm ý tương liên, chiến ý tương thông ma viên pháp tướng. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập toàn thân. Nhưng cái này cường đại, cũng không mang đến mảy may bành trướng, ngược lại nhường hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến con đường phía trước dài dằng dặc cùng gian nguy. Thượng giới sứ giả bất quá là một bộ phân thân, bản thể, thậm chí thế lực sau lưng, nên kinh khủng bực nào. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, không khí tại lòng bàn tay bị bóp nát, phát ra rất nhỏ khí bạo âm thanh. Đại tông sư, chỉ là điểm xuất phát. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, mang theo như kim loại cảm nhận cùng băng lãnh quyết tâm, pháp tướng, chân võ, thiên nhân, thậm chí lục địa thần tiên, chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, khả năng chạm phá cái này lồng giam, là chúng ta võ giả, vì thế giới sinh linh tranh đến một tuyến chân chính siêu thoát cơ hội. Mật thất bên ngoài, một mực ngưng thần bảo hộ Triệu Minh Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mật thất phương hướng, trên mặt tràn đầy rung động. Hắn tuy vô pháp nhìn thấy nội bộ tình hình, nhưng vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất, dường như nguồn gốc từ biển cổ hồng hoang kinh khủng chiến ý, lại làm cho hắn vị này uy tín lâu năm đại tông sư đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Tiểu tử này, đến tột cùng ngưng luyện ra như thế nào pháp tướng? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Bên trong mật thất, Lâm Phong một lần nữa hai mắt nhắm lại, vững chắc lấy vừa mới đột phá cảnh giới, quen thuộc lấy bạo tăng lực lượng cùng mới sinh pháp tướng. Hắn biết, khi hắn lần nữa đi ra căn này mật thất lúc, hắn đem lấy chân chính đại tông sư thân phận, đi đối mặt kia đã vén ra một góc, tàn khốc mà bao la hùng vĩ tinh không đồ quyển. Hắn võ đạo, bước vào giai đoạn mới, mà chân chính hành trình vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ Quan Vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, Ngô Gia nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 195, chân ý biến hóa, pháp tướng ban đầu ngưng. Chương 195, chân ý biến hóa, pháp tướng ban đầu ngưng. Bên trong mật thất, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Lâm Phong xếp bằng ở hàng ngọc trên bồ đoàn, khí tức quanh người như là một vòng xoáy khổng lồ, tham lam thôn phệ lấy tụ đến tiên địa nguyên khí. Tấn Thăng đại tông sư mang tới tính mạng chuyển tiếp cảm giác vẫn như cũ rõ ràng, trong kinh mạch lao nhanh chân khí hạo như yến biển, mang theo một tia pháp tắc vật bị, xa so với tông sư thời kỳ tinh thuần, bàng bạc mấy lần không ngừng. Nhưng mà, tinh thần của hắn lại hoàn toàn đắm chìm trong bên trong, tập trung ở thức hải chỗ sâu, cái kia vừa mới ngưng tụ, còn lộ ra có chút mơ hồ hôn thê ma viên pháp tướng hư ảnh phía trên. Tôn này pháp tướng, bắt nguồn từ hắn quy nguyên phá vọng, võ trấn càn khôn chân ý, là hắn võ đạo ý chí sơ bộ hiển hóa. Nó cũng không phải là thực thể, càng giống là một đoàn ngưng tụ chiến ý, lực lượng cùng gió vân xương tuyết dị tượng năng lượng vừa thay xen vào hư thực ở giữa, theo hô hấp của hắn cùng nhịp tim có chút chập trùng, tản mát ra làm người sợ hãi man hoang khí tức. Pháp tướng, pháp tướng Lâm Phong ý thức như là tinh mật nhất đao khắc, tinh tế cảm giác, phân tích lấy cái này mới sinh pháp tướng, nó không nên vẹn vẹn một cái lực lượng biểu tượng, càng xác nhận ta võ đạo kéo dài, là ý chí cụ hiện, là tương lai lĩnh vực hải tâm. Hắn hồi tưởng lại cùng thượng giới sứ giả chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, nhất là kia thực hồn ma vực mang tới áp bách cùng ăn mòn cảm giác, đó cũng không phải đơn thuần lực lượng áp chế, càng giống là một loại quy tắc đấu đá, là tầng thứ cao hơn lực lượng đối cấp bậc thấp giới định cùng trói buộc. Ta pháp tướng, tuyệt không thể dừng bước nơi này. Tâm niệm dẫn động phía dưới, thức hải bên trong tôn này mơ hồ ma viên hư ảnh bắt đầu có chút rung động. Lâm Phong đem tự thân đối võ đạo toàn bộ lý giải, đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ, nhất là đối thiên xương quyền bài vân trưởng phong thần thối thậm chí tam phân quy nguyên khí bản chất nhận biết, như là trăm sông đổ về một biển giống như, liên tục không ngừng quán chú trong đó. Mới đầu, ma viên hư ảnh chỉ là biến càng thêm ngưng thật một chút, hình dáng rõ ràng mấy phần, kia cỗ chiến thiên đấu địa ngang ngược khí tức càng thêm nồng đậm. Nhưng thời gian dần qua, theo Lâm Phong cảm ngộ xâm nhập, tôn này đơn nhất pháp tướng nội bộ bắt đầu xuất hiện vi diệu phân hóa dấu hiệu. Hắn cảm nhận được, kia thuộc về phong thần thối cực tốc cùng linh động chân ý, tại pháp tướng nào đó một bộ phận dị thường sinh động, dường như muốn tránh thoát đi ra, tự thành một thể. Mà kia bài vân trưởng mờ mịt cùng cương nhu cùng tồn tại, cùng thiên xương quyền cực hạn rét lạnh cùng đông kết chi ý, cũng giống nhau tại mặt khác bộ phận sao động bất an. Phân hóa? Không, có lẽ là diễn hóa. Lâm Phong phúc trí tâm linh, không có cương ép áp chế loại này ở bên trong sao động, ngược lại chủ động dẫn đạo, lấy băng tâm quyết vô thượng định lực làm căn cơ, lấy quy nguyên phá vọng hạch tâm chân ý làm trung tâm, thử nghiệm đem cái này mới sinh, hơi có vẻ hỗn độn pháp tướng tiến hành cấp độ càng sâu trải bước cùng cấu trúc. Hắn đầu tiên bắt được kia sợi nhất là sinh động, thuộc về tốc độ cùng biến hóa chân ý ý thức tập trung, thần hồn chi lực như là thợ thủ công chi thủ, ở đằng kia ma viên hư ảnh phía sau, chậm rãi phát họa, tách rời. Thời gian dần qua, một đạo so với chủ pháp tướng càng thêm tinh tế, linh động, dường như tùy thời có thể dung nhập trong gió, nhảy thoát tam giới bên ngoài hư ảnh bắt đầu ngưng tụ hình thức ban đầu. Nó hai tính mắt tinh, thân hình mạnh mẽ, mang theo một loại nhìn rõ tiết cơ, xu cắt tị hung linh tính. Xích kháo mã hậu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Đây cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là Lâm Phong chân lý võ đạo bên trong, liên quan tới nhìn rõ dự phán né tránh cùng sinh cơ quy tắc cụ tượng hóa thể hiện. Này tương đương thành, lúc đối địch không chỉ có thể liệu trước tiên cơ, càng có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, hắn đem ý niệm chuyển hướng kia bàng bạc nặng nề, ẩn chứa nắm nhật nguyện, co lại thiên sơn vĩ lực bộ phận. Tại chủ pháp tướng khác một bên, một đạo cánh tay dường như phá lệ trắng kiện, tràn đầy vô song lực lượng cảm giác hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Nó trầm mặc như núi, lại ẩn chứa lúc bộc phát có thể dung chuyển thiên địa lực lượng kinh khủng, chủ trưởng tuyệt đối công kích cùng phá hư. Thông tí viên hầu. Cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lợ. Nay cùng nhau, đại biểu cho hắn võ đạo bên trong nhất là cực hạn lực lượng cùng công phạt quy tắc. Sau đó, là kêu biến ảo khó lường, có thể lắng nghe vật vật, nhìn rõ lòng người bộ phận. Lại một đường hư ảnh tách rời mà ra, nó dường như sinh ra lục nhĩ, thần sắc nhạy bén rào hoạt, có thể bắt được nhỏ bé nhất năng lượng ba động cùng thần hồn vận sóng, giỏi về mô phỏng, nhìn rõ, thậm chí tiến hành phương diện tinh thần quấy nhiễu cùng công kích. Lục nhĩ mi hầu. Thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Nay cùng nhau là hắn đối cảm giác nhìn rõ tinh thần phương diện lực lượng quy tắc hiển hóa. Cuối cùng, tất cả phân hóa ra chân ý, lại như cùng như là chúng tinh cùng nguyện, trở về cũng cường hóa trọng yếu nhất, nhất chủ thể tôn này pháp tướng, nó chiến ý ngập trời, không sờn lòng, phản phất muốn đem tất cả trở ngại nát bấy, tràn đầy đấu chiến thắng tuyệt đối ý chí. Chính là linh minh thạch hầu bản tướng, chủ trưởng chiến đấu cùng hủy diệt. Bốn đạo hư ảnh, lấy linh minh thạch hầu làm chủ, xích kháo mã hầu, thông tí biên hầu, lục nhĩ mi hầu làm phụ, lẫn nhau khí cơ tương liên, chân ý bổ sung, cộng đồng tạo thành một cái càng thêm phức tạp, càng thêm hoàn thiện, tiềm lực cũng càng là to lớn lăn lộn thế bốn khỉ pháp tướng hệ thống. Mặc dù cái này bốn đạo phụ cùng nhau giờ phút này còn cực kỳ mờ nhạt, cơ hồ chỉ là chủ pháp tướng chung quanh mấy đạo mơ hồ bằng sáng hình dáng, nhưng giàn cung đã dựng thành công. Ý vị này Lâm Phong pháp tướng, từ vừa mới bắt đầu liền đi lên một đầu viễn siêu bình thường đại tông sư, càng có trưởng thành tính cùng biến hóa tính con đường. Giống làm bốn khỉ pháp tướng hệ thống sơ bộ thành hình sát na, kia chủ pháp tướng linh minh thạch hầu dường như bị rót vào linh hồn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng ý mắng gào thét. Toàn bộ mật thất tầm vang rung mạnh, nếu không phải có trận pháp gia cố, chỉ sợ sớm đã đổ sụp. Một cỗ xa so với trước đó thuần túy, bá đạo, lại mang theo bốn loại khác biệt quy tắc vận bị kinh khủng uy áp, như là như thực chất huyết tán ra đến. Lâm Phong đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt phảng phất có bốn loại khác biệt quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch khỉ chiến ý, con khỉ linh động nhẹ bén, thông tí viên hầu lực lượng cảm giác, lục nhĩ mi hầu sức quan sát. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cũng không vận dụng chân khí, chỉ là tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, quanh người hắn phảng phất có bốn loại vô hình trận tại giao thế lưu chuyển. Khi thì linh động phiêu hốt, khó mà khóa chặt. Khi thì nặng nề như núi, cảm giác gáp bách mười phần. Khi thì dường như có thể nhìn ra lòng người, khi thì lại chỉ còn lại thuần túy nhất, nhất giữ rằng chiến ý. Đây cũng là pháp tướng sơ thành, chân ý biến hóa mang tới sơ bộ thần dị. Mặc dù còn chưa tới pháp tướng ly thể, dẫn động tiên tượng tình trạng, nhưng đối tự thân thực lực tăng phúc, cùng đối với chiến đấu phương thức cải biến, đã là lòng trời lở đất. Lan lộn thế bốn khỉ. Đây cũng là ta pháp tướng con đường a. Lâm Phong cảm thụ được thức hải bên trong tôn này sơ bộ thành hình, muôn hình vạn trạng pháp tướng hệ thống, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn hiểu được, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Muốn để cái này bốn khỉ pháp tướng hoàn toàn ngưng thực, hiển hóa uy năng, còn cần hải lượng nguyên khí tích lũy cùng đối quy tắc càng sâu càng ngộ. Nhưng có cái phương hướng này, hắn đại tông sư con đường, liền chính là một mảnh đường bằng phẳng, trực chỉ pháp tướng cảnh đỉnh phong. Hắn thu liễm khí tức quanh người, trong mật thất kinh khủng uy áp giống như thủy triều thối lui. Nhưng hắn biết, khi hắn lần nữa bước ra nơi này, hắn đem chính thức có được cùng giới này cao cấp nhất cường giả đối thoại, thậm chí cùng kia không biết thượng giới chu toàn lực lượng. Ánh mắt xuyên thấu mật thất cách trở, dường như thấy được kia vô tận tinh không. Bài săn. Vậy thì nhìn xem, cuối cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quân thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 196, lôi kiếp giáng lâm, rung động kinh thành. Chương 196, lôi kiếp giáng lâm, rung động kinh thành. Ngay tại Lâm Phong tại trong mật thất, sơ bộ cấu trúc thành lăn lộn thế bốn khỉ pháp tướng hệ thống, tâm thần tới chặt chẽ tương liên, cảm thụ được xa như vậy siêu bình thường đại tông sư bàng bạc lực lượng cùng vô hạn tiềm lực lúc, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên, càng bắt nguồn từ thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động, không có dấu hiệu nào từ hắn trong lòng nổ vang. Cũng không phải là ngoại địch bức kích, cũng không phải nội lực cất cỏ, mà là một loại trong minh minh cảm ứng, hắn lần này đột phá, dẫn động thiên địa chi uy, lôi tiếp sắp tới. Cơ hội tại hắn tâm niệm chớp động cùng một trong mấy mắt, oanh két. Một tiếng dường như có thể chấn vỡ thương khung, xé rách đại địa kinh khủng lôi minh, đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thanh âm này là khổng lồ như thế, đến mức toàn bộ khổng lồ kinh thành, đến trăm vạn mà tính bách tính, đều ở trong nháy mắt này bị chấn động đến hai lỗ tai bù bù, tâm thần chập chờn. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, trong thời gian cực ngắn bị vô cùng vô tận màu mực kiếp vân nơi bao bọc. Tầng mây kia nặng nề đến như là khối chỉ, trầm thấp đặt ở thành thị trên không, dường như có thể đụng tay đến. Trong tầng mây, vô số đạo to như tay em bé ngân xà điên cuồng toán loạn, xen lẫn, phát ra làm cho người da đầu tê dại tư tư tiếng vang, khí tức mang tính chất hủy diệt như là như thực chất bao phủ toàn thành. Mà hết thể này thiên địa dị tượng trung tâm, đương nhiên đó là Lâm Phong bế quan chỗ trên tòa phủ đệ kia không. Thiên phạt, là Lâm đại nhân. Lâm đại nhân bế quan đưa tới thiên lôi. Đây là trong truyền thuyết đại tông sư lôi kiếp. Cổ tịch ghi chép đúng là thật. Tiếng kinh hô, hai nhiên âm thanh ở kinh thành các ngõ ngách vang lên. Dân chúng tầm thường dọa đến mặt không còn chút máu, nhao nhao tránh về trong nhà, đốt hương cầu nguyện. Mà đám võ giả, bất luận tu vi cao thấp, thì đều cảm nhận được kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng áp bách, tu vi hơi yếu người, thậm chí tại ngày này vì phía dưới run lẩy bẩy, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Hoàng cung chỗ sâu, ngay tại phê duyệt tấu chương hoàng đế đột nhiên ném hạ bút son, bước nhanh đi đến ngoài điện, ngửa đầu nhìn qua kia tận thế giống như cảnh tượng, sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài, ý vị phức tạp thở dài. Bên cạnh hắn lão thái giám thấp giọng nói, "Vậy hạ, Lâm chỉ huy sứ lần này, nếu có thể vượt qua, sợ không phải người thường có khả năng chế vậy trấn quốc cấm phủ." Lâm Chiến Thiên râu tóc đều dựng, gắt gao siết chặt nắm đấm, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tràn đầy lo lắng cùng kiêu ngạo xen lẫn tâm tình rất phức tạp, lẩm bẩm nói, "Phong Nhi, nhất định phải chống đỡ a." Triệu Minh Nghĩa sớm đã chỉ huy cầm ý diệp vệ đem Lâm Phong phủ đệ trung quanh thanh không, thiết hạ nghiêm mật hơn cảnh giới, bản thân hắn thì đứng tại cách đó không xa một tòa lầu các đỉnh, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn trải qua tông sư kiếp, nhưng còn xa không đến đây cấp 1% vì thế. Cái này đã không tầm thường đại tông sư chi kiếp. Bên trong mật thất, Lâm Phong cảm thụ rõ ràng nhất. Kia bao phủ mà đến thiên địa uy áp, như là toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống tới, muốn đem hắn tính cả một tấc vuông này cùng nhau ép là bờ biển. Hủy diệt, thẩm phán, kết thúc. Đủ loại mặt trái pháp tắc ý niệm, như là vô hình cự truy, mạnh mẽ đập thần hồn của hắn. Nhưng mà, tại cái này cực hạn áp lực dưới, hắn chẳng những không có sợ hãi, trong lồng ngực ngược lại dâng lên một cô nóng rực, muốn cùng trời so độ cao vương thả chiến ý. Đến hay lắm. Hắn vươn người đứng dậy, thể nội bành trướng như biển tam phân quy nguyên khí tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, thức hải bên trong sơ thành lăn lộn thế bốn khỉ pháp tướng hư ảnh cũng phát ra y mắng gào thét, chiến ý ngút trời. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ nhất, như là một đầu dữ tợn ngân sắc cự long, xé rách nặng nề tầng mây, mang theo tịnh hóa thế gian tất cả lịch thiên mà đi người vô tình ý chí, hướng phía Lâm Phong chỗ mật thất mạnh mẽ đánh rớt. lôi quang chưa gần người, kia kinh khủng uy áp đã làm cho cả phủ đệ kiến trúc phát ra không chịu nổi gánh nặng diên gì, mặt đất rạn nứt. Lâm Phong không tránh không né, thậm chí không có sử dụng tuyết ẩm cùng đao. Hắn đột nhiên một quyền hướng lên trời đánh ra. Quyền phong phía trên, màu xanh trắng chí hàn khí lưu điên cuồng ngưng tụ áp xúc, chính là thiên xương quyền cực hạn diễn hóa, xương ngân lũy lũy. Chí hàn quyền kình cùng chí dương thiên lôi ngang nhiên chạm vào nhau. Ầm, oanh. Chói mắt bạch quang cùng bạo liệt hàn khí đồng thời nổ tung. Lôi quang bị cực hàn quyền kình tầng tầng suy yếu, đông kết, cuối cùng tại khoảng cách Lâm Phong đỉnh đầu hơn một trượng chỗ ầm vang bạo tán, hóa thành đầy trời vụn băng cùng rời rạc hồ quang điện tứ tán bay ra. Mà Lâm Phong dưới chân hàn ngọc bồ đoàn trong nháy mắt che kín vết rạn, quanh người hắn khí huyết cũng là một hồi cuộn cuộn. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đối cứng mà qua. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Kiếp vân dường như bị chọc giận, lan lộn đến càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lôi kiếp một đạo so một đạo trắng kiện, một đạo so một đạo tấn mãnh, nhan sắc cũng theo ngân bạch dần dần chuyển hướng vào nhạt, ẩn chứa lực lượng hủy diệt hiện lên dãy số nhân kéo lên. Lâm Phong đem một thân sở học phát huy đến cực hạn. Bài vân trưởng trưởng thế như mây như khói, lấy nu thắng cường, dẫn lệch lôi kiếp. Phong thần thối thân hình như điện, tại không gian thu hẹp bên trong chằn chọc xê dịch, tránh đi lôi kiếp hoạch tâm nhất đánh kích. Thiên xương quyền thì lần lượt dùng tuyệt đối rét lạnh, đông kết, chỉ trệ lấy cuồng bạo lôi đỉnh. Mật thất sớm đã không còn tồn tại, hóa thành một mảnh cháy đen phế tích. Lâm Phong thân ảnh ở trong đó lấp lóe, cùng từng đạo xé rách thiên địa lôi quang chém giết. Hán áo bào vỡ vụn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, quanh thân da thịt chuyển đến trận trận khét lẹt cùng tê liệt cảm giác. Lôi kiếp chi lực không chỉ có phá hủy nhục thân, càng đang không ngừng oanh kích thần hồn của hắn cùng mới sinh pháp tướng. Mỗi một lần cùng lôi kiếp va chạm, đều giống như thiên địa pháp tắc đối với hắn võ đạo một lần tàn khốc đánh cùng khảo nghiệm. Chân khí của hắn đang nhanh chóng tiêu hao, thần hồn truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhưng này lăn lộn thế bốn khí pháp tướng, tại cái này hủy diệt tính tẩy lễ hạ, chẳng những không có tán loạn, ngược lại đem kia từng sợi tinh thuần lôi đỉnh chi lực hấp thu, luyện hóa, biến càng thêm ngưng thực, kia bốn loại khác biệt quy tắc chân ý cũng càng thêm rõ ràng. Không đủ, còn chưa đủ. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn cảm thấy tự thân tiềm lực tại cái này cực hạn áp bách dưới bị điên cuồng ép, tầng kia thông hướng pháp tướng cảnh tầng thứ cao hơn hàng rào, đã có thể thấy rõ ràng. Kiếp Vân dường như cảm ứng được khiêu khích của hắn, đột nhiên chỉ trệ, lập tức tất cả lôi quang hướng vào phía trong cơ bảo, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay, lại bày biện ra thâm thủy ám kim sắc, nội bộ phảng phất có vô số pháp tắc phù văn sinh diệt, cuối cùng một đạo, cũng là uy lực mạnh nhất tâm ma lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp, im hơi lặng tiếng, lại khóa chặt Lâm Phong thần hồn cùng pháp tướng hạch tâm, trực chỉ đạo tâm sơ hở. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Hắn không còn bảo lưu, thức hải bên trong bốn khỉ pháp tướng hư ảnh lần thứ nhất chủ động hiện hiện ra, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, lại cộng đồng nắm giơ lên một đoàn màu hỗn độn, ẩn chứa hắn suốt đời võ đạo ý chí quy nguyên phá vọng hạch tâm chân ý. Phá cho ta! Hắn hội tụ toàn bộ lực lượng, tinh khí thần độ cao thống nhất, đón cái kia đạo ám kim lôi kiếp, đấm ra một quyền. Một quyền này, không còn câu nệ tại thiên dương, bài vân, phong thần bất kỳ một thức, mà là dung hợp tam tuyệt chân ý, ẩn chứa phá diệt và pháp, uy về một nguyên đại khí phách. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như thiên địa sơ khai. Ám kim lôi kiếp cùng Lâm Phong quyền ý, pháp tướng hư ảnh mạnh mẽ đụng vào nhau. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Sau một khắc, không cách nào hình dung cơn bão năng lượng lấy Lâm Phong làm trung tâm ầm vang bộc phát, đem chúng quanh trong vòng trăm trượng mọi thứ đều san thành bình địa. Ánh sáng chói mắt làm cho cả kinh thành trong nháy mắt sáng như ban ngày, sau đó lại cấp tốc cảm đạm đi. Kiếp vân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bầu trời tái hiện quang minh. Phế tích trung ương, Lâm Phong thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn nửa quỳ dưới đất, toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dường như nến tàn trong gió. Nhưng hắn còn sống. Hơn nữa, tại phía sau hắn, một tôn mặc dù nhạt mỏng, lại vô cùng rõ ràng, chiến ý ngút trời linh minh thạch hầu pháp tướng, đang ngửa mặt lên trời y mắng gào thét, quanh thân, mặt khác ba đạo phụ cùng nhau vầng sáng hình dáng, cũng ngưng thật mấy phần. Một cỗ xa so với trước đó to lớn, tinh thuần, mang theo pháp tắc uy áp khí tức, đang từ hắn tàn phá thân thể bên trong, như là ngủ say núi lửa giống như, chậm rãi thức tỉnh. Lớn tông sư chi cảnh, thành. Trong kinh thành bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đang đợi kết quả sau cùng. Làm cảm nhận được kia cỗ như là tân sinh húc nhật giống như bàng bạc dâng lên, mang theo vô thượng uy nghiêm mênh mông khí tức lúc, không biết là ai trước mang đầu, chấn thiên tiếng hoan hô, giống như là biển gầm, quét sạch toàn bộ kinh thành. Lâm đại nhân thành công. Đại tông sư. Võ vận hưng thịnh. Thiên phủ hộ đại hạ. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.